Chương 117, chọc giận thượng viện đệ tử V, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, lầu các bên trên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cổ Thanh Phong kia một thân dấu trưởng bảo màu xanh, cũng theo đó phật động. Một đầu nồng đậm áo choàng tóc đen, tùy ý dùng một đầu thanh khăn buộc lên, tản ra một cỗ nhàn nhạt tiêu sái khí tức. Đôi mắt xanh triệt, khuôn mặt tuấn lang, mười điểm hấp dẫn người. Ở phía sau hắn, đeo nghiêng lấy một thanh mộc mạc trường kiếm, lúc này nhìn về phía trung ương quảng trường, chậm rãi nói, mặc dù không có khả năng thành công, nhưng là lấy thiên phú và tư chất của hắn, 10 năm sau chưa hẳn liền không có hắn một chỗ cắm rủi. Cho dù là vấn đỉnh 10 đại đệ tử, ta cũng không sẽ kỳ quái. A, ca ca như thế xem trọng hắn. Cổ Thanh Nguyệt ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ca ca của mình Cổ Thanh Phong được vinh dự cổ thị gia tộc 10.000 năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, ngày sau cả đời thành tựu không thể đoán trước. Mà lại, ánh mắt của hắn luôn luôn cũng rất cao, toàn bộ Thiên Đế học viện đệ tử bên trong cũng chỉ có một hai người có thể làm cho hắn nhìn với con mắt khác. Bây giờ lại mở miệng đánh giá Yến Thanh không sai, thật sự là 10 điểm có được. Cổ Thanh Phong cười cười, nói, cũng không phải là ta xem trọng hắn, mà là hắn vốn là như thế. Mặc dù ta không có tiếp xúc gần gũi qua hắn, nhưng là, cho dù là tại cái này bên trong, ta tựa hồ cũng cảm thụ một cỗ khí tức quen thuộc. Cái gì khí tức quen thuộc? Cổ Thanh Nguyệt kỳ quái hỏi. Cũng không tính là khí tức, hẳn là một loại điểm giống nhau đi. Trên người hắn có, trên người hắn cũng có. Cổ Thanh Phong nói tới hai cái hắn, tự nhiên là hai người. Vậy ca ca đâu? Cổ Thanh Nguyệt tự nhiên biết ca ca trong miệng hắn là chỉ chỗ người nào, chỉ là thượng viện 10 đại đệ tử bên trong, xếp tại thứ nhất vị kia. Cũng có. Cho nên nói, đây là một loại điểm giống nhau. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt nói, một bức phong khinh vân đạm nhạt dáng vẻ, sau đó quay đầu nói, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng muốn sống tốt tu luyện, đừng thua cho hắn. Ca ca, ngươi cũng quá coi thường Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt làm sao cũng là gần với ca ca thiên tài, sao lại bị hắn vượt qua? Cổ Thanh Nguyệt cau mũi một cái, có chút không vui nói, ứng ngươi chi mời, đến cũng tới, nhìn cũng nhìn, vậy ca ca cũng nên về thượng viện đi. Cổ Thanh Phong hơi ngẩng đầu nhìn trời nói, đang muốn bước ra một bước, lại ngừng lại. 5 tháng sau liền là chân long điện mở ra thời gian, khi đó toàn bộ thiên hạ thiên tài đều sẽ hội tụ cùng một chỗ. Ngươi nhớ lấy, không thể cuồng vọng tự đại, xem thường người khác, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, mạnh bên trong tự tại mạnh bên trong tay. Còn có, hết thể lấy nhìn làm chủ, không tranh nổi bạc không đến, liền không nên miễn cưỡng, bảo mệnh quan trọng. Nhớ lấy, ngàn vạn không thể khí phách làm việc. Tiểu Nguyệt biết, ca ca ngươi làm sao trở nên như vậy run rồi. Cổ Thanh Nguyệt bị nói đến có chút không nhịn được mặt, dùng tay tại Cổ Thanh Phong đằng sau đẩy, thúc giục hắn nhanh lên rời đi. Trong ngay mắt, lại là một ngày trôi qua. Yến Thanh vẫn là lặng lặng mà ngồi ở trung ương trên quảng trường, tựa hồ tại nghiêm túc tìm hiểu địa đá. Ở bên cạnh hắn, lại nhiều một tên thiếu niên, chính là Sách Nhai bên trong vị kia. Tên của hắn gọi Phong Bách Thư, là chân long điện 5 người tuyển một trong. Thế nhưng là có mặt mày. Phong Bách Thư cũng đang chăm chú tìm hiểu, nhưng nhìn đến Yến Thanh mở to mắt liền hỏi lên. Yến Thanh lắc đầu, lông mày hơi nhíu. Thiên Đế thần quyền liền giấu ở kia một cỗ thuế nguyệt khí tức bên trong, chỉ cần ngươi bắt được, ngươi liền có thể cảm nhận được nó tồn tại. Nhưng là, ta không cách nào bắt được. Phong Bách Thư nói. Cái này ta đã biết. Yến Thanh gật gật đầu. Bên cạnh trăm dặm huynh đệ, nhìn thấy Yến Thanh cùng Phong Bách Thư tựa hồ là quen biết đã lâu bằng hữu, không khỏi có chút kinh ngạc lên. Lại là một ngày trôi qua, cách một tháng chỉ còn lại có 4 ngày. Yến Thanh ở trung ương trên quảng trường một tòa chính là 3 ngày, trong lúc đó cũng không hề rời đi qua, một mực tại ngồi lặng lặng. Những cái kia trong bóng tối quan sát sư trưởng, không khỏi lắc đầu, xem ra là không có khả năng. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, cái này là không thể nào sự tình, có lẽ là có người đi làm, cho nên trong lòng liền có chờ mong đi. Trong khoảng thời gian này bên trong, thậm chí là có không ít thượng viện đệ tử, vụ trộm chạy xuống dưới, chuyên môn đi tới trung ương trên quảng trường để xem, rất muốn nhìn lấy cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa là thế nào một cái bộ dáng. Nhất thời, trung ương trên quảng trường liền náo nhiệt, mặc dù bọn hắn cũng không có trực tiếp đối Yến Thanh tiến hành trào phúng, nhưng là ảnh hưởng 10 điểm lớn. Là người đều biết, bọn hắn là đang giễu cợt lấy Yến Thanh. Càng về sau, bọn hắn trào phúng cũng càng ngày càng trực tiếp, càng ngày càng đơn giản thô bạo, cũng chỉ thiếu kém chỉ vào cái mũi. Nhìn thấy trung ương quảng trường xuất hiện càng ngày càng nhiều lạ lẫm khuôn mặt, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn đến tiến hành trào phúng, Yến Thanh không khỏi nhíu mày, trong lòng sinh ra chút nộ khí. Không nói trước cái khác, đôi này hắn lĩnh hội ảnh hưởng phi thường lớn, đặc biệt là tâm thần bị quấy rầy rồi. Thu sư trưởng, mời ra gặp một lần. Yến Thanh bỗng nhiên hô một tiếng. Yến Thanh thanh âm vừa mới rơi xuống, Thu Thiên Diệp liền xuất hiện tại Yến Thanh trước người, hỏi, chuyện gì? Yến Thanh đứng lên, hướng Thu Thiên Diệp thi lễ một cái, nói, Thu sư trưởng, đệ tử cần yên tĩnh một chút, bọn hắn quá ổn, ảnh hưởng đệ tử lĩnh hội. Những cái kia đặc địa đến vây xem thượng viện đệ tử, nhìn thấy Yến Thanh chỉ lấy bọn hắn nói quá ổn, lại muốn đuổi bọn hắn đi, lập tức giận dữ. Có mấy tên tính tình gấp, kém chút nghĩ ra tay đánh nhau, cho Yến Thanh một chút giáo huấn. Cuồng vọng, không biết tốt xấu, ngươi biết chúng ta là ai sao? Những cái kia thượng viện đệ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ, mặc dù Yến Thanh thiên phú không tồi, nhưng bọn hắn căn bản cũng không đem Yến Thanh đặt ở mắt bên trong, bởi vì bọn họ là kim đan cảnh cường giả. Các ngươi làm gì? Thân vì một cái thượng viện đệ tử, cũng không cảm thấy ngại cùng hạ viện đệ tử đấu võ mồm. Đều vây quanh ở cái này bên trong làm gì, đều không dùng tu luyện. Muốn hay không lão phu cho các ngươi sư trưởng nói một tiếng. Thu Thiên Diệp không khỏi giận quát to một tiếng. Thượng viện đệ tử nghe tới Thu Thiên Diệp muốn báo cho bọn hắn sư trưởng, lập tức liền có chút nóng nảy, nếu như bị bọn hắn sư trưởng biết, tất nhiên thiếu không được trừng phạt, đối đu dây cũng có chút cố kỵ. Mà lại, Thu Thiên Diệp cũng không phải bình thường hạ viện sư trưởng, thực lực trực giác bọn hắn. Hạ viện sư trưởng đại đa số đều là hóa cá cảnh người tu hành, nhưng là có một tiểu bộ phân lại là long môn cảnh, Thu Thiên Diệp chính là kia một tiểu bộ phận. Lại nói, một tên phổ thông sư giải quyền, muốn so một tên đệ tử bình thường quyền nói chuyện mạnh. Trừ phi là giống Cổ Thanh Phong đệ tử như vậy, mới có thể lực gáp những sư trưởng này, để các sư trưởng cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là, Cổ Thanh Phong tại 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2, toàn bộ Thiên Đế học viện căn bản là tìm không ra mấy cái. Cho nên, bọn này chuyên môn từ thượng viện trộm xuống tới vây xem đệ tử, phi thường khó chịu bị đuổi ra ngoài, trong lòng kìm nén một cơn tức giận, cho dù là trăm dặm 100.000 bên trong vạn huynh đệ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, cùng nhau bị đuổi ra ngoài. Lập tức, trung ương quảng trường yên tĩnh trở lại. Nghĩ không ra mặt mũi của ngươi vẫn còn lớn. Phong Bách Thư sau khi thấy, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Không phải mặt mũi của ta lớn, mà là sư trưởng yêu mến. Yến Thanh nở nụ cười. Có nắm chắc không? Phong Bách Thư hỏi. Không có. Yến Thanh y nguyên lắc đầu, sau đó ánh mắt kiên định nói, nhưng ta sẽ thành công. Phong Bách Thư không khỏi bỗng nhiên cười một tiếng, cái này tính là cái gì? Lời nói, ai đều sẽ nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 118, trở lại thời đại viễn cổ đi về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, dưới bóng đêm, trung ương trên quảng trường tản ra một cỗ nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, mượn cái này ánh sáng nhu hòa có thể nhìn thấy dưới tấm bia đá ngồi hai người thiếu niên thân ảnh. Một người trong đó là Yến Thanh, một người khác tự nhiên là Phong Bách Thư. Hai đều là trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn chăm chú bia đá. Trăng lên giữa trời, lại là một canh giờ trôi qua. Người tại cỗ này tuế nguyệt khí tức bên trong, cảm nhận được cái gì hoặc là bắt được cái gì? Phong Bách Thư có chút thở ra một hơi, lại hỏi. Yến Thanh mở to mắt, bởi vì ngồi xếp bằng quá lâu, tay chân hơi tê tê, nơi mới lỏng, nói, tựa hồ cảm nhận được cái gì, tựa hồ cái gì cũng không có cảm nhận được, chỉ có kia một cỗ chạy xuôi cổ lão tuế nguyệt khí tức, tuyên cổ bất biến. Thiên Đế thần quyền không hổ là thiên hạ khó tu luyện nhất chiến kỹ a. Không nói trước tu luyện, hiện tại chính là ngay cả sở cũng sở không tới, quả nhiên là thiên tài phân mộ. Phong Bách Thư cảm thán một tiếng, từ xưa đến nay không biết mai táng bao nhiêu kinh tài tuyệt luân thiên tài, cuối cùng cả đời đều vô tạo thành. Yến Thanh lặng lặng phân tích, đầu óc cấp tốc vận chuyển. Thiên Đế thần quyền liền giấu tại kia một cỗ tuế nguyệt khí tức bên trong. Tuế nguyệt khí tức, tuế nguyệt. Trong chớp mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Yến Thanh cao mày khổ sở suy nghĩ, tựa hồ mình bắt đến cái gì. Tiếp lấy đột nhiên đối Phong Bách Thư nói, Thiên Đế thần quyền không phải giấu tại tuế nguyệt khí tức bên trong. Ừm. Phong Bách Thư ngơ ngác một chút, trong ánh mắt có chút hồ nghi, hỏi, không phải giấu tại tuế nguyệt khí tức bên trong, kia giấu tại cái kia bên trong? Hẳn là thuyết pháp không chính xác, chính xác thuyết pháp hẳn là giấu tại một đoạn cổ lao trong năm tháng. Yến Thanh có chút kích động nói, giấu tại trong năm tháng. Phong Bách Thư chậm rãi tính toán, càng là phỏng đoán cảm giác càng đúng, cũng không khỏi có chút kích động lên. Nghĩ nghĩ, tiếp lấy còn nói, nhưng là chúng ta chỉ có căn cứ kia một cỗ tuế nguyệt khí tức, đến tìm kiếm kia một đoạn cổ lao tuế nguyệt, nói là giấu tại tuế nguyệt khí tức bên trong cũng không tính sai à? Chúng ta muốn làm chính là bắt được cỗ này tuế nguyệt khí tức, sau đó căn cứ cỗ khí tức này trở lại kia một đoạn cổ lao trong năm tháng, dạng này mới có thể chân chính nhìn thấy Thiên Đế thần quyền. Yến Thanh càng nói càng là kinh ngạc, nghĩ không ra Thiên Đế thần quyền giấu sâu như vậy, cũng trách không được học viện tùy ý thả ở trung ương trên quảng trường mặc người tu luyện. Bởi vì người bình thường căn bản là không có cách tìm kiếm, chớ có nói là tu luyện. Không sai. Phong Bách Thư nhẹ gật đầu, trên mặt xuất hiện vui mừng, mặc dù không có tính thực chất đột phá, nhưng là mạch suy nghĩ rõ ràng, phương hướng cũng liền minh. Đó lấy, thì là có chút không giải thích nói, kia vì sao trong cổ tịch không có ghi chép? Nếu như ghi chép, như vậy có thể thiếu đi đường quân co. Yến Thanh nghĩ nghĩ nói, biết, cũng chính là biết, không biết, vẫn là không biết. Phong Bách Thư kinh ngạc nhìn thoáng qua Yến Thanh, nghĩ không ra Yến Thanh lại có thể nói ra nói như vậy đến, ý tứ của những lời này nói là, nếu như ngươi biết, khỏi phải ta cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ biết, nếu như ngươi không biết, dù cho ta nói cho ngươi, ngươi y nguyên sẽ không biết. Chỗ ghi chép cùng không ghi chép, kết quả cũng giống nhau. Đây là thiên tài cùng ngụy thiên tài khác nhau, cũng là học viện tùy ý để đệ tử tu luyện nguyên nhân. Biết đường như thế nào sau khi đi, Yến Thanh cùng Phong Bách Thư càng thêm nghiêm túc, dùng tâm đi cảm thụ được cỗ này tuế nguyệt khí tức. Trung ương quảng trường bên ngoài, lúc này còn có không ít sư trưởng đang âm thầm chú ý, nghe tới Yến Thanh cùng Phong Bách Thư nói chuyện về sau, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, nghĩ không ra bọn hắn nhanh như vậy liền thấy rõ bản chất, đối hai người thiên phú cũng là lớn thêm tán thưởng. Có lẽ thật sự có khả năng cũng khó nói a. Họ Trần trung niên sư trưởng nói. Hay là khó a, tu luyện Thiên Đế thần quyền có ba bước, bọn hắn cũng chỉ là đến bước đầu tiên mà thôi, mà lại bước đầu tiên là đơn giản nhất. Một tên năm lão sư trưởng lắc đầu, ý nguyên không coi trọng Yến Thanh. La sư minh, lúc trước ngươi đi đến bước đầu tiên, dùng bao nhiêu thời gian? Một tên sư trưởng đột nhiên hỏi. Tên điên năm lão sư trưởng sắc mặt không khỏi đỏ lên, có chút lúng túng nói, lão phu ngu muội, chọn bẹn dùng 5 năm. Lúc trước, ta dùng 3 năm. Một tên sư trưởng nói. Ta dùng 1 năm. Ta dùng 4 năm. Những sư trưởng này nhao nhao nói năm đó bọn hắn nếm thử tu luyện Thiên Đế thần quyền lúc tình huống, nhìn thấy có một tên sư trưởng còn không có nói, có người lại hỏi, Diệp sư minh, ngươi đây? Lão phu a. Tên điên bị hỏi sư trưởng, sắc mặt hết sức khó xử, nhưng là tại trước mắt bao người cũng không thể không nói ra, không thể làm gì khác hơn nói, không, có đi đến một bước này, cũng là ngày sau mới nghe nói. Những sư trưởng này trò chuyện trong chốc lát về sau, ánh mắt lại quay lại trung ương quảng trường, rơi vào Yến Thanh cùng Phong Bách Thư trên thân. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, trung ương quảng trường bên ngoài người đến lại tới đi lại đi. Không biết tại khi nào, Yến Thanh con mắt đột nhiên trở nên mê ly lên, thấy không rõ hết thảy trước mắt, toàn bộ thiên địa đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Theo thời gian trôi qua, phát hiện trước mắt của mình biến thành một vùng tăm tối hư vô. Tại cái này phiến trong hư vô, có một cây màu trắng sợi tơ. Tại cái này một sợi tơ bên trong, tản ra một cỗ đặc thù khí tức, chính là Tuế Nguyệt khí tức. Sợi tơ một mặt chính quấn ở Yến Thanh trên thân, một chỗ khác vươn hướng xa xôi trong hư vô, không nhìn thấy cuối cùng. Yến Thanh sắc mặt kinh ngạc, không khỏi đưa tay chộp một cái, vậy mà bắt lấy. Mà vào lúc này, Yến Thanh trong mắt cũng xuất hiện một thân ảnh, chính là Phong Bách Thư. Sợi tơ một mặt đột nhiên xẻ tả, đồng thời cũng quấn ở Phong Bách Thư trên thân. Lúc này, Phong Bách Thư chính đang khiếp sợ mà nhìn xem căn này sợi tơ, cũng là duỗi tay nắm lấy, sau đó hai người không khỏi nhìn nhau một chút, trong miệng một lời nói, đây chính là Tuế Nguyệt khí tức. Chỉ cần chúng ta một mực dọc theo sợi tơ đi lên phía trước, liền có thể trở lại kia một đoạn cổ lão Tuế Nguyệt bên trong. Phong Bách Thư vô cùng kích động nói, cả người đều có chút run rẩy lên. Đón lấy, hai người dọc theo sợi tơ phi tốc chạy, nhưng là sợi tơ tựa hồ không có cuối cùng. Lúc này, những cái kia âm thầm chú ý sư trưởng, nhìn thấy trung ương trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một đạo nồng đậm Tuế Nguyệt khí tức bạch quang, liền phát hiện Yến Thanh cùng Phong Bách Thư hai người tựa hồ mất đi linh hồn. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn vậy mà bắt được. Điều này nói rõ bọn hắn chạy tới bước thứ hai, có thể trở lại kia một đoạn cổ lão trong 5 tháng đi, tự mình đi cảm thụ đế khí tức. Những sư trưởng này trợn mắt hốt hoồm, có chút không thể tin được. Bọn hắn thật bắt được kia một cỗ Tuế Nguyệt khí tức. Một tên năm lão sư trưởng âm thanh run rẩy hỏi. Lúc này không có người trả lời, đều là kinh hãi mà nhìn xem kia hai người thiếu niên thân ảnh, rung động trong lòng vô so. Cuối cùng, cho dù bọn họ không cách nào hoàn thành bước thứ ba, nhưng là bước thứ hai đầy đủ bọn hắn được ích lợi không nhỏ, đối bọn hắn cả đời tu hành đều phi thường có trợ giúp. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 119, một đoạn cổ lao Tuế Nguyệt S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Trung ương trên quảng trường, Yến Thanh cùng Phong Bách Thư lặng lặng ngồi xếp bằng, cả người giống như tượng gỗ không nhúc đích, trên thân không có một tia khí tức, tựa hồ chết đi. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tại kia một vùng tăm tối trong hư vô, Yến Thanh cùng Phong Bách Thư dọc theo màu trắng sợi tơ điên cuồng chạy nhanh, đồng thời tại trong đầu của bọn hắn cũng xuất hiện một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này đều là đã từng xảy ra tình cảnh, ngày hôm qua, hôm trước, 10 ngày trước, sau đó là một tháng trước. Như là ngược lại mang, phi tốc lui lại. Chẳng lẽ đây là đảo ngược thời gian? Phong Bách Thư kêu lên một tiếng sợ hãi, nghĩ không ra là dùng loại phương thức này trở lại kia một đoạn cố đô Tuế Nguyệt bên trong đi. Hai người đều là hết sức kích động, bước chân điên cuồng chạy nhanh. Trong chớp mắt, Yến Thanh liền thấy mình trở lại Luân Hải tự thành, sau đó lại trở lại thần tàng bia đá, lại đi một lần nhân sinh đường, khiến trong lòng của hắn suy nghĩ muôn vàn cảm xúc rất nhiều. Đem bại thạch ở trên đảo phi tốc lui lại lấy lúc, Yến Thanh trong lòng không khỏi vui mừng, nếu như vậy đổ về đi, như vậy liền có thể biết mình là như thế nào đến thế giới này. Nhưng là, khi hình tượng trở lại hắn mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này lúc, liền không cách nào lại trở về. Phía sau hình tượng, tựa hồ bị thứ gì chặt đứt, cho dù là đảo ngược thời gian cũng vô pháp trở về, chỉ thành trống rỗng. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh trong lòng hoảng hốt, nhưng như cũ tại phi tốc chạy nhanh, chẳng lẽ ta trước đó Tuế Nguyệt không thuộc về thế giới này, cho nên không cách nào lại trở lại kia một khoảng thời gian. Trong bóng tối, Yến Thanh điên cuồng chạy nhanh, tựa hồ không biết mệt mỏi vĩnh viễn chạy xuống đi. Không biết tại khi nào, Yến Thanh như là lần nữa xuyên qua thời gian, nháy mắt liền trở lại kia một đoạn xa xôi mà cổ lao trong 5 tháng đi. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình đã đứng tại một mảnh man hoang đại địa bên trên, bốn phía một mảnh hoang vu, không có một mảng cỏ. Một mảnh rách nát, một mảnh hoang vu, một mảnh tĩnh mịch. Bầu trời u ám, đại địa trong hoàng. Ở phía xa, Yến Thanh nhìn thấy cô Linh Linh đứng thẳng một gốc đã sắp mục nát cây khô, tản ra mùi, phía trên nằm hơi thở lấy 2-3 con âm u đầy tử khí quả đen. Cái này bên trong không gió, không mây, không sao, không trăng, có chút trong hoàng, có chút máu bất tỉnh. Yến Thanh há hốc mồm, lại phát ra từ mình cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là đột nhiên cảm giác được toàn bộ trời mà trở nên ngưng trọng cùng đè nén, để hắn 10 điểm không thích ứng, tựa hồ có đồ vật gì tại bài xích chính mình. Đây là ảo giác hay là ta thật trở lại kia một khoảng thời gian bên trong? Yến Thanh đứng bình tĩnh ở trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc, kinh hỉ, kinh hãi. Một cỗ cổ lão mà tang thương Tuế Nguyệt khí tức đang chạy, giữa cả thiên địa cũng tràn ngập một cỗ phi thường đặc thù cường hành khí tức. Cỗ này cường hành khí tức như tơ như sợi, xen lẫn toàn bộ phiến thiên địa, trưng bày ra lấy nó thu kịch, dữ tợn, tối nghĩa cùng huyền ảo, lộ ra thần bí mà quỷ dị, tựa hồ còn có thể cảm nhận được bọn chúng tại trên đầu ngón tay chảy xuôi. Đây là thế. Yến Thanh tinh tế cảm nhận được, tiếp lấy vô so kinh hãi, một người thế làm sao có thể tràn ngập toàn bộ thiên địa, mà lại còn mạnh mẽ như thế, cường hành đến làm lòng người thấy sợ hãi. Chẳng lẽ đây là ngày thứ 13 đế thế? Yến Thanh bỗng nhiên trong lòng vui mừng, cái kia trong truyền thuyết thiên đế thần quyền lại ở phương nào? Mặc dù Yến Thanh rất muốn tại cái này hoang vu đại địa bên trên đi một chút, nhưng là cái này tràn ngập toàn bộ thiên địa thế, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng bình tĩnh đứng thẳng. Chạy xuôi thế, tựa hồ hóa thành từng mảnh lưỡi dao, chỉ cần mình thoáng khẽ động liền sẽ bị thiên đao vạn quả, cuối cùng bị hóa vô số phân kết thúc. Yến Thanh tại cái này một trạm cũng không biết đứng bao lâu, tựa hồ là 1 năm, tựa hồ là 10 năm, tựa hồ là 10.000 năm, lâu đến để hắn không cách nào thăm dò. Đồng thời, để hắn hơi choáng. Vì sao ta còn không nhìn thấy thiên đế thần quyền? Yến Thanh Nghi hoặc hỏi, rất muốn đi hỏi một chút. Không biết tại khi nào, ở phương xa xuất hiện một cái vô so thân ảnh cao lớn, tóc đen như tinh hà sáng ngời mà nồng đậm, ánh mắt lạnh mà hàn còn như lưỡi dao. Tại cái thân ảnh kia xuất hiện lúc, một cỗ cường hành khí tức nháy mắt liền lấp đầy thiên địa, ở trong thiên địa không ngừng mà tứ ngược. Phương xa sơn nhạc nguy nga, tại cái này cường hành khí tức dưới, không ngừng mà sụp đổ. Lúc này, Yến Thanh lần nữa nghe tới một cái kia, để hắn vĩnh sinh đều không thể quên gầm thét. Đợi ta trùng sinh ngày, chính là huyết tẩy chư thiên vạn giới thời điểm. Gầm thét mang theo uy nghiêm vô thượng, cùng một cỗ hung mãnh sát phạt khí tức, xông phá chân trời, cũng gào vỡ cả phiến thiên địa. Tại cái này một cái gầm thét dưới, Yến Thanh cảm nhận được một cỗ không cách nào khống chế huyết khí đang lan lộn, huyết dịch tựa hồ muốn xông ra huyết mạch mà ra. Cả người tựa hồ muốn nổ tung. Nhưng là cái này một cái gầm thét, Yến Thanh từng nghe qua. Tại thần tàng thạch ở trên đảo, khi huyết vũ từ trên trời giáng xuống lúc, đến từ thạch đảo mây dưới biển. Đây là sau khi chết gầm thét. Đây là tới từ viễn cổ gầm thét. Tại Yến Thanh cảm giác mình muốn nổ tung thời điểm, nhìn thấy cái thân ảnh kia đấm ra một quyền, sau đó toàn bộ trời mà trở nên hỗn độn. Lúc này, trung ương quảng trường bên ngoài đứng đầy người, có học viện sư trưởng cũng có học viện đệ tử, bọn hắn đều là khiếp sợ nhìn xem hai người kia tựa hồ chết đi thân ảnh. Lúc này, ai cũng không dám đi đến trung ương quảng trường, chỉ ở trung ương quảng trường bên ngoài đứng bình tĩnh đứng thẳng, thấp giọng nghị luận. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể thành công? Cổ Thanh Nguyệt vẫn là đứng kia một chỗ lầu các bên trên, lặng lặng tại quan sát, ở bên cạnh hắn ca ca Cổ Thanh Phong lúc này chau mày. Có thể đi đến một bước này, 10 điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tu luyện Thiên Đế thần quyền có 3 bước, nhưng là có thể đi đến bước thứ 2, toàn bộ học viện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có chút cùng Yến Thanh có ngăn cách đệ tử, rất còn muốn chạy đi lên đánh gãy Yến Thanh lĩnh hội, nhưng là không dám. Nếu như lúc này đi lên, tuyệt đối sẽ bị nhân sinh sinh địa xé toang. Mặc dù Yến Thanh trong khoảng thời gian ngắn đi đến bước thứ 2, nhưng là vẫn không có ai tin tưởng hắn có thể hoàn thành bước thứ 3. Bước thứ 2 khó, bước thứ 3 càng là khó càng thêm khó, toàn bộ học viện cũng chỉ là có mấy người làm được. Nhưng là mấy người kia, lại là đã qua vạn năm mấy người. Nếu như Yến Thanh hoàn thành bước thứ 3, đó chính là kim đan cảnh phía dưới vô địch, có thể lấy luân hải cảnh trực tiếp quét ngang đan điền cảnh, thành là chân chính vạn cổ kỳ tài. Tuyệt đối không thể thành công, tuyệt đối không thể thành công. Trăm dặm vạn nhỏ giọng cô lỗ, mắt quang nhìn chằm chằm Yến Thanh, sắc mặt có chút phức tạp. Trăm dặm ngàn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cũng không có ai đi chú ý đệ của mình, lập tức ngăn cản, nói, muốn chết. Yến Thanh cùng Phong Bách Thư đồng thời đi đến bước thứ 2, nhất thời kinh động rất nhiều người, lúc này liên tục không ngừng từ các phương đi tới. Những cái kia trước đó còn đang giễu cợt lấy thượng viện đệ tử, lập tức hàng giọng, nhưng hay là có người phi thường quật cường nói, dù cho đi đến bước thứ 2 lại như thế nào, chân chính khó khăn chính là bước thứ 3, chỉ có hoàn thành bước thứ 3 mới xem như luyện thành Thiên Đế thần quyền. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 120, thiếu đốt 108 năm S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Theo thời gian trôi qua, phía ngoài tiếng nghị luận cũng dần dần tiểu, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trung ương trên quảng trường kia hai cái thân ảnh bên trên. Có người kỳ đợi bọn hắn có thể thành công, cũng có người chờ mong bọn hắn thất bại. Tâm tư không một. Phúc. Một cô máu tươi bắn ra, vẩy xuống trên quảng trường. Thời gian không biết qua bao lâu, mọi người liền thấy Phong Bách Thư đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, tê liệt trên mặt đất. Thất bại rồi. Có người nhìn thấy không khỏi kinh hô một tiếng. Thật là thất bại, nếu như thành công tuyệt đối sẽ không phun ra một ngụm máu tươi. Đồng dạng có người dạng này nói. Hắc hắc, ta cũng đã nói, bọn hắn căn bản cũng không khả năng thành công. Phong Bách Thư phun máu, khiến quảng trường bên ngoài người đều là biến sắc, nhao nhao nghị luận lên. Phong Bách Thư vô lực dùng tay áo lau miệng bên trên vết máu, mặt mũi tràn đầy thất lạc, thất vọng, nhìn thấy cũng làm người ta đau lòng. Ngẩng đầu nhìn kia một cái Thiên Đế Sơn, tự nói, ta cuối cùng vẫn là thất bại. Rất lâu mới hoàn hồn, sau đó ánh mắt rơi vào Yến Thanh trên thân, nói, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Lúc này, Phong Bách Thư từ trung ương trên quảng trường đi ra, bóng lưng có chút nghèo túng, nhưng là vào lúc này cho dù là thượng viện đệ tử cũng không dám đi chế giễu. Phong Bách Thư mới vừa đi ra quảng trường, lập tức có mấy danh sư trưởng xuống tới, nhao nhao hỏi, "Trăm Sách, ngươi đi đến một bước kia, có chưa có trở lại kia một khoảng thời gian bên trong?" Phong tiểu tử, thế nhưng là nhìn thấy thiên đế là như thế nào một cái bộ dáng? Tiểu tử có hay không đi đến bước thứ 3? Phong tiểu tử, trở lại viễn cổ tuế nguyệt là thế nào một cái cảm thụ? Phong Bách Thư đối chúng sư trưởng thi lễ một cái, nói, "Các vị sư trưởng, đệ tử chỉ là đi đến bước thứ 2, không có đi đến bước thứ 3, để các vị thất vọng." Nói xong, cũng không đợi chúng sư trưởng hỏi lại liền lập tức rời đi. Phong Bách Thư rời đi về sau, cũng không phải là đi cái kia bên trong, mà là trở lại sách nhai bên trong đi. Khi tất cả mọi người đều chú ý tới Yến Thanh có thể thành công hay không lúc, sách nhai bên trong đi tới một tên tuấn tú thiếu niên. Mặc áo gấm treo kiếm, bộ pháp nhẹ nhàng, lộ ra tiêu sái vô so. Sách nhai bên trong, Phong Bách Thư lặng lặng mà ngồi tại ghế đá, con mắt đóng chặt lại tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Thiếu niên đi đến Phong Bách Thư trước người, cũng là đứng bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Khi Phong Bách Thư khi mở mắt ra, thiếu niên mới mở miệng nói, có cảm giác gì? Kỳ diệu. Phong Bách Thư nói, như thế nào kỳ diệu pháp? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Chỉ có thể hiểu ý không thể ngữ truyền. Phong Bách Thư lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn không cách nào nói. Ngươi là cùng hắn cùng một chỗ trở về? Thiếu niên hỏi. Là cùng một chỗ, nhưng là ở phía sau đến tách ra, ta cũng không biết hắn có phải là thật hay không chính trở lại kia một khoảng thời gian bên trong. Phong Bách Thư lắc đầu. Ngươi nói hắn có thể thành công sao? Cổ Thanh Nguyệt hỏi. Cái này ngươi muốn hỏi hắn? Phong Bách Thư không cách nào trả lời. Tại kia một khoảng thời gian bên trong, ngươi nhìn thấy cái gì? Thiếu niên ý nguyên hỏi. Không thể nói. Phong Bách Thư lắc đầu. Chỉ còn lại có hai ngày. Nhìn thấy như thế, Cổ Thanh Nguyệt liền không lại hỏi, mà là nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy bộ pháp nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tại kia một đoạn xa xôi đến không biết niên đại cổ lão tuế nguyệt bên trong, ngày thứ 13 đế gạo vỡ cả phiến thiên địa, cuối cùng đấm ra một quyền, cũng đem vỡ vụn thiên địa quy về hỗn độn. Yến Thanh không biết ngày thứ 13 đế có thể hay không phục sinh, cũng không biết hắn vì sao muốn huyết tẩy chư thiên bản giới. Nhưng là, tại hắn muốn bị nổ tung trước đó, rốt cục nhìn tiên đế vô so một quyền kinh khủng. Chính là trong truyền thuyết thiên đế thần quyền. Trước khi chết, Yến Thanh hô to một tiếng, số mệnh chi thuật thôi diễn. Hắc bạch xương mù vòng lần nữa bắt đầu chậm rãi chuyển động, tiếp theo là từng sợi khói xanh từ đỉnh đầu xuất ra, Yến Thanh nhìn thấy kia từng sợi khói xanh, nhiều đến dọa người, liên tục không ngừng. Trong lòng cũng kinh hãi, cần thiêu đốt nhiều như vậy tuổi thọ, có thể hay không trực tiếp đem mình cho thiêu đốt chết rồi. Lúc này, thiên địa quy về hỗn độn. Kia một đoạn cổ lão không muốn người biết tuế nguyện, cũng biến mất theo không gặp. Yến Thanh vừa mở mắt, liền thấy học viện phía sau kia một cái cao nhập vân tiêu thiên đế sơn, rốt cục trở về, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. 108 năm. Yến Thanh bỗng nhiên phát hiện tuổi thọ của mình, nháy mắt liền đi 108 năm. Không khỏi chừng một chút con mắt. Quả thực không thể tin được, vẹn vẹn thiên đế thần quyền quyền thứ nhất, liền cần nhiều như vậy tuổi thọ. Tại thần tàng thạch ở trên đảo, cho dù là thôi diễn đại thần thông sơn tướng cũng là 81 năm, chút thành tựu cũng chỉ là 108 năm. Cái này thiên đế thần quyền chẳng lẽ so đại thần thông sơn tướng còn muốn lợi hại hơn? Yến Thanh đau lòng vô so, 359 năm tuổi thọ, lúc này cũng chỉ còn lại có 200 năm hơn, lập tức đi 3 phần vừa có hơn. Thực tế là quá khủng bố. Trung ương quảng trường bên ngoài, khi Yến Thanh khi mở mắt ra, nháy mắt liền náo nhiệt. Thành công rồi. Có người nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là thất bại rồi? Làm sao phản ứng gì đều không có? Hắc hắc, ta đã sớm nói, hắn căn bản không có khả năng thành công. Lúc này, những cái kia thượng viện đệ tử nhao nhao đạp lên trung ương quảng trường, đã không có cố kỵ, đối Yến Thanh nhao nhao chào phúng. Nhìn thấy những này chào phúng, Yến Thanh không nhìn thẳng, bởi vì hắn phát hiện trong đầu của hắn nhiều một chút đồ vật. Trong đầu, có một ngọn núi ảnh, tại sơn ảnh đối diện đứng thẳng một cái bóng người nhàn nhạt. Đây chính là núi tướng thần thông cùng thiên đế thần quyền. Tiểu tử thất bại rồi. Lúc này một tên thượng viện đệ tử cao ngửa đầu, có chút khinh bỉ nói, tuổi còn nhỏ, chẳng qua là luân hải cảnh, liền làm cho học viện gà bay chó chạy một ngày cũng an bình cũng được, thực tế là quá cuồng vọng. Người là ai a? Yến Thanh nhấc ngẩng đầu hỏi, không biết đám này thượng viện đệ tử uống nhầm cái thuốc gì rồi, mình lúc nào chọc tới bọn hắn, suốt ngày đều đang giễu cợt lấy chính mình. Hắc hắc, ta là ai, chờ ngươi tiến vào thượng viện liền sẽ biết ta là ai. Tên đệ tử kia cao ngạo nói, là ta kém chút quên đi, ngươi không chỉ có là học viện tập dịch, tựa hồ hay là một tên nô bộc, ha ha. Lúc này một đoàn thượng viện đệ tử ầm vang cười ha ha. Từ sách ngay bên trong trở lại trung ương quảng trường, Cổ Thanh Nguyệt nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, đối ca ca của mình Cổ Thanh Phong nói, "Ca, đám người kia cũng quá đáng ghét, ngươi cũng không đi quản quản. Bọn hắn là tại đố kỵ." Cổ Thanh Phong cười cười nói, "Hừ." Cổ Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, "Một đám kim đan cảnh người tu hành, cũng không cảm thấy ngại đi chào phúng một cái luân hải cảnh đệ tử, thật sự là càng sống càng trở về, chắc không được chỉ có thể là thượng viện hạ chót." Mà tại quảng trường bên trong, Thu Thiên Diệp cũng theo đó xuất hiện tại Yến Thanh bên người, lặng lẽ nhìn lướt qua thượng viện đệ tử, tiếp lấy khẩn trương hỏi, "Như thế nào, có thể thành công rồi?" Đang chờ Yến Thanh muốn nói chuyện, có người lại là lớn tiếng nói, như thế nào, tự nhiên là thất bại, chẳng lẽ cái này còn muốn hỏi sao? Thiên đế thần quyền há lại dễ dàng như vậy tu luyện? Nếu như hắn thành công, ta liền bỏ về thượng viện. Một tên thượng viện đệ tử hô to. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 121, ngươi bỏ trở về đi về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trung ương trên quảng trường, theo Yến Thanh cùng Phong Bách Thư bắt giữ lấy kia một cỗ tuế nguyệt khí tức, theo nó trở lại kia một đoạn cổ lão tuế nguyệt, đem một vài sư trưởng cùng đệ tử nhao nhao hấp dẫn tới vây xem. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi Yến Thanh tỉnh lại cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị tượng về sau, những cái kia đến đây vây xem người xem náo nhiệt cũng hứng thú tẻ nhạt tan đi. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Yến Thanh thất bại. Đương nhiên, đây là bọn hắn chuyện trong dự liệu, bọn hắn chỉ là dành đến vô sự đến xem náo nhiệt mà thôi. Mà những cái kia không quen nhìn Yến Thanh thượng viện đệ tử thì là chuyên môn lưu lại, kế tiếp theo đối Yến Thanh tiến hành lớn chào phúng thuận. Chỉ ít bọn hắn vì sao muốn đối Yến Thanh tiến hành chào phúng, có lẽ chính như Cổ Thanh Phong nói tới như vậy, kia là trần trụi đấu kỵ đi. Mặc kệ Yến Thanh có thành công hay không, ngày sau nhất định là tiên đế học viện nhân vật phong vân, cả đời tạo thành tuyệt đối sẽ không thấp. Coi là tư chất của hắn cùng tiên phú, chỉ cần ngày sau bất tử, lại tiến hành cố gắng tu luyện, cho dù là vấn đỉnh bán thần, cũng là như lấy đồ trong túi. Mặc kệ tại niên đại nào, thiên tài luôn luôn sẽ gặp phải các loại không hiểu thấu hâm mộ đấu kỵ hận. Cho nên, Yến Thanh căn bản cũng không dùng đi làm cho người ta, liền sẽ có một đoàn tự cho là đúng người vô cùng cao hứng đi cho hắn. Tại Thu Thiên Diệp tra hỏi về sau, một tên thượng viện đệ tử liền chỉ cao khí dương nói, nếu như hắn thành công, ta liền bỏ về thượng viện. Đây là cái gì tâm tính? Điển hình không nhìn nổi người khác thành công. Bọn này thượng viện đệ tử, tại trong thượng viện đều là hạng chót tồn tại, năng lực không phải mạnh nhất, nhưng náo sự lại là mạnh nhất. Lúc này, Yến Thanh thật có chút chịu không được đám này thượng viện đệ tử cố tình gây sự, mình lúc nào chọc tới bọn hắn rồi? Chẳng qua là để thu sư trưởng, để bọn hắn yên tĩnh một chút mà thôi, muốn hay không như thế mang thủ. Đứng lên nói, nếu như ta thành công, ngươi thật bỏ lại thượng viện. Đương nhiên, tên đệ tử kia tự tin nói, căn bản cũng không tin tưởng Yến Thanh có thể thành công, năm đó hắn tại hạ viện lúc cũng nếm thử tu luyện qua, tự nhiên biết thiên đế thần quyền ra sao nó khó. Mặc dù hắn cũng biết Yến Thanh tiên phú không tồi, có thể áp chế một đoàn cùng thế hệ, nhưng là thời gian thật quá ngắn, ngắn đến không người tin tưởng. Phong Bách Thư chính là không kém tại Yến Thanh cùng thế hệ thiên tài, không đồng dạng thất bại rồi. Mà lại, hắn thời gian tu luyện vượt xa Yến Thanh, hắn cũng không thể thành công, Yến Thanh sao sẽ thành công? Nếu như ngươi thất bại, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần yên tĩnh một chút là đủ. Hạ viện đệ tử nha, liền muốn có hạ viện đệ tử bộ dáng, không muốn luôn đem mình làm mười đại đệ tử. À, ta kèm chút quên đi, tựa hồ ngươi không phải học viện chân chính đệ tử a, là một tên tạm dịch a. Hay là cái gì công nhân quét đường? Các ngươi náo đủ chưa? Thu Thiên Diệp cũng bị này một đám cố tình gây sự thượng viện đệ tử cho khí hỏng, một lần là như thế này, hai lần vẫn là như vậy, không khỏi tức hồn hển. Thu sư trưởng, chúng ta chỉ là cùng hạ viện sư đệ trao đổi một chút, liên lạc tình cảm, cái này cũng không có hỏng cái gì quy củ a. Lúc này, một tên thượng viện đệ tử nói, bọn hắn nhiều như vậy thượng viện đệ tử, còn sợ một tên hạ viện sư trưởng. Thu sư trưởng, mặc dù chúng ta không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, tu vi cũng không cao, nhưng là còn có thể chỉ điểm một chút vị sư đệ này. Lại có người nói vừa cười vừa nói, một bức cười đùa tí từng bộ dáng. Đều cho lão phu chạy trở về thượng viện đi. Thu Thiên Diệp gầm thét một tiếng, cũng lười cùng bọn hắn kéo ra. Thu sư trưởng, học viện cũng không có cái kia đầu quy củ, không cho phép chúng ta thượng viện đệ tử đến hạ viện đến a, ngươi làm cái gì vậy? Nghĩ lấy thế để người sao? Hay là ngươi tự cho là mình là học viện sư trưởng, liền có thể quản chúng ta thượng viện đệ tử rồi? Có thượng viện đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, những cái kia âm thầm chú ý hạ viện sư trưởng, nhìn thấy Thu Thiên Diệp cùng thượng viện đệ tử lên mâu thuẫn, cấp tốc đi ra đứng tại Thu Thiên Diệp bên người. Nhìn thấy hạ viện sư trưởng đều đi ra, thượng viện đệ tử cũng nháy mắt ôm thành một đoàn. Trung ương quảng trường bên ngoài, Cổ Thanh Nguyệt không khỏi nhíu lại cái mũi nói, "Ca ca, nhưng cái kia thượng viện đệ tử ném không mất mặt, lại còn dám cùng hạ viện sư trưởng lên xung đột, ngươi không đi quản quản sao?" Lúc này Cổ Thanh Phong ánh mắt một mực rơi vào Yến Thanh trên thân, hắn tựa hồ cảm nhận được một cô đến từ viễn cổ khí tức, chỉ là cô khí tức này ẩn tàng quá sâu, để hắn không cách nào xác định. Mà lại, Yến Thanh bình tĩnh như thế, trong ánh mắt căn bản cũng không có thần sắc thất vọng. Chẳng lẽ hắn thật thành công rồi? Cổ Thanh Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hắn có loại dự cảm, Yến Thanh có lẽ thật thành công. Kaka, ngươi làm sao vậy? Ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Cổ Thanh Nguyệt có chút không vui nói, thực tế là quá mất mặt, cũng không biết là như thế nào hôn đến thượng viện. Trước vân vân. Cổ Thanh Phong nói, còn chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa, bọn hắn liền sẽ đánh lên. Cổ Thanh Nguyệt sốt ruột nói, bọn hắn không dám đánh. Cổ Thanh Phong lắc đầu nói, trung ương trên quảng trường, Yến Thanh nhìn thấy một đoàn sư mọc ra bảo hộ chính mình, đặc biệt là Thu sư trưởng, trong lòng không khỏi có chút cảm thấy, mắt xem bọn hắn muốn đánh, cũng không nhịn được có chút nóng nảy, lại hống, các ngươi làm gì? Nghị hướng học viện sư trưởng đập võ. Các ngươi có biết hay không, cái gì gọi là tôn sư kính trưởng? Đều là thượng viện đệ tử, còn như thế không biết xấu hổ, liền không sợ người khác chê cười. Những cái kia thượng viện đệ tử nhìn thấy sự tình náo đến một bước này, tiếp tục náo loạn mình cũng không có cái gì quả ngon để ăn, thế là tắt máy nói, đi thôi, lại ở lại cũng không có ý nghĩa. Không sai, đi thôi. Có thượng viện đệ tử cũng nói. Bất quá, bọn này thượng viện đệ tử cũng bị Yến Thanh mắng 10 điểm khó chịu, nhóm người mình thân là thượng viện đệ tử, thân phận tôn quý vô so, lại bị một tên hạ viện đệ tử chỉ vào cái mũi mắng, kém chút lần nữa giận dữ. Nhìn thấy bọn này thượng viện đệ tử không có kế tiếp theo nào xuống dưới, những này hạ viện sư trưởng cũng thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn là học viện sư trưởng, nhưng là bọn hắn lại là thượng viện đệ tử, thân phận cũng sẽ không so với bọn hắn kém đi nơi nào, mà lại tu vi cũng chỉ là kém một cảnh giới mà thôi. Uy, cái kia ai, người vân vân. Khi bọn này thượng viện đệ tử chính muốn rời đi lúc, một người trong đó lại là Yến Thanh đột nhiên lên tiếng gọi lại. Chuyện gì? Tên kia bị gọi lại đệ tử nhíu mày một cái nói. Ngươi chuẩn bị bỏ trở về đi. Yến Thanh cười cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Tên đệ tử kia ngạc nhiên một chút. Tựa hồ đầu óc có chút chuyện không đến, không chỉ đám bọn hắn chuyện không đến, liền ngay cả kia một đám thượng viện đệ tử cũng chuyện không đến, đều là nghi hoặc nhìn xem Yến Thanh. Nghe tới nói như thế, đám kia học viện sư trưởng cũng là giật mình, ánh mắt đều rơi vào Yến Thanh trên thân, tiếp lấy bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là Yến Thanh thành công. Nhưng là, cái này sao có thể? Nếu là thành công, làm sao lại một điểm dị tượng đều chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi? Lúc này, thượng viện kia một đám đệ tử, tựa hồ cũng nghĩ đến, chẳng lẽ hắn thật thành công rồi? Hô hấp đột nhiên đình chỉ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 122, kinh khủng đế ảnh tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trong chốc lát, cả cái trung ương quảng trường một mảnh yên tĩnh, thanh âm đột nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ bị thứ gì xinh xinh cắt đứt. Mọi ánh mắt đều rơi vào Yến Thanh trên thân, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Đã các ngươi muốn biết ta có hay không tu luyện thành Thiên Đế Thần Quyền, như vậy ta liền các ngươi nhìn cái đủ. Yến Thanh cười lạnh một tiếng, không cho những này thượng viện đệ tử một chút nhan sắc nhìn, còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Lúc này, thượng viện đám kia đệ tử đều là kinh hãi lên, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Đặc biệt là tên kia nói bỏ lại đi đệ tử, sắc mặt có chút xanh xám, âm lãnh nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Những học viện kia sư trưởng cũng là có chút tin tưởng, bất quá lúc này cũng không có lên tiếng, chỉ là đang lặng lặng mà nhìn xem. Không có khả năng. Yến Thanh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói không tính, chỉ có ta nói mới tính, ta có luyện thành hay không chẳng lẽ còn không biết. Buồn cười. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tên đệ tử kia còn tại quật cường nói, từ đầu đến cuối cho rằng Yến Thanh là đang lừa hắn, mà lại hắn căn bản cũng không tin tưởng Yến Thanh có thể thành công. Đám kia thượng viện đệ tử tựa hồ bị Yến Thanh tự tin hù đến, nửa tin nửa ngờ. Trung ương quảng trường bên ngoài, Cổ Thanh Nguyệt nghe tới Yến Thanh lời nói, cũng không kiếp sợ, hỏi, ca ca, hắn thật luyện là được rồi. Có lẽ vậy. Cổ Thanh Phong ý nguyên cao mày. Cái này, sao dễ dàng như vậy? Cái này, mới mấy ngày. Cổ Thanh Nguyệt đột nhiên có chút kinh hãi lên, khắp khuôn mặt bên trên kinh sợ, tiếp lấy sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Yến Thanh. Trên quảng trường, Thu Thiên Diệp đột nhiên kích động lên, thân thể có chút run rẩy, hỏi, thật là được rồi. Xong rồi. Yến Thanh cười cười gật đầu. Ta không tin, đây tuyệt đối không có khả năng. Tên đệ tử kia trầm mặt nói, đột nhiên đến gần hai bước, trên thân một cỗ bàng bạc khí tức thẳng bức hướng Yến Thanh, đã ngươi nói luyện thành, kia lấy ra nhìn xem, không muốn luôn luôn nói. Sẽ để cho ngươi nhìn cái đủ. Yến Thanh mặc dù bị một cỗ kim đan cảnh người tu hành khí thế đè ép, nhưng cũng không sợ, gắt gao chống đỡ lấy. Lúc này, Thiên Đế thần quyền lập tức vận chuyển, bảy loại cơ sở chiến kỹ sinh ra thế đang nhanh chóng ngưng tụ, hướng trong đầu cái kia hư thân dốc vào. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng đặc thù khí tức từ thiên địa ở giữa sinh ra, bao phủ cả phiến thiên địa, tựa hồ là từ biển cổ thời không xuyên qua mà đến, mang theo một cỗ khiến người linh hồn cũng vì đó rung động uy nghiêm khí tức. Oeng! Một cái tiếng xe gió lên, mọi người liền bị một cỗ cường hành tới cực điểm khí lãng đẩy đi ra, cho dù là Long Môn cảnh Thu Thiên Diệp cũng không nhịn được liên tục lui mấy chục bước. Lúc này, mọi người kinh hãi vô so, nhìn lại, liền thấy một vệt bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện tại Yến Thanh sau lưng. Cái hư ảnh này cao lớn vô so, thấy không rõ dung mạo cùng quần áo, lại nhìn ra được là một người cái bóng. Hư ảnh tản ra một cỗ khí thôn bát hoang cường hành khí tức, có một cỗ bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn khí thế, nhìn thấy liền làm người run sợ sinh ra một cỗ thần phục chi ý. Cái này. Lúc này, một cỗ bàng bạc thế, đột nhiên tứ ngược lấy cả cái trung ương quảng trường, như cùng một mảnh phiến như lưới dao, chạm tại mọi người trên thân. Nhìn thấy trên thân xuất hiện từng đạo vết đao, mọi người không khỏi liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến trung ương quảng trường bên ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi lên, đều là khiếp sợ nhìn xem Yến Thanh sau lưng một cái kia nhàn nhạt hư ảnh. Kia là đế ảnh. Trong truyền thuyết ngày thứ 13 đế, cổ tịch bên trên ghi chép, phàm là có thể tu luyện thành thiên đế thần quyền, cũng sẽ ở sau lưng hiện ra một tôn bệ nghệ thiên hạ đế ảnh. Đám kia thượng viện đệ tử đều là sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới ý thức tới mình gây một cái biến thái yêu nghiệt. Vẹn vẹn đế ảnh mới ra, liền đã đem trung ương trên quảng trường tất cả mọi người tung bay, không dám cận thân nửa bước. Bọn hắn đều là ai? Là thượng viện đệ tử cùng hạ viện sư trưởng, bọn hắn đều là kim đan cảnh, hóa cá cảnh, thậm chí là long môn cảnh cường giả. Nhưng là, vậy mà đều bị một tên luân hải cảnh đệ tử khí tức cho là tung. Nói ra, tuyệt đối là trên đời này buồn cười lớn nhất. Thiên đế thần quyền dù cho mạnh hơn, nhưng là một tên luân hải cảnh đệ tử xuất ra, cũng không có khả năng có mạnh như vậy, cái này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Yến Thanh cũng là vô so kinh hãi, thiên đế thần quyền làm sao có thể như thế mạnh? Vẹn vẹn nó phát ra thế, liền đem mọi người lật tung rồi. Bọn hắn không phải kim đan cảnh, hóa cá cảnh, thậm chí là long môn cảnh sao? Bất quá, cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem đám kia sắc mặt nháy mắt tái nhợt thượng viện đệ tử, cười lạnh nói, các ngươi không phải rất muốn biết rất muốn nhìn sao, hiện tại liền cho các ngươi nhìn qua đủ. Nói xong, Yến Thanh thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, trên thân thế lần nữa bùng lên. Mà hiện lên ở sau lưng kia một tôn nhàn nhạt đế ảnh, cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động, đột nhiên bùng lên gấp mấy trăm lần. Nháy mắt, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng bao phủ. Một cỗ đế uy tùy theo giáng lâm, áp chế chúng người vô pháp động đậy. Kia một tôn đế ảnh, tràn ngập cả mảnh trời hạ. Khí thôn bát hoang, đấm ra một quyền. Không thể. Lúc này, Thu Thiên Diệp cùng phía ngoài Cổ Thanh Phong không khỏi sắc mặt đại biến, đột nhiên đại hống, thân ảnh phi tốc hướng Yến Thanh bay đi, muốn ngăn cản Yến Thanh sử xuất thiên đế thần quyền, nhưng là quá trễ. Kia một tôn đế ảnh đấm ra một quyền, nháy mắt cả phiến thiên địa như là nổ tung, hết thảy đều bị phá hủy, tất cả mọi người cảm giác được mình tựa hồ bị một cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng xé nát, trong lòng vậy mà không cách nào sinh ra một điểm sức chống cự. Xong, đây là tất cả mọi người sau cùng ý nghĩ, cái này thiên đế thần quyền vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc khí tức xuất hiện ở trên không, mọi người liền thấy một con kim sắc cự thủ từ thiên đế sơn bên trong đưa ra ngoài, đem tiêu cực kỳ một quyền kinh khủng sinh sinh đó lấy. Vang, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Kim sắc cự thủ run nhẹ nhẹ một chút, tiếp lấy thiên địa lần nữa thanh minh. Hồ nháo. Một tiếng nói giàn mua quát lên mà đến, mang theo một cỗ uy nghiêm vô thượng. Lúc này, Yến Thanh cũng có chút sắc mặt trắng bệnh, thiên đế thần quyền khủng bố vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, tựa hồ so núi tướng đại thần thông cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà lại, hắn cũng ẩn ẩn biết, một quyền này căn bản không phải hắn lực lượng phát ra. Trung ương quảng trường bên ngoài, không có người nào là đứng, cho dù là Long Môn cảnh Thu Thiên Diệp cũng bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, xa xa quẳng xuống đất. "Kaka, ngươi làm sao rồi?" Bị liên lụy không lớn Cổ Thanh Nguyệt, nhìn thấy ca ca của mình lại bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra ngã trên mặt đất, không khỏi khẩn trương. không có việc gì, chỉ là dư ba mà thôi. Cổ Thanh Phong lau miệng bên cạnh vết máu, lắc đầu, sau đó tiếp hận nói, một quyền này dùng đến quá lãng phí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 123, đại trưởng lão trưởng phạt S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, quá lãng phí, người trẻ tuổi hay là xúc động chút, cây bốn liền không biết mình đang làm gì. Cổ Thanh Phong lắc đầu đang nói, một bức ông cụ non dáng vẻ, hắn cũng bất quá là 16, 17 tuổi, so Yến Thanh lớn 2-3 tuổi mà thôi. Kaka, ngươi thật không có việc gì. Cổ Thanh Nguyệt y nguyên lo lắng hỏi. Thật không có việc gì, một quyền kia cũng không có hướng ta mà đến, huống hồ một quyền kia bị đại trưởng lão tiếp xuống. Cổ Thanh Phong lắc đầu, vỗ vỗ trên thân trò, sau đó nhìn Yến Thanh lại nói, may mắn là bị đại trưởng lão đón lấy, bằng không sau không chịu nổi thiết nghĩ. Lúc này, trung ương trên quảng trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là lật lên hoặc vỡ vụn viên đá, một đống lớn thượng viện đệ tử ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết một lần. Cho dù là những sư trưởng kia, cũng nhận không ít xung kích, có thậm chí còn bị thương. Yến Thanh một quyền này, chấn kinh hết thảy mọi người, cho dù là tận mắt thấy, cũng không thể nào tin nổi. Một quyền này thực tế là quá kinh hãi. Kaka, hắn làm sao trở nên mạnh như vậy, hắn không phải luân hải cảnh sao? Cổ Thanh Nguyệt nội tâm cực kỳ rung động, kaka của nàng là ai? Kia là 10.000 năm qua, cổ thị đệ tử kiệt xuất nhất, đồng dạng cũng là học viện 10 đại đệ tử một trong, danh chấn thiên đế cảnh tuyệt thế thiên tài. Chiến lực của hắn đã vượt xa hạ viện những sư trưởng này nhóm. Nhưng là, bây giờ lại bị Yến Thanh dư ba kích thương. Không chỉ có như thế, Yến Thanh đem trung ương trên quảng trường tất cả mọi người kích thương, liền ngay cả đại trưởng lão pháp tướng Kim Thân cũng theo đó run lên. Kia là có thể so bán thần một kích. Không phải hắn mạnh, mà là bởi vì đây là hắn sử xuất quyền thứ nhất. Cổ Thanh Phong lắc lắc đầu nói, tựa hồ ngược lại là biết nguyên nhân. Quyền thứ nhất. Cổ Thanh Nguyệt có chút hồ đồ, bởi vì hắn mới vừa từ kia một khoảng thời gian bên trong trở về, trên thân mang theo kia một đoạn ký tức của thời gian, cũng chính là tàn hơn đế uy. Kỳ thật, hắn vừa mới sử xuất một quyền kia, chủ yếu uy lực là đến từ kia một cỗ tàn hơn đế uy. Cổ Thanh Phong giải thích nói, khi hắn đem đánh ra quyền thứ nhất lúc, trên thân tàn hơn đế uy cũng sẽ tiêu hao hết, lần thứ hai sử dụng thời điểm liền lại biến thành bình thường uy lực. Cho nên, ta mới có thể nói, hắn quá mức lãng phí, vừa mới một quyền kia có thể so bán thần một kích. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng thiên đế thần quyền đều là kinh khủng như vậy. Cổ Thanh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tàn hơn đế uy bố trí, chắc không được kinh khủng như vậy. Chỉ cần người khủng bố, sử xuất cái gì cũng biết trở nên khủng bố. Cổ Thanh Phong lắc đầu lạnh nhạt nói. Lúc này, đại trưởng lão pháp thân cũng thiên đế sơn bên trong, lần nữa giáng lâm ở trung ương quảng trường trên không. Lần trước giáng lâm là bởi vì Yến Thanh, lần này giáng lâm vẫn là bởi vì Yến Thanh. Lần trước giáng lâm là bởi vì Yến Thanh đánh ngã một đoàn luân hải cảnh đệ tử, lần này giáng lâm là bởi vì Yến Thanh đánh ngã một đoàn thượng viện đệ tử cùng một đám học viện sư trưởng. Thời gian cách xa nhau không đến một tháng. Hồi nào pháp thân xuất hiện tại trên không về sau, đại trưởng lão uy nghiêm thanh âm lần nữa quát lên mà xuống, khiến vị trên mặt đất thượng viện đệ tử cùng xoay người hành lễ học viện sư trưởng, trong lòng không khỏi run lên. Bất quá, đại trưởng lão quát lên đối tượng không phải bọn hắn, mà là Yến Thanh. Tham kiến đại trưởng lão. Yến Thanh tranh thủ thời gian hành lễ, cũng biết mình lần này quá mức xúc động, cũng quá mức khí phách làm việc. Nếu như không phải đại trưởng lão kịp thời xuất thủ, đem một quyền này tiếp xuống, rất có thể phía dưới tử thương một lứa lượn. Đồng thời, cũng hơi nghi hoặc một chút, thiên đế thần quyền làm sao mạnh như vậy? Nếu như ngươi đem kia cỗ tàn hơn đế uy bảo lưu lấy, đợi cho chân long điện lúc tái sử dụng, tuyệt đối không có người là đối thủ của ngươi, thực tế là quá đáng tiếc. Đại trưởng lão không khỏi lắc đầu, bí mật truyền âm nói. Đế uy. Yến Thanh hơi nghi hoặc một chút, trong miệng nhỏ giọng cô lỗ. Hừ, tự nhiên là đế uy, bằng không thiên đế thần quyền mạnh hơn, ngươi một cái nho nhỏ luân hải cảnh, cũng không có khả năng đánh ra bán thần một kích. Đại trưởng lão có chút nộ khí nói, nếu như Yến Thanh đem cái này một cỗ tàn hơn đế uy bảo lưu lại đến, tại chân long điện bên trong tuyệt đối là một trường kinh khủng át chủ bài. Luân hải cảnh tu vi, lại là hoanh gia tương đương bán thần một kích, đây là sao mà khủng bố? Những thiên tài khác căn bản là không có cách cùng hắn tranh phong. Thì ra là thế a. Yến Thanh minh bạch về sau, lập tức cũng hối hận lên, lúc trước mình buồng địch cái gì xoay a, hảo hảo một lá bài tẩy, lại bị mình cho đuồng địch. Lúc này, Yến Thanh hối hận ruột đều lục, hận không thể cho mình vỗ bàn tay một cái. Đại trưởng lão cũng không tiếp tục để ý tới Yến Thanh, nhìn lướt qua mọi người, lạnh nhạt nói, còn có các ngươi, thân là thượng viện đệ tử, không chăm chú tu hành, cả ngày chạy tới hồi náo, còn thể thống gì? Đã các ngươi đánh cược, nói thua liền bỏ lại đi, như vậy các ngươi đều bỏ lại thượng viện đi thôi. A. Đại trưởng lão vừa mới nói xong, kia một đám thượng viện đệ tử đều là sắc mặt đại biến, có chút không thể tin được. Đón lấy, ánh mắt đều là trừng mắt về phía trước đó tên đệ tử kia, nếu như không phải hắn, nhóm người mình làm sao lại muốn bỏ lại đi? Lớn, đại trưởng lão, đệ tử chỉ nói là cười, không là thật. Đệ tử kia sắc mặt trắng bệch quỳ, hoảng sợ muôn dạng giải thích, nếu như bọn hắn thật muốn bỏ lại đi, kia mình tuyệt đối bị bọn hắn hận chết. Lập tức chấp hành, bằng không đem toàn bộ các ngươi quét ra học viện. Đại trưởng lão lạnh nói, căn bản cũng không có quay lại chỗ trống. À, Yến Thanh cũng không nhịn được ngạc nhiên, đội vàng cầu tình nói, đại trưởng lão, dạng này không ổn đâu. Ừm, ngươi là đang chất vấn lão phu quyết định. Đại trưởng lão lạnh nói, một cỗ bàng bạc khí tức giáng lâm, để chúng đệ tử lần nữa sắc mặt đại biến, không dám nhúc nhích nửa phân. Không dám. Cảm nhận được cố khí tức kia, Yến Thanh trong lòng cũng có chút sợ hãi, không còn dám lên tiếng. Tuân đại trưởng lão chi mệnh. Lúc này, đám kia thượng viện đệ tử cũng không dám lên tiếng cầu tình, đành phải thi hành mệnh lệnh, nhưng là bọn hắn hận chết tên đệ tử kia, đồng thời cũng đem Yến Thanh cho ghi lại. Những học viện kia sư trưởng nhìn thấy, đều là biến sắc, nghĩ không ra đại trưởng lão trừng phạt nặng như thế. Nếu như bọn này thượng viện đệ tử thật bỏ lại thượng viện, cuộc đời của bọn hắn tuyệt đối xong. Đây là một đời đều rửa không sạch sỉ đục, mà lại còn không biết có cái gì trừng phạt đang đợi mình. Còn có các ngươi, không hảo hảo dạy bảo đệ tử, tại cái này bên trong làm gì? Trước đó lão phu không là nói qua, muốn đệ tử tiến hành 3 năm khổ tu sao? Các ngươi làm sao cũng sẽ tại cái này bên trong. Đại trưởng lão quát lên song thượng viện đệ tử, lần nữa quát lên hạ viện sư trưởng. Học viện các sư trưởng một mực không ngời, không dám lên tiếng giải thích, mặc cho đại trưởng lão dạy dỗ. Đại trưởng lão, cái này không thể trách sư trưởng bọn hắn à? Nếu như không phải thượng viện đám kia đệ tử tới quấy rối. Yến Thanh lời còn chưa nói hết, liền bị đại trưởng lão hư không một bàn tay cho đánh bay, mà lại bay đến ngoài mấy trăm dặm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 124, chấn kinh toàn bộ học viện VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tiến thanh luyện thành thiên đế thần quyền tin tức, như cắm cánh, nháy mắt liền bay khắp toàn bộ thiên đế học viện. Cũng như một tảng đá lớn ném vào một cái hồ nước, hù dọa ngập trời sóng lớn, làm cho người rung động không thôi. An tính sách ngay bên trong, khi Phong Bách Thư nghe tới cổ thanh nguyện nói, tiến thanh đem thiên đế thần quyền cho luyện thành, không khỏi kinh ngạc đến ngây người lên, cả người như ngây ra như phỗng, đứng bình tĩnh, trong tay kia một đâm thẻ tre rơi trên mặt đất cũng không biết. Đáng tiếc, hắn lãng phí kia một cỗ từ viễn cổ tuế nguyệt bên trong mang về tàn hơn đế uy, bằng không chúng ta tại chân long điện bên trong cũng sẽ nhiều một trường kinh khủng át chủ bài. Cổ thanh nguyệt cao mày nói, có chút hận Yến Thanh bại ra. Hắn thật luyện là được rồi. Thật lâu, Phong Bách Thư mới hoàn hồn, trong lòng cực kỳ rung động, tiếp theo lần nữa hỏi. Hắn nghĩ không ra, Yến Thanh hắn thật luyện xong rồi. Mặc dù Yến Thanh tại cái này một tháng bên trong náo ra không nhỏ động tĩnh, cũng cấp tốc đánh ra hắn thanh danh của mình, tiến tới chen tiến vào năm người tiểu đoàn thể. Nhưng là Phong Bách Thư chưa từng có cho rằng Yến Thanh có thể đủ thắng qua chính mình. Mỗi một thiên tài đều có một viên kiêu ngạo trái tim. Phong Bách Thư là như thế, Cổ Thanh Nguyệt là như thế, cho dù là từ không hề lộ diện tình trung thiên, cũng là như thế. Thiên phú của hắn thực sự là. Phong Bách Thư không khỏi lắc đầu, có loại cảm giác lực bất tòng tâm, tiếp theo thán tiếng nói, vang dội cổ kim, không ai bằng a. Sau khi nói xong, Phong Bách Thư không người xuống, nhặt lên kia một đâm thẻ tre, sau đó hỏi, lần này chân long điện chuyến đi, ngươi thế nhưng là biết muốn đoạt cái gì chỉ vật sao? Cổ Thanh Nguyệt nhăn một chút cái mũi nhỏ, có chút không nhất định nói, ta nghe nói, tựa hồ là một giọt chân long huyết dịch. Cái gì? Phong Bách Thư con ngươi đột nhiên co rút lại, sắc mặt kinh hãi vô so, hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhóm người mình muốn đoạt vậy mà là chân long huyết dịch. Cái này cùng lịch tiên thần vật, há lại bọn hắn có thể chỉ nhuộm? Không có khả năng, cái này cùng thần vật căn bản không phải chúng ta có thể chỉ nhuộm. Phong Bách Thư lớn lắc đầu, không thể tin được. Ta cũng không nghĩ ra, lần này tranh đoạt vậy mà là chân long huyết dịch. Cổ Thanh Nguyệt cũng là lắc đầu, tựa hồ cũng bị hù dọa, lần này chân long điện chuyến đi, chỉ sợ phải bỏ mạng không ít tiên tài a, chân long huyết dịch thực tế là quá dụ hoặc người, để người vì nó không tiếc tính mệnh. Hừ, cái này cùng thần vật cho dù là bán thần cấp bậc tồn tại, cũng là tranh cái ngươi chết ta sống. Phong Bách Thư nói, sắc mặt cũng nghiêm trọng lên, biết cái này cùng thần vật xuất hiện, sẽ khiến cái dạng gì gió tanh mưa máu. Mặc dù như thế, nhưng chúng ta chỉ là cùng thế hệ tranh đoạt, lại không phải cùng bán thần tranh đoạt, ngươi ngược lại là sợ cái gì? Cổ Thanh Nguyệt hơi khẽ chau mày nói, chúng ta đều là thiên đế cảnh một cùng một tuyệt thế thiên tài, tại thiên đế cảnh nội không người có thể tranh phong, nhưng là cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Đem chúng ta mấy người kia đặt ở toàn bộ thiên hạ, ngươi dám nói ngươi là thứ nhất sao? Phong Bách Thư mặt lạnh lấy nói, đừng nói là toàn bộ thiên hạ thứ nhất, cho dù là thiên đế cảnh cũng không dám nói là thứ nhất. Ở trước mặt nàng có Phong Bách Thư, có Tỉnh Trung Thiên, càng có bây giờ trở nên càng ngày càng lợi hại Yến Thanh. Huống hồ, dù cho ngươi có át chủ bài, chẳng lẽ bọn hắn liền không có át chủ bài sao? Những cái kia thánh địa, lại có cái kia so với chúng ta thiên đế học viện kém. Phong Bách Thư lắc đầu, ngược lại là có chút bận tâm lần này chân long điện chi hành. Cổ Thanh Nguyệt bị hỏi đến, khí tức không khỏi cứng lại, giận dữ nói, nếu như ngươi sợ chết, cũng không cần đi. Ai nói ta sợ, ta chỉ là đang kể chuyện này mà thôi. Phong Bách Thư lắc đầu. Đã như vậy, vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Cổ Thanh Nguyệt không vui nói. A, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Phong Bách Thư nói, tiếp lấy sắc mặt có chút tiếc hận, bất quá, thật là thật lãng phí à, một quyền này cứ như vậy dùng xong. Đều do hắn, nếu như không phải hắn nhất thời xúc động, lưu lại lá bài tẩy này, giọt này chân long huyết dịch tuyệt đối là vật ở trong túi của chúng ta. Cổ Thanh Nguyệt lập tức quái lên Yến Thanh. Nói cũng phải, tương đương với bán thần một kích, có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ thiên hạ thiên tài. Phong Bách Thư cũng đang thở dài, chắc không được đại trưởng lão sẽ một bàn tay đem hắn đập tới mấy ngoài trăm dặm đi, xem ra là bị tức, bất quá, Yến Thanh hiện tại luyện thành thiên đế thần quyền, thực lực cũng là tăng nhiều, cơ hồ có thể quét ngang kim đan cảnh phía dưới. Hắn có thể, chẳng lẽ người khác lại không thể? Cổ Thanh Nguyệt nói. Đây cũng là a. Phong Bách Thư thở dài một cái. Yến Thanh bị đại trưởng lão dưới cơn nóng giận đánh bay mấy trăm bên trong, hiện tại cũng không biết rơi tại cái kia núi hố. Bất quá, hắn luyện thành thiên đế thần quyền tin tức, lại là lập tức truyền khắp toàn bộ thiên đế học viện, kinh đầy đất người. Cho dù là thượng viện, cũng nháy mắt anh bắt đầu chuyển động, đến bây giờ còn là khó có thể tin tin tức này là thật. Thiên đế thần quyền khó tu luyện, đây là toàn bộ thiên hạ đều biết sự tình. 10.000 năm qua, luyện thành thiên đế thần quyền, toàn bộ thiên đế học viện cũng bất quá là giải rác mấy người. Nhưng là, bọn hắn mỗi một cái đều là kinh thiên động nhân vật, dù cho hiện tại yếu nhất cũng là thượng viện 10 đại đệ tử một trong. Hơn nữa, còn là xếp tại trước Mao vị thứ 3. Dọn đường ở giữa, một mực tại phiền muộn phải ngủ sân phủ, nghe tới tin tức này về sau, lập tức ngậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là Yến huynh luyện thành thiên đế thần quyền? Núi trừng trong mắt, một bức như quỷ bộ dáng, dẫn theo cự phủ liền liền xông ra ngoài. Thiên đế sơn bên trên, một chỗ không người tu luyện tràng bên trên, một tên chừng 20 thanh niên đang lặng lặng bàn ngồi chung một chỗ dưới tấm bia đá, bên người tràn ngập như tơ như sợi chân nguyên, một cỗ bàng bạc khí tức từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Mà kia một tấm bia đá, tản ra một cỗ nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức. Người này chính là thượng viện 10 đại đệ tử bên trong, xếp hạng thứ 3 Nam Cung Minh Liêu, một thân màu đen quần áo trường bào, khuôn mặt dù tuấn lãng, lại là có chút lãnh khốc. Tại trước người hắn chính là thiên đế thần quyền bên trong quyền thứ 2. Bất chi bất giác, lại là một tháng trôi qua, cái này một tháng vẫn là vô đoạt được. Cái này quyền thứ 2, ta tu luyện thời gian bao nhiêu? 10 năm hay là 20 năm? Nam Cung Minh Liêu cho mày, nhìn xem bia đá có chút bất đắc dĩ, thiên đế thần quyền thực tế là quá khó, mà lại một quyền so một quyền khó, để hắn có chút cảm giác tuyệt vọng. Thiên đế thần quyền có 13 quyền, hắn chỉ tu thành quyền thứ nhất, nhưng cái này đầy đủ hắn xếp tại 10 đại đệ tử bên trong vị thứ 3. Chỉ cần hắn luyện quyền thứ 2, liền có thể vấn đỉnh 10 đại đệ tử thứ nhất, đem Tiêu Cổ Kim cùng Cổ Thanh Phong đều lắc tại mình đằng sau. Nhưng là, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn vẫn không có luyện thành quyền thứ 2. Nhíu mày về sau, Nam Cung Mây Miêu liền đứng lên, tiếp theo rời đi cái này để hắn vừa yêu vừa hận tu luyện tràng. Khi hắn từ tu luyện tràng ra trở lại thượng viện về sau, lại là nghe nói một cái làm hắn rung động vô số tin tức. Tại hạ viện, lại có người luyện thành thiên thần thần quyền, đối phương không chỉ có là một cái luân hải cảnh, hơn nữa còn là trong vòng một tháng luyện thành. Đây quả thực để hắn không thể tin được. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 125, 10 đại đệ tử chi tam sư minh bê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thiên đế sơn nguy nga vô so, cao tới 10.000 trượng, quanh năm mây mù quanh quẩn, để người thấy không rõ diện mục thật của nó. Tại nó sơn núi chỗ, khắp nơi có thể thấy được từng tòa khí thế rộng lớn hùng vĩ kiến trúc, hoặc là cung điện kim quang lấp lóe, hoặc là bạch ngọc trường kiều giá không, hoặc là phi lâu gác cao lập đỉnh, hoặc là dài bậc thang lên trời. Mây mù quanh quẩn, thác nước giao thoa, thần thú ẩn hiện, tựa như một bức tiên cảnh thần thổ. Nhưng là ngày xưa an tĩnh thượng viện, lại vào hôm nay như nổ tung. Tiến thanh luyện thành thiên đế thần quyền tin tức, tựa hồ đem cả viện nổ một lần, khắp nơi đều kinh vạn trọng sóng lớn, người người cũng đang thảo luận, xôi trào dương dương vô cùng náo nhiệt. Nghe nói tin tức đệ tử, top 5 top 3 vây tại một chỗ tiến hành kịch liệt thảo luận, cho dù là thượng viện những cái kia có thể xưng hùng một phương các sứ trưởng, cũng đang kinh ngạc mà thấp giọng giao nhạt. Trong núi một chỗ đỉnh trong cát, một tên thân mặc cẩm y thượng viện đệ tử, lúc này không khỏi cảm thán nói, lại là một tên mười đại đệ tử sinh ra à, ngược lại để người ao ước vô so, tuổi còn trẻ liền có như thế chú mục thành tựu. Không sai. Cho dù hắn ngày sau chỉ tu thiên đế thần quyền, cái này cũng đầy đủ hắn tại 10 đại đệ tử bên trong chiếm một chỗ cắm rủi. Thiếu niên này thiên phú quả nhiên là vang dội cổ kim, yêu nghiệt phải biến thái, cũng chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, liền cho hắn luyện xong rồi. Ta nhìn, cho dù là tam sư huynh tới so ra, cũng phải kém hơn 3 phân. Xem ra, lần này tam sư huynh là có đối thủ cạnh tranh. Một tên thân thể gầy gò thượng viện đệ tử, dựa vào một cây trụ vừa cười vừa nói: "Ai, lúc trước ta cũng nếm thử tu luyện qua, nhưng là ngay cả bước đầu tiên đều không có bước ra." Một tên đệ tử lắc đầu nói. Lúc này, có tên đệ tử vừa cười vừa nói: "Hiện tại ngươi cũng có thể tu luyện à, có lẽ thành công cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu quả thật thành công, 10 đại đệ tử cũng có ngươi một chỗ cắm rủi. Há lại dễ dàng như vậy, 10.000 năm qua, toàn bộ học viện có bao nhiêu người luyện là được rồi. Dù cho ngươi biết, cũng vô pháp chân chính bước ra một bước kia. Thiên đế thần quyền một cái tên khác, các ngươi biết là cái gì sao?" Tên đệ tử kia cau mày nói: "Không chính là thiên tài phần mộ à?" Có người trả lời: "Cái tên này thực tế là quá mức hình tượng, xưa nay nay hướng, không biết có bao nhiêu thiên tài bị nó vây khốn, cuối cùng cả đời đều vô tạo thành, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết." Có đệ tử không khỏi thở dài, tại bên cạnh của bọn hắn liền có dạng này người, hơn nữa còn không ít. Vì tu luyện thiên đế thần quyền, cả người như điên như ma, nhìn thấy cũng làm người ta đáng sợ. Cái này 1.000 năm đến, cũng chỉ có tam sư minh cùng thiếu niên kia luyện thành, mà lại tam sư minh bị vây ở quyền thứ 2 đã bao nhiêu năm rồi. Có đệ tử còn nói thêm: "Để ta ngẫm lại, a, đều nhanh có 20 năm." Tên đệ tử kia lập tức chừng một chút con mắt. "Người xem một chút, liền ngay cả tam sư minh đều bị quyền thứ 2 vây khốn 20 năm, ta nhìn quyền thứ 2 khó a." Xuyệt. Một tên thanh ý đệ tử đột nhiên xuyệt một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Đừng bảo là tam sư minh đã từ tu luyện chẳng ra, vị tam sư minh nghe tới có chúng ta quả ngon để ăn." Nghe vậy, kia chính đang thảo luận mấy tên đệ tử lập tức không dám lên tiếng, tam sư minh danh tự thế nhưng là so với bình thường sư trưởng đều cường hắn hơn, cho dù là những sư trưởng kia nhìn thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần. Lúc này, tại đỉnh các phía trước, một tên màu đen quần áo trường bảo thanh niên đi tới, sắc mặt lênh khốc, còn có chút âm trầm, chính là tam sư huynh Nam Cung Minh Liêu. Khi hắn trải qua thời điểm, đình trong các đệ tử đều là đứng lên hành lễ, gặp qua tam sư minh. Nam Cung Mây Miêu mặt lạnh lấy nhìn lướt qua, ngay cả đầu cũng không điểm một chút, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Hắn mới vừa từ tu luyện tràng bên trong ra, liền đã nghe tới tin tức này, cơ hồ mỗi người cũng đang thảo luận, đều đang cảm thán đối phương thiên phú như thế nào như thế nào, ngày sau thành tựu như thế nào như thế nào, mười đại đệ tử bên trong tất có hắn một tịch như thế nào như thế nào. Mà lại nhất làm cho hắn chán ghét chính là, cơ hồ tất cả mọi người cầm đối phương cùng hắn đối nghịch so, cuối cùng còn nói một câu, tam sư huynh đều phải kém hơn ba phân. Kém ba phân? Hừ. Nam Cung Mây Miêu phát hiện mình mỗi đi đến một chỗ đều sẽ nghe loại này như nói chuyện, trong lòng không khỏi càng ngày càng bực bội. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn vậy mà cầm một cái hoàng bao tiểu tử cùng mình đối nghịch so, hắn đủ tư cách sao? Dù cho đối nghịch so, cũng chỉ có Tiêu Cổ Kim cùng Cổ Thanh Phong mới có tư cách. Tiến Thanh, ta Nam Cung Mây Miêu ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng có thể đi đến một bước kia, thiên đế thần quyền cũng không phải bình thường người có thể tu luyện, cho dù là luyện thành quyền thứ nhất, cái này cũng nói không là cái gì, chỉ có luyện thành thứ bảy quyền mới có thể tung hoành toàn bộ thiên hạ, trở thành vô địch tồn tại, cho dù là thần cũng có thể đổ. Mà ta Nam Cung Mây Miêu tất nhiên là kia đồ thần người. Nam Cung Mây Miêu đứng ở một chỗ vách đá tuyệt bích bên cạnh, nhìn trước mắt biến ảo vô thường biển mây, sắc mặt không khỏi càng ngày càng âm trầm. Nếu như Yến Thanh trưởng thành, nhất định phải sẽ cùng hắn tranh đoạt học viện tài nguyên, thậm chí trở thành thiên đế thần quyền người thừa kế tiếp theo thay thế vị trí của hắn. Đây tuyệt đối không được. Hô, Nam Cung Mây Miêu nổ một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn trời, tiếp lấy lại trở lại một cái kia tu luyện tràng, lặng lặng mà ngồi tại kia một tòa bia đá hạ. Quyền thứ hai ta tất nhiên có thể luyện thành, nhất định sẽ thành công. Dạng này ta Nam Cung Mây Miêu chính là học viện đại sư mình, cho dù là Tiêu Cổ Kim cùng Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể xếp tại ta đằng sau. Nhưng là hắn tâm lại là không cách nào yên tĩnh, không cách nào cảm thụ kia một cỗ nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức. Hắn tâm loạn, bị một cỗ không hiểu cảm xúc nhiễu loạn. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung Mây Miêu sắc mặt đại biến, hắn tâm vậy mà không cách nào khống chế, nghĩ tĩnh đều không an tĩnh được. Thượng viện tam sư mình vậy mà là bị một tên nho nhỏ thiếu niên nhiễu loạn một trái tim, việc này nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Mười đại đệ tử mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt luân, danh chấn thiên đế cảnh thiên tài, bây giờ lại bị một tên hạ viện luân hải cảnh thiếu niên nhiêu loạn tâm. Nếu như bị truyền ra ngoài, lại là khẽ đảo kinh thiên sóng biển. Theo thời gian trôi qua, tâm y nguyên không cách nào yên tĩnh, Nam Cung Mây Miêu sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi, trên thân ẩn ẩn xuất hiện một cỗ sát khí. Mà tại Nam Cung Liêu Mây trở lại tu luyện tràng, tiếp tục tham ngộ thiên đế thần quyền về sau, thượng viện lại xuất hiện một loại khác nghị luận. Tam sư minh sốt rồi. Tam sư minh vốn là bởi vì luyện thành thiên đế thần quyền mà chú mục, hiện tại lại xuất hiện một cái, hắn sao có thể không nóng nảy? Có đệ tử nói, nếu như không nóng nảy, kia bội vã trở về làm gì? Tự nhiên là sợ bị kia cái gì Yến Thanh kéo lại đi, kia nhiều mất mặt ta. Xem ra tam sư minh thật là có chút sợ. Nam Cung Mây Miêu nếu như nghe tới những này nói chuyện, nhất định sẽ bị tức phải thổ huyết, muốn giết người tâm đều có. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 126, mài thạch chính là mài tâm S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thiên đế học viện bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh mênh mông rừng rậm nguyên thủy bên trong, khắp nơi đều là hổ khiếu thu giống, Yến Thanh đang có chút bất đắc dĩ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà đem hắn một bàn tay đánh bay, còn không biết bay đến cái nào núi hố. Làm gì a? Yến Thanh đoán trách một chút đại trưởng lão, tiếp lấy một bàn tay đem một đầu hướng hắn công kích tới hổ yêu cho đập dẹp, sau đó bàn tay hóa thành lưỡi dao, trực tiếp bắt đầu lột ra, cắt ra một khối thịt lớn ngay tại chỗ nướng. Ai, rất lâu chưa từng ăn qua thịt, hôm nay liền muốn đại báo dừng lại. Yến Thanh nghe mùi thịt không cấm khẩu nước đều chảy xuống. Đi tới cái này thần thoại thế giới cũng có thời gian 2-3 năm, nhưng là chỉ có tại Thiên Đế học viện hắn mới chính thức cảm nhận được đây là một cái thế giới chân thật. Không bao lâu công phu, thịt hổ liền đã nướng chín. Yến Thanh ăn như hổ đói bắt đầu ăn ăn, phát hiện mình càng ăn càng đói, chỉ là trong chốc lát liền đem một đầu nặng đến 300-400 cân hổ yêu cho nuốt xuống trong bụng. Khi hắn sau khi ăn xong, mới ý thức tới mình rốt cuộc đã ăn bao nhiêu thịt hổ, không khỏi có chút kinh ngạc lên. Không phải đâu, ngay cả một đầu hổ yêu đều ăn xong. Mà vào lúc này, đầu kia đã bị ăn xong hổ yêu, lại là bị Yến Thanh cấp tốc tiêu hóa hết, hóa thành một cỗ nhàn nhạt huyết khí, du tẩu toàn thân. Một mực nghe nói ăn yêu thú huyết nhục có thể tráng huyết khí mạnh gần cốt, nghĩ không ra vậy mà là thật. Yến Thanh không khỏi có chút kinh hỉ, mặc dù cỗ này huyết khí rất yếu, nhưng thắng vô. Lúc này, Yến Thanh ngược lại không gấp lấy về Thiên Đế học viện, mà là tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đi săn. Nơi này yêu thú cũng không mạnh, đại khái chỉ có luân hải cảnh tả hữu, Yến Thanh cơ bản đều là một trưởng một đầu. Ăn xong một đầu, lại săn giết một đầu. Liên tiếp ăn 7-8 ngày, Yến Thanh mới dừng lại. Những này đẳng cấp của yêu thú hay là quá thấp, nuốt huyết đục hiệu quả không lớn a. Yến Thanh không khỏi nhíu mày, mấy ngày qua này nuốt hơn 20 con yêu thú, nhưng cơ vốn không có tác dụng gì. Mặc dù nơi này cách Thiên Đế học viện có mấy trăm bên trong, nhưng là đối với người tu hành đến nói, cho dù là luân hải cảnh, cũng bất quá là 1-2 ngày liền có thể đuổi tới. Cho nên, nơi này yêu thú cơ bản đều bị Thiên Đế học viện đệ tử săn giết qua. Được rồi, nơi này yêu thú quá yếu, lại ăn hết cũng không có hiệu quả gì, hay là về học viện tu luyện đọc sách quan trọng. Yến Thanh lắc đầu, cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí nữa, sau đó song chân vừa đạp, hai tay như cánh, cả người như là một viên như đạn pháo vọt lên bầu trời. Trên bầu trời, thấy rõ Sở Thiên Đế học viện phương hướng, Yến Thanh lập tức chạy như bay. Hai tay mở ra, thân ảnh liền lướt đi mấy trăm trượng, đạp trên tán cây không ngừng mà chạy vội. Ban đêm, Yến Thanh vừa vặn chạy trở về Thiên Đế học viện, từ đông bắc phương hướng kia một cánh cửa nhỏ, trở lại mình dọn đường cư. Sơn phủ. Đi tiến vào dọn đường cư hậu phát hiện Sơn phủ không tại, Yến Thanh không khỏi gọi hai tiếng, tên kia lại chết đi đâu, sẽ không lại tại trong giếng ngủ đi. Sau đó hướng giếng cổ đi đến. Tên kia đi mài thạch. Lúc này, một trong đó tính thanh âm xuất hiện tại Yến Thanh trong đầu, tiếp lấy liền thấy một con tiên hạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào Yến Thanh trước người, tư thái phi thường ưu nhã. Mài thạch. Yến Thanh trừng mắt nhìn. Không sai, mài thạch là hạ viện đệ tử nhất định phải kinh lịch một đoạn khảo nghiệm. Tiên hạc hé mồm nói, sau đó trên dưới quan sát một chút Yến Thanh, nói, mấy ngày nay ngươi ngược lại là sống được rất tới nhuần a, bất quá ngươi nuốt những cái kia yêu thú, thực lực quá thấp, đối với ngươi mà nói căn bản cũng không có hiệu quả. Mà lại, ngươi căn cơ hùng hồn, thân thể như mình đồng da sắt, vượt xa người bình thường yêu thú huyết nhục cũng sẽ không có hiệu quả. Như vậy yêu thú nào mới có hiệu quả? Yến Thanh ngược lại là hiếu kỳ hỏi. Tốt nhất là thần thú cái này một cái cấp bậc. Tiên hạc nói. Ê! Yến Thanh ngạc nhiên một chút, sau đó nói, khủng bố chỉ có nó ăn ta đi. Không phải thần thú cũng được, những cái kia tương đương bán thần cấp bậc yêu thú, hiệu quả hẳn là cũng không sai. Tiên hạc nghiêm trang nói. Yến Thanh phát hiện tiên hạc đang nhạo báng mình, cũng không còn nói tiếp, mà là hỏi, nhất phẩm đại nhân, chúng ta lúc nào tiến hành tôi luyện? Yến Thanh nghiêm túc hỏi, cũng không có bởi vì mình luyện thành Thiên Đế thần quyền, liền một bức dương dương đắc ý dáng vẻ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này hắn tự nhiên hiểu được, cho nên vì tốt hơn sống sót, tất nhiên phải trở nên mạnh hơn. Khoảng thời gian này ta cũng bí mật quan sát một chút người, bình thường tôi luyện đối ngươi tác dụng không lớn, mai mai thạch ngược lại là có thể. Tiên Hạc nghĩ, cuối cùng nói, ngươi hay là đi sách nhai nhìn xem sách đi, ta phát hiện ngươi đối với tu hành phương diện tri thức tương đối quyết thiếu, chỉ cần đem phương hướng này bổ bề, cũng dung hội quan thông, thực lực tất nhiên sẽ phóng đại. Đa tạ nhất phẩm đại nhân chỉ điểm. Yến Thanh hành lễ nói. Tiên Hạc lắc đầu, dặn dò, ghi nhớ, trong năm tháng này không có thể đột phá, chỉ có thể áp chế, tiến vào chân long điện liền lập tức đột phá, sau đó cướp đoạt chân long điểm huyệt chi pháp, thắp sáng đan điền sinh cơ. Yến Thanh lắng nghe, sau khi nói xong Tiên Hạc cũng theo đó rời đi, nghĩ nghĩ liền chạy tới học viện Mai Thạch Trận, tìm một hồi lâu mới tìm được. Mai Thạch Trận là hạ viện một chỗ thí luyện chi địa, mới tiến vào học viện đệ tử đều phải tiến hành Mai Thạch thí luyện. Mai Thạch chính là Mai Tâm. Mai Thạch trên trận, Yến Thanh nhìn thấy Sơn Phủ ngay tại đẩy một khối trượng hơn cao cự thạch, chính đang từ từ cọ sát lấy, hết sức chăm chú, tựa hồ không dám có chút một chút thư giãn. Nhìn thấy Sơn Phủ như thế chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý tới mình, Yến Thanh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, chiếu tính cách của hắn, hẳn không phải là loại người này à, sao có thể chìm phải quyết tâm. Sơn Phủ. Yến Thanh đến gần gọi một tiếng. A, Yến huynh. Sơn Phủ nhìn lại, thấy là Yến Thanh không khỏi vui mừng, tay chân tại cũng trong vô ý thức dừng lại. Đó lấy, tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong miệng lẩm bẩm, song song. Làm sao vậy, Sơn Phủ? Yến Thanh nghi hoặc hỏi. Song, song. Yến huynh, ngươi lần này đem ta hại thảm. Sơn Phủ sắc mặt hoảng sợ, luôn cuống tay chân đẩy cự thạch, nhưng là thế nào đẩy cũng không đẩy được. Lúc này, Yến Thanh ngược lại nhìn ra, hỏi, cái này mài thạch không thể ngừng. Đúng vậy à, dừng lại, nó liền sẽ lại khó mà thôi động, hơn nữa còn biết một chút xíu cao lớn. Sơn Phủ vẻ mặt cầu xin, ta thật vất vả đem nó mài thành một trượng, ngươi nhìn, nó đều nhanh lại cao lớn một thước. Ê! Yến Thanh nhìn thấy cao lớn tảng đá, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc lên, nói, kia lần nữa tới à? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi biết ta mài bao nhiêu ngày bao nhiêu lần, mới đem một khối đá mài đến một trượng sao? Sơn Phủ có chút giận dữ nói. Yến Thanh có chút lúng túng, sau đó khoát tay áo, nói, à, ta trước đi xem sách, ngươi tiếp lấy chậm rãi mài. Nói xong, lập tức hướng sách ngài chạy đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 127, Thiên Đế dưới hồ người về, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, dưới bóng đêm, Thiên Đế học viện hoàn toàn yên tĩnh. Mài thạch trên trận Yến Thanh vừa không có vọt ra mấy bước, liền ẩn ẩn nhìn thấy một con màu trắng đại điểu từ trên bầu trời hướng rơi. Đó lấy, liền nghe tới sau lưng truyền đến Sơn Phủ một tiếng hét thảm, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Sơn Phủ bị tiên hạc mang lên vân tiêu. Dưới ánh trăng, giống như ra tiên hạc bay lượn, bay lên vân tiêu về sau, lại bị tiên hạc đột nhiên ném xuống rồi, làm lấy rơi tự do. A, một tiếng thê lương kêu thảm, vạch phá trời cao. Sơn Phủ phi tốc rơi xuống, tiếp lấy ầm vang một tiếng, Yến Thanh cảm giác đến đại địa chấn động, liền nhìn xem Sơn Phủ ngã rầm trên mặt đất, nhấc lên một cỗ khí lãng bụi bặm. Khí lãng bụi bặm tán đi về sau, liền thấy trên mặt đất bị nện ra một cái thật sâu hình người hố to, mà Sơn Phủ đang lặng lặng nằm trong đó, không biết chết sống. Yến Thanh trừng trừng mắt, sau đó nhìn thấy tiên hạc lần nữa lao xuống, mang theo Sơn Phủ lại bay lên vân tiêu. Đụng. Một tiếng vang thật lớn quá khứ, đại địa lại là chấn động, thêm một người hình hố to. Liên tiếp làm ba lần, tiên hạc mới dừng lại, sau đó ưu nhã vô vô cánh rời đi. Khi Sơn Phủ mở to mắt, phát hiện kia một tảng đá lớn đã biến thành cao 2 trượng, dọa lại phải hôn mê bất tỉnh. Yến Thanh ngẩn người, lại đi về tới, ngồi xổm ở hố vừa hỏi, Sơn Phủ ngươi không sao chứ? Ta nghĩ rời khỏi Thiên Đế học viện có thể chứ? Sơn phủ vẻ mặt cầu xin, cảm giác toàn thân thống khổ vô so, tựa hồ chết đi, đây quả thực không phải người sống địa phương, con kia chết hạc quá không nhân tính. Nhìn một chút liền đi qua, huống hồ đây là nhất phẩm đại nhân đối ngươi tôi luyện. Tiễn Thanh An ủi nói, vậy ngươi làm sao không đến tôi luyện? Sơn phủ phẫn nộ nói, a, ta không cần. Tiễn Thanh cười nói, ừ, chờ ta tu luyện có thành tựu, nhất định đem con kia chết hạc cho làm thịt. Sơn phủ quyết tâm địa đạo, sau đó lại hồ đồ lên, lẩm bẩm, là hấp hay là thịt kho tàu đâu? Tiễn Thanh chừng một chút con mắt, sau đó mau chóng rời đi. Sơn phủ đây là tìm đường chết ra quả nhiên, mới vừa đi ra không xa, nghe phía sau lại chuyển tiếng kêu thảm thiết của hắn, một tiếng so một tiếng thảm, một tiếng so một tiếng bất lực. Mại thạch chính là mại tâm. Tiễn Thanh đi tới mại thạch trận về sau, liền một chút xem thấu nó bản chất. Mặc dù tiên hạc cũng nói, để hắn mài mại thạch cũng tốt, nhưng là Yến Thanh cảm thấy hắn căn bản cũng không cần. Xem thấu bản chất, còn như thế nào đi mại tâm? Chỉ phải nghiêm túc chấp hành, dựa theo quy củ đến, mại thạch với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, tác dụng căn bản không lớn. Mà lại, Yến Thanh linh hồn chính là một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành, có một viên thành tu tâm, căn bản cũng không cần như hơn 10 tuổi những thiếu niên kia đi mại tâm. Mặc dù 2, 3 năm qua, Yến Thanh bởi vì thân thể duyên cớ, cả ngày đi theo một đám con nít chơi, tâm tính cũng biến thành trẻ tuổi. Nhưng là, hắn vẫn là một người trưởng thành, có một viên thành tu tâm. Chính yếu nhất một điểm, những này cấp thấp mại tâm thí luyện đối với hắn căn bản là vô dụng chỗ. Giống như nhất phẩm tiên hạc bí mật quan sát hắn về sau, không tiếp tục đối với hắn tiến hành thí luyện đồng dạng, bởi vì Yến Thanh đã đạt tới một cái cao độ, đã không cần những này thấp độ tôi luyện. Cao cấp, Yến Thanh tu vi còn không có đạt tới, không có cách nào thí luyện. Trở lại sách ngay về sau, Yến Thanh lại bắt đầu lặng lặng đọc sách, điên cuồng hấp thu thế giới này văn hóa tri thức. Trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Yến Thanh không biết mình nhìn bao nhiêu thư tịch, nhưng là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù trong 3 tháng này hắn không có đi tu luyện, nhưng là thần hổ chi lực lại một mực tại kéo lên, đối với tu hành cảm nộ càng ngày càng khắc sâu. Luân Hải đại thành cảnh, càng ngày càng củng cố. Làm sao ta cảm giác ngươi trở nên càng ngày càng mạnh đây? Đồng dạng là tại sách ngay trông được sách phong bách thư, cảm nhận được Yến Thanh trên thân khí tức biến hóa, không khỏi nghi hoặc nói. Hắn không nhìn thấy Yến Thanh tu luyện, nhưng Yến Thanh tu vi lại một mực tại tăng lên, điều này làm hắn 10 điểm nghi hoặc. Tri thức chính là lực lượng. Yến Thanh buông xuống quyển sách trong tay, cười cười từ tốn nói, một bức nhẹ nhõm bộ dáng. Tri thức chính là lực lượng. Phong Bách Thư tính toán, sau đó gật gật đầu nói, câu nói này nói đến cũng không tệ. Là, hiện tại còn có 2 tháng liền muốn đi Chân Long Điện, ngươi cũng đã biết lần này đại trưởng lão muốn chúng ta đoạt lấy thứ gì sao? Một trò chuyện, Yến Thanh liền hiếu kỳ hỏi. Ta ngược lại là nghe nói, bất quá không biết là thật là giả. Phong Bách Thư trầm ngâm một chút nói, là cái gì? Nghe nói là một giọt Chân Long huyết dịch. Phong Bách Thư đem từ Cổ Thanh Nguyệt miệng bên trong biết được tin tức nói ra, đến lúc này hắn ý nguyên không quá tin tưởng, lần này đi Chân Long Điện tranh đoạt là một giọt Chân Long huyết dịch. Cái này cùng thân vật, với hắn mà nói thực tế là quá cao xa, không dám chạm đến. Chân Long huyết dịch. Tiến Thanh ngược lại là có chút kỳ quái lên, 3 tháng qua hắn nhìn không ít sách, với cái thế giới này cũng có hiểu biết, tự nhiên biết cái gì là Chân Long huyết dịch, kinh ngạc hỏi, thứ này thật tồn tại? Hẳn là tồn tại. Phong Bách Thư suy nghĩ một chút nói, nếu như thật tồn tại, nhưng thứ này cũng không phải từ chúng ta những này luân hải cảnh tiểu đệ tử đến tranh đoạt a. Tiến Thanh hơi kinh ngạc, Chân Long huyết dịch ra sao cùng thần vật, đại trưởng lão làm sao lại để bọn hắn đi tranh đoạt, không sợ bị người diệt rồi? Chân Long điện chỉ có thể luân hải cảnh người tu hành tiến vào, không phải từ chúng ta tranh đoạt, ai đi tranh đoạt? Nếu như đại trưởng lão có thể đi vào, còn dùng chúng ta xuất thủ? Phong Bách Thư lắc đầu. Xem ra lần này Chân Long điện chuyến đi, thật rất khủng bố à, một giọt Chân Long huyết dịch tất nhiên sẽ khiến một trận kinh khủng gió tanh mưa máu. Tiến Thanh nhíu mày một cái, trong lòng cũng có chút bận tâm tới tới. Phong Bách Thư cũng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng chút không bình yên. Là, đi Chân Long điện có 5 người, trừ ta cùng sân phủ, ngươi cùng Cổ Thanh Nguyệt, còn có một người là ai, tại sao không có thấy qua? Tiến Thanh tiếp lấy nghi hoặc hỏi. Còn có một cái là Tỉnh Trung Thiên, hắn hiện tại chính bế quan tu luyện. Phong Bách Thư nói. Tỉnh Trung Thiên. Danh tự ngược lại là có chút ít ngồi đáy giếng cảm giác ra. Tiến Thanh nhỏ giọng ùng ục một tiếng, sau đó hỏi, thực lực của hắn cùng tính tình như thế nào? 3 người chúng ta người đều không khác mấy. Bất quá, nếu như hắn lần bế quan này thành công, thực lực tất nhiên sẽ phóng đại, tháng qua chúng ta cũng có nói. Phong Bách Thư ngẫm lại nói, về phần tính tình nha, ngươi thấy liền sẽ biết. Bất quá, ta trước tiên có thể nói một chút, ngươi có thể tự mình tưởng tượng một chút, một cái kiêu ngạo tự mãn người là như thế nào một cái bộ dáng. Kiêu ngạo tự mãn? Yến Thanh nhíu mày một cái này đánh giá căn bản chính là một cái không tốt trung đụng người, chỉ thật hy vọng đối phương không phải một cái cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì người. Nếu quả thật là như thế này, đôi kia Chân Long Điện chi hành sẽ là một cái tai nạn. Ngày thứ 2, sách ngay bên trong đến một cái tuấn tú vô so thiếu niên, chính là Cổ Thanh Nguyệt, đối hai có người nói, Tỉnh Trung Thiên muốn xuất quan, các ngươi mau mau đến xem sao. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 128, cuồng vọng tự đại Tỉnh Trung Thiên S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, sách ngay bên trong rất tiến tĩnh, trên bách đá dạ mình châu phát ra bạch quang, cũng 10 điểm nhu hòa, cũng không chứng mắt. Yến Thanh cùng Phong Bách Thư phân biệt ngồi tại ghế đá, trong tay bưng lấy sách đang an tĩnh nhìn xem. Sau khi nghe, Phong Bách Thư thả ra trong tay sách, ngẩng đầu nhìn đi tới Cổ Thanh Nguyệt, hơi hơi kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Còn có 2 tháng Chân Long Điện liền muốn mở ra, chúng ta còn phải tốn hơn 1 tháng thời gian đi đường. Lúc này, hắn nhất định phải ra, nếu không về thời gian liền không kịp. Mà lại, ngươi nói hắn sẽ cam lòng cơ hội lần này a? Chân Long Điện ngàn năm mở ra một lần, không phải ai đều có loại cơ duyên này, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt luân thiên tài, hận mình sinh không gặp thời. Cổ Thanh Nguyệt lắc đầu nói, vậy mà không biết, lần bế quan này hắn không thành công. Phong Bách Thư yên lặng nói, có thành công hay không, hắn đều sẽ ra ngoài. Bất quá, vì Chân Long huyết dịch, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thành công. Dù sao, cứ như vậy, thực lực của chúng ta liền tăng nhiều, nắm chắc càng lớn hơn một phân. Cổ Thanh Nguyệt nói, ngươi không phải ghét nhất hắn sao? Phong Bách Thư cười nói, chán ghét về chán ghét, nhưng là lần này Chân Long Điện chuyến đi, nhất định phải không thể bởi vì chúng ta mà mất Chân Long huyết dịch. Cổ Thanh Nguyệt cau mày, tựa hồ không quá ưa thích Phong Bách Thư nói chuyện. Bên cạnh Yến Thanh nghe tới bọn hắn nói chuyện, lông mày không khỏi nhăn một chút, trong lòng sầu lo càng lớn. Cái này 3-4 tháng đến, bởi vì cùng ở tại sách nhai đọc sách nguyên nhân, hắn cùng Phong Bách Thư cũng tính là thành bằng hữu. Mặc dù cùng Cổ Thanh Nguyệt tiếp xúc không nhiều, nhưng quan hệ còn tốt. Bọn hắn đều có thiên tài cao ngạo, nhưng là tính tình còn được, hiện tại bọn hắn hai người đều đối Tỉnh Trung Thiên đánh giá kém, có thể nhìn ra được Tỉnh Trung Thiên nhân duyên kém đến mức nào. Côn vọng tự đại, không coi ai ra gì. Ngay tại Yến Thanh nghĩ đến thời khắc, Phong Bách Thư quay đầu đối với hắn nói, "Yến huynh, thế nhưng là đi xem một cái. Dù sao hai chúng ta nguyệt sau muốn đi Chân Long Điện, hiện tại mọi người làm quen một chút cũng tốt, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngăn cách." "Được." Yến Thanh nhẹ gật đầu, chứ mọi người làm quen một chút, cũng muốn nhìn một chút Tỉnh Trung Thiên người này như thế nào. Ba người đi ra sách nhai về sau, Cổ Thanh Nguyệt liền đi ở phía trước, mang theo Yến Thanh cùng Phong Bách Thư rời đi học viện, hướng Thiên Đế Sơn một bên khác chạy đi. "A, hắn là ở đâu bên trong bế quan?" Yến Thanh nhìn thấy nhóm người mình rời đi học viện, hướng Thiên Đế Sơn một phương hướng khác tiến đến, không khỏi hiếu kỳ hỏi tới. Mặc dù là đang hỏi, nhưng bước chân cũng không chậm, cùng bọn hắn chạy vội. "Đến ngươi liền biết." Cổ Thanh Nguyệt từ tốn nói, thân ảnh như một trường hồng, ở trên mặt đất xuyên qua. Không mất một lúc, Yến Thanh ba người liền chạy vội tới Thiên Đế Sơn dưới một cái cự đại hồ nước trước. Lúc này chiêu dương sơ lộ, nước hồ như nhiễm một mảnh kim hồng, 10 điểm rung động người thị cảm. Yến Thanh nhìn thấy cái này cái cự đại, không nhìn thấy cuối hồ nước, nghĩ không ra còn có như thế cảnh sắc, ngược lại là kinh ngạc một chút. Đón lấy, nhìn thấy bọn hắn ở bên hồ nham thạch bên trên ngừng lại, một chỉ hồ nước hỏi, "Cái này bên trong?" "Không sai, chính là cái này bên trong." Phong Bách Thư đối Yến Thanh gật gật đầu, sau đó giải thích nói, "Hắn chính là tại cái này Thiên Đế đáy hồ bên trong bế quan, hiện tại tính toán cũng kém không nhiều có thời gian 1 năm. Tại đáy hồ này bế quan 1 năm." Yến Thanh nghe tới hơi hơi kinh ngạc một chút. Phong Bách Thư cười cười liền không nói gì thêm, cùng Cổ Thanh Nguyệt đồng dạng đều là tại đứng bình tĩnh, tựa hồ đang chờ đợi Tỉnh Trung Thiên xuất quan. Theo thời gian trôi qua, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ, lộ ra sóng nước lấp loáng hơi khói mênh mông, đồng thời trời trong 10.000 dặm chỉ vậy cảnh gọn. Chợt có hơi gió thổi qua, kích thích từng đóa tiểu bọ sóng nhỏ. Yến Thanh ở bên hồ bên trên ngưng thần đứng lặng, chỉ thấy trong hồ che kín nóng ánh bong bóng nhì, nếu như đóa hoa, lập loè nhấp nháy, giống vô số con cá nổi lên mặt nước, đồng loạt mấy mắt. Bên hồ tất cả đều là màu đen nham thạch, như là từng bị lửa thiêu, lộ ra cứng rắn vô so. Lúc này, Phong Bách Thư nói, "Truyền thuyết, Thiên Đế hồ chính là Thiên Đế một quyền ném ra đến, sâu không thấy đáy, rộng cũng có mấy trăm bên trong." Yến Thanh lặng lặng nghe Phong Bách Thư nói liên quan tới Thiên Đế hồ truyền thuyết, sắc mặt trầm tĩnh, ngược lại là không có bởi vì thời gian dài chờ đợi mà sinh ra bực bội chi ý, chỉ là bọn hắn một cùng liền từ mặt trời lên ít hôm nữa rơi, sau đó lại từ mặt trời lặn đợi đến mặt trời lên. Trong chớp mắt liền một ngày một đêm quá khứ. Cổ Thanh Nguyệt tấm kia tuấn tú vô so khuôn mặt nhỏ cũng biến thành xanh xám, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, bộ ngực đang không ngừng phập phồng. Xem ra hắn nhất thời còn chưa hề đi ra nhanh như vậy, chúng ta cũng không cần chờ đợi thêm nữa. Phong Bách Thư cũng là nhíu mày một cái nói, "Các ngươi xác định hắn là ở thời điểm này xuất quan sao?" Yến Thanh hỏi. "Mặc dù Chân Long Điện là tại 2 tháng sau mở ra, nhưng là chúng ta ít nhất phải hơn ra nửa tháng thời gian đi đi đường, lại dùng số ngày mọi người quen thuộc một chút." "Ừ, hẳn là lúc này." Phong Bách Thư nghĩ nói. "Vậy liền chờ một chút đi." Yến Thanh nói. "Ta tùy ý." Phong Bách Thư gật gật đầu, sau đó quay đầu hỏi Cổ Thanh Nguyệt, "Ngươi đây, là về trước đi hay là lại cùng chờ?" "Chờ." Cổ Thanh Nguyệt lạnh lùng phun ra một chữ. Khói sóng mênh mông, lại là một ngày trôi qua. Lúc này, Yến Thanh ba người đột nhiên cảm giác được mặt hồ chấn động một cái, liền thấy trong hồ tựa hồ như nổ tung, một cỗ trượng hơn thô to cột nước phóng lên tận trời. Đồng thời, tại cột nước bốn phía cũng kích thích bốn trượng sóng lớn hóa thành muôn vàn thiết kỵ, hướng bờ hồ mãnh liệt công kích mà, phát ra ù ù tiếng giống giận dữ. Bên hồ bên trên một khối nặng mấy ngàn cân tảng đá lớn, cho nó nhẹ nhàng phất một cái, liền bao phủ đến đáy hồ đi. An Tĩnh Tiên Đế hồ, nháy mắt trở nên sóng cả mãnh liệt, tựa hồ trong hồ cất giấu một đầu hồng hoang cự thú, lúc này chính lôi đỉnh tức giận, đem toàn bộ Thiên Đế hồ đều nhiễu bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy uy thế như thế, Phong Bách Thư sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói một câu, chẳng lẽ hắn thật thành công rồi? Hắn tu luyện cái gì? Yến Thanh cũng tò mò hỏi. Tu luyện một loại uy lực to lớn kỳ công, là cái gì ta cũng không rõ lắm. Phong Bách Thư lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, một tiếng như sấm rền gầm thét từ đáy hồ bắn ra, kích thích một đạo kinh thiên của nước, tiếp lấy Yến Thanh liền thấy một cái thân ảnh màu đen, nương theo lấy từng đạo hắc quang từ đáy hồ hướng bắn ra. Một cỗ cường hành tới cực điểm khí tức khủng bố, từ trong hồ hướng bốn phía tán đi, đánh rơi xuống vô số lá xanh. Thật mạnh. Cảm nhận được cỗ khí tức kia, Yến Thanh chấn động trong lòng. Lúc này, Một cái kia thân ảnh màu đen, đạp trên mặt hồ từng bước một hướng bọn họ chạy như bay đến, rơi vào Yến Thanh bọn hắn bên cạnh. Bây giờ cách Chân Long Điện mở ra còn có bao nhiêu thời gian? Tỉnh Trung Thiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt có chút cao ngạo, lạnh lùng mà nhìn xem Cổ Thanh Nguyệt cùng Phong Bách Thư, không nhìn thẳng Yến Thanh tồn tại. Còn có 2 tháng. Nhìn thấy Cổ Thanh Nguyệt trầm mặc không nói, Phong Bách Thư đành phải lên tiếng nói, bất quá 10 điểm không thích Tỉnh Trung Thiên ngữ khí. Rất tốt. Tỉnh Trung Thiên nhẹ gật đầu, có chút hăng hái, sau đó hỏi, tại một năm này bên trong, Trăm Dặm huynh đệ tiến độ như thế nào, có thể hay không thực lực tăng nhiều? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 1. Năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 129, đến ngớ ngẩn một cái PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lúc này, chính là chiêu dương sơ lộ thời khắc, húc nhật chiếu tại trên mặt hồ, lộ ra một mảnh kim hồng. Đứng ở bên hồ Hắc Nham bên trên Tỉnh Trung Thiên, một thân màu đen viền vàng trường bào, mái tóc đen dày đặc không gió mà động, hiển khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm. Mặc dù thân bên trên tán phát lấy một cỗ mang theo cá tanh nước bùn mùi, nhưng lúc này chính là thần công đại thành, hăng hái thời khắc, cũng không chút nào để ý hình tượng của mình, đầu lâu hơi hơi ngước nói, hôm nay là ta thần công đại thành thời điểm, bọn hắn tại sao không có đến, chẳng lẽ không biết ta trong khoảng thời gian này xuất quan sao? Sau khi nói xong, nhướng mày, sắc mặt có chút không vui. Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem mặt hồ, nhưng nội tâm lại là có chút rung động. Nghĩ không ra, hắn thật luyện thành, kia thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua hai người mình. Tiễn Thanh nhìn thấy Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt đều không nói gì, hắn tự nhiên sẽ không đi tiếp lời, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị. Nhưng là, Tỉnh Trung Thiên cũng không có có ý thức đến cái gì không đúng, hoặc là nói hắn đã thành thói quen bầu không khí như thế này. Cổ Thanh Nguyệt, hiện tại ngươi cũng đã biết đại trưởng lão muốn chúng ta tại Chân Long Điện bên trong đoạt thứ gì hay chưa? Tỉnh Trung Thiên nói tiếp, vẫn là hăng hái dáng vẻ, sau đó một bức bệ nghệ thiên hạ tư thái, bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ muốn các ngươi bốn người có thể toàn tâm toàn ý phối hợp ta, ta tự nhiên hoàn toàn chắc chắn đoạt đến. Hừ, hiện tại ta thần công đại thành, thực lực đột bay manh tiến vào, đã xa xa vượt qua các ngươi, cũng đã không phải là một năm trước ta. Toàn bộ thiên hạ, có thể làm ta Tỉnh Trung Thiên địch thủ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Tiễn Thanh hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tỉnh Trung Thiên, không khỏi có chút ngạc nhiên lên, không biết hắn là từ đâu mà đến tự tin, lại dám nói toàn bộ thiên hạ không có 10 người là địch thủ của hắn. Chẳng lẽ đây chính là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì thiên tài. Phong Bách Thư nghe tới im lặng, kế tiếp theo trầm mặc nhìn xem mặt hồ, mà Cổ Thanh Nguyệt thì là không nhìn thẳng, lạnh lùng nói, lần này Chân Long Điện cướp đoạt chi vật, là một giọt Chân Long huyết dịch. Chân Long huyết dịch. Tỉnh Trung Thiên không khỏi giật mình, trong ánh mắt lóe lên chút kinh hãi, hắn cũng không nghĩ ra vậy mà là cái này cùng thần vật, không khỏi có chút thất thần. Còn có, vị này là Yến Thanh, là chúng ta đi Chân Long Điện 5 người một trong. Cổ Thanh hơi giới thiệu một chút, đem Yến Thanh ném ở một bên cũng không ổn, thế là giới thiệu ra. Ừm. Ngươi nói cái gì? Tỉnh Trung Thiên khẽ giật mình, tiếp lấy lớn cau mày, ánh mắt rốt cục rơi vào Yến Thanh trên thân. Dùng mang theo chút dò xét ý từ ánh mắt, có chút quan sát một chút, không vui đối Cổ Thanh Nguyệt nói, hắn là ai, đại trưởng lão làm sao đem Trăm Dặm huynh đệ đuổi đi rồi? Đây là đại trưởng lão quyết định. Cổ Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Hừ, hiện tại làm sao tùy tiện một con a miêu a cẩu đều có thể đi Chân Long Điện cùng khắp thiên hạ thiên tài tranh phong rồi. Quả thực là thứ không biết chết sống. Không được, ta đi tìm đại trưởng lão, mời hắn cho đem người đuổi đi. Tỉnh Trung Thiên sắc mặt lạnh lùng, căn bản cũng không đem Yến Thanh đặt ở mắt bên trong, không nhìn thẳng rơi thỉnh cầu thay đổi. Toàn bộ Thiên Đế Học Viện hạ viện có thể nhập hắn mắt cũng chỉ có Cổ Thanh Nguyệt cùng Phong Bách Thư hai người, Trăm Dặm hai người huynh đệ cũng miễn cưỡng tính một cái. Bây giờ tại trước mắt hắn lại là cái gì? Cứ như vậy, không chỉ có xáo trộn trong lòng của hắn bố trí, còn kéo thấp đoàn thể thực lực tổng hợp. Yến Thanh nghe tới Tỉnh Trung Thiên nói như thế, sắc mặt cũng có chút lạnh xuống, lông mày cau chặt. Quả nhiên là một cái cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì kiêu ngạo tiểu thiên tài, chắc không được Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt đều không quá vui hắn. Tỉnh Trung Thiên không phải khinh bỉ Yến Thanh, mà là không nhìn thẳng, căn bản khi hắn không tồn tại. Ha ha, khẩu khí ngược lại là lớn a. Cổ Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, trao phúng ý vị mười phần. Nghĩ không ra Tỉnh Trung Thiên so một năm trước, càng ngông cuồng hơn tự đại càng không coi ai ra gì, vậy mà để đại trưởng lao thay người. Tỉnh Trung Thiên chỉ là cao mày, tựa hồ cũng không có nghe được Cổ Thanh Nguyệt trao phúng, tiếp tục nói, không được, nhất định phải đem bọn hắn đổi đi, Trăm Dặm huynh đệ đối ta có tác dụng lớn, mà lại tất cả mọi người quen thuộc. Chỉ cần đem bọn hắn phế, tự nhiên không cách nào tham gia Chân Long Điện, nghĩ đến đại trưởng lão cũng sẽ không trách móc. Phế rồi. Cổ Thanh Nguyệt kinh ngạc lên, liền ngay cả Phong Bách Thư cũng là một bước gặp quỷ dáng vẻ. Không phế bỏ cũng được, để chính hắn trực tiếp rời khỏi, nếu như không chịu rời khỏi liền phế. Tỉnh Trung Thiên kế tiếp theo không nhìn Yến Thanh nói, một bức ta là Thiên Đế Học Viện đệ nhất thiên tài, các ngươi muốn nghe ta bộ dáng. Lúc này, Cổ Thanh Nguyệt tâm tư nhất chuyển, thì là nói, hắn rất mạnh, ta phế không được, ngươi tới đi. Phong Bách Thư lập tức kinh ngạc, cũng minh bạch Cổ Thanh Nguyệt ý tứ, sau đó đối Yến Thanh lộ ra một cái ánh mắt vô tội. Tỉnh Trung Thiên một chỉ lấy Yến Thanh, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi là mình rời khỏi, vẫn là để ta phế bỏ ngươi, tự mình lựa chọn một cái. Nếu để cho ta xuất thủ, mặc dù sẽ không đem ngươi đánh chết, nhưng cuộc đời của ngươi tuyệt đối là phế, cho dù là tĩnh dưỡng 3 năm 5 năm cũng vô pháp tốt. Yến Thanh không khỏi trợn mắt hốt mồm, mình gặp phải rốt cuộc là ai, không biết mình là ngớ ngẩn hay là đối phương là ngớ ngẩn. Phát cái gì ngốc, không có nghe được ta nói chuyện sao? Tỉnh Trung Thiên 10 điểm không kiên nhẫn. Yến Thanh rất lâu một hồi mới bừng tỉnh, cũng phát hiện tên ngu ngốc kia không phải mình. Sau đó đối Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt nói, các ngươi xác định hắn không phải là đồ ngốc mà là thiên tài, đều không khác mấy đi. Cổ Thanh Nguyệt cố nén cười to xúc động nói, mà Phong Bách Thư lại là vô tội nhìn thoáng qua Yến Thanh, để Yến Thanh rốt cuộc minh bạch, nguyên lai tỉnh Trung Thiên thật là một kẻ ngu ngốc. Đã như vậy, vậy các ngươi chậm rãi chơi đi, ta về trước đi đọc sách. Lúc này Yến Thanh không nghĩ lại ở lại, cũng lời lại nhìn tỉnh Trung Thiên một chút, trực tiếp liền đi trở về đi. Nếu như lại cùng một kẻ ngu ngốc náo lên mâu thuẫn, vậy mình cũng là một kẻ ngu ngốc. Dừng lại, tỉnh Trung Thiên quát to một tiếng, sau đó giận tím mặt nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta nói chuyện sao? Yến Thanh thật im lặng, nghĩ không ra đối phương cực phẩm đến trình độ như vậy, không biết Cổ Thanh Nguyệt cùng Phong Bách Thư là như thế nào cùng hắn ở chung một chỗ. Muốn chết. Tỉnh Trung Thiên nhìn thấy Yến Thanh vậy mà không nhìn mình, trong lòng dưới cơn nóng giận, trực tiếp hướng Yến Thanh một trường đánh ra. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ bên hồ, nhấc lên một cỗ mạnh mẽ khí lãng, như tồi khô lạp hủ bị diệt hết thảy chung quanh. Hừ, trước phế bỏ ngươi lại nói, đại trưởng lão bên kia tự nhiên do ta đi nói rõ lý lẽ. Tỉnh Trung Thiên sắc mặt lãnh cốc, giống như là nhìn người chết nhìn xem Yến Thanh. Lúc này, vô số màu đen khí vụ cấp tốc từ bốn phía tụ tập, hóa làm một con ba trượng lớn cự trưởng, bí mật mang theo một nguồn sức mạnh mênh mông hướng Yến Thanh phía sau đánh tới. Thế như trẻ tre, Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt lặng lặng mà nhìn xem, cũng không có xuất thủ ngăn cản, nếu như xuất thủ ngăn cản cũng sẽ không mang Yến Thanh tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 130, thiên tài bị một quyền đánh bay về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thiên đế bên hồ, theo tỉnh Trung Thiên đột ngột xuất thủ, một cỗ khí thế mênh mông giáng lâm, bầu trời trong xanh tại trong chớp mắt cũng biến thành gió nổi mây phun, mây đen kéo tới dày đặc. Lúc này, Cổ Thanh Nguyệt cùng Phong Bách Thư tâm hữu linh tê cấp tốc rời khỏi một bên, đang lặng lặng quan sát. Mục đích của bọn hắn 10 điểm đơn giản, chính là nghĩ tìm kiếm Yến Thanh cùng tỉnh Trung Thiên mọi nguồn, nhìn thực lực chân chính của bọn họ đạt tới loại cảnh giới nào. Đến cùng là Yến Thanh Thiên Đế thần quyền cường hãn, hay là Tỉnh Trung Thiên kỳ công càng hơn một phần. Tỉnh Trung Thiên một trưởng đánh ra về sau, một con ba trưởng lớn bàn tay lớn màu đen liền hướng Yến Thanh bay tập mà đi. Yến Thanh trong lòng giận dữ, hai tay như cánh, đột nhiên mở ra, thân ảnh như cùng một đầu đại bằng lập tức xuất hiện tại số bên ngoài trăm trượng, lui phải so Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt nhanh hơn còn xa hơn. Mà Tỉnh Trung Thiên nhìn thấy Yến Thanh tốc độ như thế, trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, nghĩ không ra mình căn bản cũng không đặt ở mắt bên trong người, lại còn có tốc độ như vậy, ngược lại để hắn không tưởng được. Bất quá, vừa mới một trưởng kia chỉ là tùy ý một kích, cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Nếu như đối phương ngay cả mình một trưởng này đều không cách nào tránh thoát, kia thật là đại trưởng lão mắt mù. Bất quá, Tỉnh Trung Thiên cũng biết một chút, đối mới có thể đi tham gia Chân Long Điện, thực lực tự nhiên không yếu đi cái kia bên trong. Lúc này, Tỉnh Trung Thiên không biết từ cái kia bên trong rút ra một thanh trường đao màu đen, thân ảnh bỗng nhiên bay lên bầu trời mấy chục trượng, tùy theo hướng Yến Thanh một đao đánh rớt. Một đạo kinh khủng hắc mang, bắn ra lấy vô số lăng lệ đạo cường, lấy không thể địch nổi tư thế giáng lâm, muốn đem đại địa chém thành hai khúc. Một đao này mặc dù rất cứng hãn, nhưng đứng tại bên ngoài sân Phong Bách Thư thì là nhíu mày một cái, nói: Tỉnh Trung Thiên thực tế quá mức tự đại, chỉ là dùng phổ thông cơ sở chiến kỹ tới nên chiến, hơn nữa còn không phải cảnh giới viên mãn chiến kỹ. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể dùng cơ sở chiến kỹ, liền có thể áp chế Yến Thanh rồi? Một đao này đối phó trăm dặm minh đệ còn có thể, nhưng là đối phó Yến Thanh thì là kém vô cùng. Mặc dù hắn là có chút khinh địch, nhưng hắn không biết Yến Thanh tình huống, đây cũng là khó tránh khỏi. Cổ Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một đao kia, sau đó lắc đầu, xem ra lần này hắn thật khinh địch quá mức, rất có thể ngay cả kia kỳ công đều không có sử xuất, liền đã bị Yến Thanh đánh bại. Ứng sẽ không phải đi. Phong Bách Thư lắc đầu, tiếp lấy đông nhiên giật mình, chẳng lẽ Yến Thanh chiêu tiếp theo liền trực tiếp dùng Thiên Đế thần quyền? Hai đối địch chiến, không cẩn thận liền sẽ bỏ mình dị thủ, ai dám kinh thị? Chỉ sợ, cũng chỉ có tên ngu ngốc kia mới có thể đem át chủ bài giấu đến cuối cùng, đến không sai biệt lắm bại thời điểm mới sẽ dùng. Cổ Thanh Nguyệt có chút kinh bị nói. Lúc này, quả nhiên như Cổ Thanh Nguyệt lời nói như vậy, Yến Thanh chiêu tiếp theo trực tiếp liền sử xuất danh chấn thiên hạ Thiên Đế thần quyền. Yến Thanh sau khi hạ xuống, nhìn xem Tỉnh Trung Thiên có chút cười lạnh, không nhìn thẳng hắn đánh rất một đao kia, lập tức vận chuyển lên Thiên Đế thần quyền. Một cỗ kinh khủng đặc thù khí tức đông nhiên từ thiên địa ở giữa sinh ra, bao phủ cả phiến thiên địa, tựa hồ là từ viễn cổ thời không xuyên qua mà đến, mang theo một cỗ khiến người linh hồn cũng vì đó rung động uy nghiêm khí tức. Phúc. Một cái thấp buồn bực tiếng xé gió lên, một cỗ cường hành tới cực điểm khí lãng lấy Yến Thanh làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán mà đi, lật tung từng tầng đất đá, khủng bố tới cực điểm. Sau lưng kia một tôn đế ảnh vừa hiện, lập tức tản ra một cỗ khí thôn bát hoang cường hành khí tức, một cỗ bệ nghệ vạn cổ khí thế cũng theo đó tứ ngược lấy toàn bộ bên hồ, hóa thành từng mảnh lưỡi dao, chẳng ở chung quanh liễu rủ hoặc hắc nham bên trên. Đế ảnh. Tỉnh Trung Thiên nhìn thấy Yến Thanh sau lưng tôn kia đế ảnh, trong lòng kinh hãi vô so, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn làm sao có thể luyện thành Thiên Đế thần quyền? Thiên Đế thần quyền không phải thiên hạ khó tu luyện nhất chiến kỹ sao? Tỉnh Trung Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, mình căn bản là không để trong mắt một cái phế vật, vậy mà luyện thành Thiên Đế thần quyền. Thiên Đế thần quyền cường hãn, hắn làm sao có thể không biết, mà lại cũng nếm thử tu luyện qua, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cũng không phải là hắn nhận vì thiên phú của mình không được, cuối cùng không cách nào thành công, mà là cảm giác được quá khó quá mức lãng phí thời gian. Cho nên, hắn lựa chọn hiện đang tu luyện kỳ công. Đế ảnh mới ra, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng bao phủ. Một cỗ đế uy tùy theo giáng lâm, áp chế tỉnh trung thiên không cách nào động đậy, hắn một đao kia cũng bị một cỗ cường hãn khí tức ép thành một mịn. Kia một tôn đế ảnh tràn ngập cả mảnh trời dưới, khí thôn bát hoang, căn bản cũng không có thể địch. Lúc này, tỉnh trung thiên sắc mặt đại biến, tựa hồ mình gắt gao bị áp chế lại, đang muốn vận chuyển kỳ công sát na. Tôn kia đế ảnh đấm ra một quyền, cả phiến thiên địa lập tức như nổ tung, hết thảy đều phá hủy. Tỉnh trung thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền hành kích bay, một ô máu tươi dâng lên vụ trường không, cả người như giống như diều đứt dây, bay ngược mấy trăm trượng. Vang một tiếng, rơi trong hồ. Thật mạnh. Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh cũng không nhịn được sắc mặt giật mình, nghĩ không ra Yến Thanh trên thân đã không có kia cỗ tàn hơn đế uy, nhưng là thiên đế thần cường hãn, y nguyên vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà tỉnh trung thiên kết quả cuối cùng, quả nhiên như Cổ Thanh nguyện suy đoán như vậy, mạnh nhất át chủ bài còn không có sử xuất, liền đã bị Yến Thanh một quyền đánh bay. Bị bại phi thường nhanh, cũng phi thường gọn gàng mà linh hoạt, không hề có lực hoàn thủ. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Yến Thanh cùng Tỉnh Trung Thiên hai người hẳn là át chủ bài ra hết, liều đến ngươi chết ta sống. Hắn chính là thực lực này. Yến Thanh thân ảnh đột nhiên cấp đến Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt trước, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc lên, mười điểm nghi hoặc trong giếng thực lực. Hắn quá mức khinh địch, hơn nữa còn có không ít át chủ bài không có sử xuất, đặc biệt là hắn vừa mới luyện thành kỳ công. Cổ Thanh Nguyệt lắc đầu. Thì ra là thế, còn tưởng rằng hắn chỉ có chút thực lực ấy đâu. Yến Thanh tử tốn nói, sau đó có chút không vui, các ngươi là cố ý à? Ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn tu luyện kỳ công mà thôi, ai nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là không nhìn thấy. Cổ Thanh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt không dám cùng Yến Thanh đối mặt. Hắn không có sao chứ? Lúc này, Phong Bách Thư ngược lại là lo lắng lên Tỉnh Trung Thiên tới. Chết không được, ta tử có chừng mực. Yến Thanh lắc đầu, sử xuất Thiên Đế Thần với lúc, hắn cũng lưu lại ba phân lực, mà lại cũng không phải đánh về phía đối phương tử huyệt, nhiều nhất là trọng thương mà thôi. A, lâu như vậy, làm sao còn không thấy hắn đi lên? Cổ Thanh Nguyệt nhướng mày nói, trong lòng có chút lo lắng, sợ Tỉnh Trung Thiên bị thương quá nặng, ảnh hưởng hai tháng sau chân Long Điện chi hành. Tỉnh Trung Thiên bị một quyền đánh xuống Thiên Đế Hồ về sau, trong lòng kinh hãi vô so, nghĩ không ra mình cứ như vậy bại, mình mạnh nhất thần công còn không có sử xuất, tâm bên trong phi thường không cam lòng. Lúc này, muốn cho xuất thần công cùng Yến Thanh tranh phong, nhưng là phát hiện mình bị thương quá nặng đi, cho dù là sử xuất thần công, cũng không phải mình đỉnh phong nhất thời kỳ, nhất định không là đối phương Thiên Đế thần quyền địch thủ. Hừ, chờ ta sau khi thương thế lành, lại tìm ngươi tính sổ. Tỉnh Trung Thiên phát một câu ngoan thoại về sau, bắt đầu ở đáy hồ yên lặng tu luyện cùng dưỡng thương, mặc cho đáy hồ nước bùn che đắp lên trên người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 131, chân long điện 5 người tuyệt về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hạ viện mấy ngàn đệ tử tiến hành khổ tu về sau, làm cả ngôi học viện biến thành một tòa thành chết, để người bình thường khó được nhìn thấy một người. Mà Yến Thanh thì tại sách ngay bên trong lặng lặng đọc sách, điên cuồng hấp thu thế giới này văn hóa tri thức, trong chớp mắt liền mấy ngày quá khứ. Tại một ngày này buổi trưa, Cổ Thanh Nguyệt đi tới sách ngay, đem Yến Thanh cùng Phong Bách Thư đều kêu lên, nói: "Ngày mai chúng ta liền muốn khởi hành lên đường, cần chuẩn bị, trong hôm nay nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, hiểu chưa?" "Minh bạch." Yến Thanh cùng Phong Bách Thư đều là nhẹ gật đầu, bất quá bọn hắn cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, Yến Thanh cùng Phong Bách Thư mới vừa đi ra sách nhai đại môn, liền bị một nguồn sức mạnh mênh mông trói buộc chặt, tiếp theo bị đưa đến Thiên Đế Sơn bên trên một chỗ sườn đồi. Chỉ thấy cây tốt xanh rợn, ký hoa, náo mệnh. Một vùng thanh lưu, tứ hoa một chỗ sâu khúc chết tạ tại thạch khe hở phía dưới. Phương xa phi lâu cắm không, điêu manh tiêu hạm, đều ẩn vào khe núi cây rượu ở giữa. Trước mắt nở đầy đầy đất vô danh hoa dại, tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa. Phong Bách Thư sau khi hạ xuống, không khỏi nhìn chung quanh lên, như là một người hiếu kỳ cục cưng khắp nơi tra xét, sau đó hỏi: "Đây là cái kia bên trong?" "Đại trưởng lão." Yến Thanh có chút nhắc nhở một chút, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, theo tay cầm một quyển sách nhìn lại. Chẳng lẽ đây là đại trưởng lão tu luyện tinh tọa kia một chỗ sửa đổi? Phong Bách Thư hơi kinh ngạc, mặc dù một mực nghe nói đại trưởng lão tại Thiên Đế Sơn một chỗ đoạn nhai tu luyện đả tọa, nhưng một mực không có cơ hội tới qua. "A, làm sao ngươi biết?" Phong Bách Thư nhìn thoáng qua Yến Thanh, lập tức hơi kinh ngạc, sau đó hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đã tới?" "Tới qua một lần." Yến Thanh gật gật đầu. Lúc này, Phong Bách Thư cũng có chút đấu kỵ lên, đại trưởng lão là nhân vật bậc nào? Kia là đứng ở trên trời người, có thể bệ nghệ toàn bộ thiên hạ, nghĩ không ra Yến Thanh vậy mà đạt được đại trưởng lão ưu ái. Nếu như lần này không phải là bởi vì muốn đi chân long điện, hắn căn bản cũng không có tư cách đến cái này bên trong. Ngay tại Phong Bách Thư suy nghĩ lung tung thời khắc, ở hậu phương khí vụ bên trong, xuất hiện một cái như ẩn như hiện thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên đại khái 13-14 tuổi dáng vẻ, một thân sạch sẽ cẩm y liễu, bên hông treo một thanh kiếm, ngày thường mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, xem ra tuấn tú vô so. Thiếu niên bộ pháp nhẹ nhàng, giữa đại kia cỏ dại bên trên không có phát ra một tia tiếng vang. Chính là Cổ Thanh Nguyệt. "Mang đủ đồ vật sao?" Cổ Thanh Nguyệt nhìn một chút hai người nói. "Mang đủ." Yến Thanh cùng Phong Bách Thư nhẹ gật đầu, tiếp lấy nghe tới Cổ Thanh Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Phong Bách Thư, ngươi mang nhiều sách như vậy làm gì, thật đúng là nghĩ thành con một sách." Phong Bách Thư lập tức lật một cái liếc mắt, rõ ràng là Yến Thanh tại trông coi kia một đống lớn sách, lại trợn tròn mắt nói mò là mình, không khỏi lắc đầu nói: "Những sách này không là của ta." "Không phải ngươi?" Cổ Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Lúc này Yến Thanh khoát tay áo, nói, là của ta, không được sao? Không phải là không thể được, nhưng là hữu dụng sao? Mà lại, chúng ta còn muốn đi đường, căn bản cũng không có thời gian cho ngươi xem sách. Cổ Thanh Nguyệt nhíu mày, không biết Yến Thanh mang nhiều sách như vậy làm gì, mà lại cái này một đống lớn sách có thể thấy xong sao? Nhìn một cái, tối thiểu có mấy trăm cuốn nhiều, đơn giản bị một khối lớn trong bao chứa đấy. Cái này liền khỏi phải ngươi nhọc lòng, sẽ không ảnh hưởng chúng ta đi đường. Yến Thanh nói. Mặc dù Yến Thanh nói sẽ không ảnh hưởng đi đường, nhưng Cổ Thanh Nguyệt hay là nhíu mày, nói, nhiều lắm. Lúc này, một cái thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, đến Phương Thức cùng Yến Thanh, Phong Bách Thư đồng dạng, bị một bàng bạc lực lượng trói buộc mang đến. Tỉnh Trung Tiên vừa rơi xuống liền thấy Yến Thanh, lập tức hừ lạnh một tiếng, kém chút liền nghĩ rút đao bổ tới, nhưng là nghĩ đến đây bên trong là đại trưởng lão chỗ, cũng không dám vọng động. Tổn thương xong chưa? Cổ Thanh Nguyệt thì là cao mày hỏi. Tỉnh Trung Tiên nghe tới lập tức như nổ mao mèo, sắc mặt cũng nháy mắt xanh xám lên, đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã, mình lại bị người một quyền đánh thành trọng thương. Hay là tại mình thần công đại thành, hăng hái thời điểm. Lúc này, Tỉnh Trung Tiên cũng hơi nghi hoặc một chút, Thiên Đế học viện lúc nào ra nhân vật cường hãn như vậy, làm sao mình không có chút nào biết? Nếu như biết, hắn tuyệt đối sẽ không kinh địch, nếu như biết đối phương luyện thành Thiên Đế thần quyền, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức sử xuất thần công. Mặc dù bây giờ cũng rất muốn sử xuất thần công cùng Yến Thanh lần nữa tranh phòng, dựa đi mình vô cùng nhục nhã, nhưng là thương thế của hắn còn không có triệt để khôi phục. Nếu như bị thương lần nữa, trực tiếp không cần đi tham gia Chân Long Điện, đây là hắn không thể thừa nhận kết quả, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Hừ. Tỉnh Trung Thiên đối Cổ Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp tại vách đá đứng bình tĩnh đứng thẳng, lúc này hắn cũng biết mình bị Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt hố một đêm. À, một cái thê lương tiếng kêu thảm thiết đột ngột vạch phá trời cao, mọi người ngẩng đầu liền thấy một cái thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống. Sau đó ầm vang một tiếng, cảm thấy sơn đồi chấn động, liền thấy sơn phủ nặng nề mà ngã xuống tại trước mắt mọi người, không biết sống chết. Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt chừng một chút con mắt, trong mắt có chút thần sắc hồ nghi. Lúc này, một con tuyết trắng tiên hạc ưu nhã thu cánh rơi xuống, nện bước bộ pháp đang nhìn mọi người, một bức cao ngạo dáng vẻ, sau đó đi đến sơn phủ trước người, nói, không muốn trang chết rồi, mau dậy đi. Nhất phẩm nói chuyện vừa mới nói xong, mọi người liền thấy sơn phủ mở mắt, một bức vô sự bộ dáng tại Yến Thanh ngồi xuống bên người. A, ngươi đột phá đến đại thành cảnh rồi. Yến Thanh kinh ngạc một chút. Sơn phủ đầy mắt u hoán gật gật đầu, kém chút muốn ôm Yến Thanh khóc lớn lên, mười phần một đứa bé bị khuất. Yến Thanh không biết sơn phủ tại cái này ngắn ngủi 3 tháng bên trong đều đã làm những gì, đều ăn thứ gì khổ, nhưng là tại thời gian ngắn như vậy, lại là đột phá đến luân hải đại thành cảnh, trong đó gian khổ có thể nghĩ, thế là vô sơn phủ bả vai nói, không có việc gì, đây không phải thực lực tăng lên sao? Sau đó không lâu, đại trưởng lão thân ảnh từ trong hư không chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Gặp qua đại trưởng lão, mọi người đều là đứng dậy thi lễ một cái. Núi Liễu nhẹ gật đầu, phất phất tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, sau đó nói, dư thừa nói chuyện lão phu liền không nói, nghĩ đến các ngươi cũng kém không nhiều biết, lần này tiến về Chân Long Điện muốn làm gì? Không sai, chính như các ngươi biết như vậy, lão phu muốn các ngươi đoạt được chính là một giọt chân long huyết dịch. Mặc dù đã sớm biết, nhưng là từ đại trưởng lão trong miệng nghe tới, vẫn là có chút rung động. Trừ chân long huyết dịch bên ngoài, một điểm nữa chính là tu luyện chân long điểm huyệt chi pháp, cái này chính là thượng cổ thánh hoàng sáng tạo ra đến, chuyên môn thắp sáng đan điển sinh cơ tuyệt thế kỳ công. Nay kỳ học có thể ngộ nhưng không thể cầu, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, đem trong đó lợi hại đều nói ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 132, một cái khác thánh địa P.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thiên đế sơn sườn đồi bên trên, khí vụ tràn ngập, hoa dại sáng lạ, một con tiên hạc tại thanh lưu ở giữa ưu nhãn lệ bước bước, mà Yến Thanh, Cổ Thanh Nguyệt cùng 5 người thì là lặng lặng lắng nghe. Người tu hành đan điền sinh cơ càng mạnh, dự dục ra kim đan phẩm chất liền càng cao, quan hệ này đến các ngươi về sau tu hành, ngàn vạn không thể coi thường mà lãnh đạo. Nếu như các ngươi trong đó, có người có thể đem thế gian tứ đại đan điền tuyệt học chi pháp đều tu luyện, đừng nói là thai nén cựu phẩm kim đan, cho dù là dự dục ra thập phẩm kim đan, cũng không phải là không được. Đại trưởng lão nhìn mọi người một cái, lạnh nhạt nói, bất quá, tu luyện 4 loại tuyệt học thực tế là quá khó, so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại loại thứ 2 đan điền tuyệt học xuất hiện ở trước mắt, đã là cơ duyên to lớn. Đại trưởng lão núi Liêu hắn cũng bất quá là tu luyện 4 đại tuyệt học bên trong thần hoàng minh khiếu mà thôi. Nhưng là, chỉ bằng thần hoàng minh khiếu, hắn liền đã dựng dục ra cựu phẩm kim đan. Mà lại, chỉ có thai nghén bên trong cựu phẩm kim đan mới có vấn đỉnh thần cảnh tư cách. Mặc dù chân long điện bên trong nhất bảo vật quý giá là chân long huyết dịch, nhưng là đối với các ngươi đến nói, quý giá nhất chính là chân long điểm huyệt. Chỉ cần tu luyện chân long điểm huyệt chi pháp, dù cho cuối cùng không có đoạt đến chân long huyết dịch, cũng không uổng công các ngươi đi một chuyến. Nhớ lấy, đây là ngàn năm khó được cơ duyên, bỏ lỡ liền không có cách nào lại cầu. Cuối cùng, lão phu nhắc lại một điểm, nếu như lần này cướp đoạt chân long huyết dịch không thể làm, liền tuyệt đối không được cưỡng cầu, ngược lại bạch bạch đánh mất tính mệnh. Nhớ lấy, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Đại trưởng lão cuối cùng đề điểm nói, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Yến Thanh bọn người nghe tới trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, chính là sợ đại trưởng lão dưới tử mệnh lệnh, nếu không tiếc hết thể đại biểu cướp đoạt chân long huyết dịch. Lúc này yên tâm xuống dưới, có thể tiến về chân long điện, cái kia không phải kinh tài tuyệt luân thiên tài, thực lực ai cũng sẽ không so với ai khác thấp. Nhưng là, vào lúc này một thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy Tỉnh Trung Thiên hào khí 10.000 trượng, 10 điểm tự tin nói, "Đại trưởng lão, xin ngài yên tâm, ta Tỉnh Trung Thiên nhất định sẽ đem chân long huyết dịch đoạt lại, sẽ không để cho học viện thất vọng." Tiến Thanh, Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt nghe tới, lông mày hơi nhíu một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không tại lúc này lên tiếng phản đối. Hắn là ai a, tại sao không có thấy qua? Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Sơn phủ nhỏ giọng hỏi, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tỉnh Trung Thiên, mặc dù hắn cùng Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt đều chưa quen thuộc, nhưng tối thiểu cũng đã gặp một hai mặt. Hắn gọi Tỉnh Trung Thiên, một kẻ ngu ngốc thiên tài. Tiến Thanh nhỏ giọng nói. Phúc. Cổ Thanh Nguyệt đột nhiên che miệng bật cười, nhìn thấy đại trưởng lao hướng hắn xem ra, lập tức cố nén. Tiến Thanh cùng Sơn phủ thanh âm mặc dù rất thấp, mọi người khoảng cách đều không xa, mà lại đều là có tu vi trong người người tu hành, làm sao có thể không có nghe được bọn hắn nói chuyện. Tỉnh Trung Thiên kèm chút liền báo nổi, cuối cùng đối Yến Thanh trừng mắt hừ lạnh một tiếng. Yến Thanh nhìn thấy đại trưởng lão đối với hắn có chút trừng mắt liếc, lập tức không còn dám lên tiếng nói chuyện, ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Lần này chân long điện chuyến đi, các ngươi năm người muốn hai bên cùng ủng hộ, tương hỗ hữu ái, nhất trí đối ngoại, thế nhưng là minh bạch. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nghiêm túc lăng lệ lên, ánh mắt rơi vào mỗi trên người một người. Minh bạch, đại trưởng lão. Năm người trăm miệng một lời nói. Còn có, chính là quần long không thể không thủ, Yến Thanh ngươi chính là lần này đầu rồng, thế nhưng là minh bạch. Đại trưởng lão đối Yến Thanh nói. Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt mặt không biểu tình, cũng không có nói lời phản đối, sơn phủ căn bản liền sẽ không để ý ai là thủ. Giữa sân, chỉ có Tỉnh Trung Thiên sắc mặt có chút không phẫn, đứng lên nói, "Đại trưởng lão, ta phản đối." "Vì sao?" Đại trưởng lão cười cười hỏi tới. "Ta muốn làm lần này đầu rồng." Tỉnh Trung Thiên nói thẳng ra mục đích của mình. "Vì sao?" Đại trưởng lão kế tiếp theo cười hỏi. "Bởi vì ta so Yến Thanh càng mạnh." Tỉnh Trung Thiên 10 điểm tự tin nói, sau đó đối Yến Thanh lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. "Còn có đây này, ta sẽ dốc toàn lực đoạt lại chân long huyết dịch." Tỉnh Trung Thiên nhìn thấy đại trưởng lão y nguyên duy trì tiểu dung, không khỏi cắn răng nói, chỉ cần bọn hắn phối hợp ta, ta có 7 thành nắm chắc. Còn có đây này, ta sẽ đoạt lại càng nhiều bảo vật, cống hiến cho học viện. Tỉnh Trung Thiên nghĩ nghĩ lại nói, còn có đây này, ta sẽ đem Thiên Đế học viện dương danh khắp thiên hạ. Còn có đây này, đoạn ngay bên trên, đại trưởng lão kế tiếp theo hỏi, Tỉnh Trung Thiên kế tiếp theo đáp, mà Yến Thanh, Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt thì là như mày. Đến cuối cùng, Tỉnh Trung Thiên cũng không biết mình đều nói thứ gì, lúc này hắn cũng ý thức được, đại trưởng lão căn bản liền sẽ không để hắn làm lần này đâu rồng. Vậy ngươi thế nhưng là minh bạch. Đại trưởng lão không để ý đến Tỉnh Trung Thiên, đưa ánh mắt rơi vào Yến Thanh trên thân nói: "Mời đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ đem mỗi một người bọn hắn đều an toàn mang trở về." Yến Thanh nhẹ gật đầu, hết sức rõ ràng hắn ý tứ. Đây chính là lão phu muốn đáp án. Đại trưởng lão nhìn lướt qua mọi người, có chút từ thiện nói: "Các ngươi mới là Thiên Đế học viện nhất bảo vật chân quý, tính mạng của các ngươi so cái gì đều trọng yếu." Năm người sau khi nghe, không khỏi trầm mặc một hồi. Đại trưởng lão nói: "Lần này chân long điện chuyến đi, trừ bọn ngươi ra năm người bên ngoài, còn có một cái khác thánh địa đệ tử, bọn hắn sẽ hiệp giúp đỡ bọn ngươi cướp đoạt chân long huyết dịch. Nhưng là, các ngươi tuyệt đối không được đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn, mà lại cũng không thể quá mức tin tưởng bọn họ, tâm phòng bị người không thể không." "Một cái khác thánh địa? Cái nào thánh địa?" Yến Thanh nghi âm thanh hỏi, có chút hiếu kỳ. "Thiên Thần Tông." Đại trưởng lão nói. "Thiên Thần Tông ta trong sách nhìn qua, là một cái có thể cùng Thiên Đế học viện sánh vai thánh địa, hơn nữa cách chúng ta Thiên Đế cảnh cũng không xa." Phong Bách Thư nói, "Nhưng là, bọn hắn vì sao muốn trợ giúp chúng ta?" "Cái này các ngươi liền không cần phải biết, mặc dù là minh hữu quan hệ, nhưng là ngươi minh bạch." Đại trưởng lão cuối cùng một câu kia đối Yến Thanh nói. "Ta minh bạch." Yến Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Hừ, có ta Tỉnh Trung Thiên tại, Thiên Thần Tông lại như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn còn dám phản không được?" Tỉnh Trung Thiên lại có chút cuồng vọng, tựa hồ quên đi mình bị Yến Thanh một quyền đánh xuống Thiên Đế hồ. Lúc này, tất cả mọi người không nhìn Tỉnh Trung Thiên. "Thiên Thần Tông bên trong, có hai người các ngươi cần thiết phải chú ý một chút, nó một là Không Tiếp Như, thứ hai là To Lớn Bảo. Hai người bọn họ là Thiên Thần Tông đệ tử kiệt xuất nhất, thiên phú không so ngươi kém, có lẽ thắng các ngươi mấy phần cũng khó nói." Đại trưởng lão nhìn xem mọi người nhắc nhở nói. Nói xong Thiên Thần Tông về sau, Yến Thanh tò mò hỏi, "Đại trưởng lão, Chân Long Điện thế nhưng là ở nơi nào?" "Không có ai biết." Đại trưởng lão lắc đầu. "A." Yến Thanh trừng mắt nhìn. "Chân Long Điện ở nơi nào, có lẽ toàn bộ thiên hạ cũng không có ai biết, nhưng là mỗi 1.000 năm, nó cũng sẽ ở Đông Hải xuất hiện. Lần này, các ngươi muốn đi, chính là Đông Hải mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 133, Triệu Tử Hoa Mai Thương Thuê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Đông Hải ở vào bên mông đại hoang thế giới phía đông nhất, là một cái vô cùng lớn hải vực, lớn đến không ai có thể tìm tới nó một bên khác bờ biển ở phương nào. Truyền thuyết, Đông Hải căn bản cũng không có một bên khác bờ biển. Sửa nổi bên trên mấy tên thiếu niên, nghe đến lần này chỗ đi địa phương là Đông Hải, cũng không khỏi lộ ra chút thần sắc mờ mịt, đều là chưa nghe nói qua Đông Hải, căn bản cũng không biết nó ở phương nào. "Đại trưởng lão, chúng ta lúc nào xuất phát, hiện tại sao?" Cổ Thanh Nguyệt hỏi, có chút không kịp chờ đợi dáng vẻ. "Không sai, chính là hiện tại." Đại trưởng lão gật gật đầu, liếc nhìn mọi người một chút, còn nói thêm, "Bất quá, lão phu còn muốn đi lấy một vật, cũng đúng lúc mang các ngươi đi gặp một người, có thể hay không đạt được cơ duyên, liền nhìn vận mệnh của các ngươi." "Cơ duyên, tạo hóa?" Tiến Thanh, Phong Bách Thư bọn người đều có chút hồ nghi. không biết đại trưởng lão đang đánh cái gì bí hiểm, bất quá cũng không tốt mạo muội lên tiếng đặt câu hỏi. Nhớ lấy, không thể cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng cầu. Đại trưởng lão trịnh trọng nói một câu. Bất quá, Cổ Thanh Nguyệt thì là hiếu kỳ hỏi một câu, lấy thứ gì? Một chi vô địch thương. Đại trưởng lão nói, tùy theo mang theo Yến Thanh, Cổ Thanh Nguyệt cùng 5 người bay lên, hướng Thiên Đế Sơn chủ phong ngoài trăm dặm một cái cao nhập vân tiêu núi tuyết bay đi. Trong chớp mắt, kia một ngọn núi tuyết liền đến trước mắt, Yến Thanh bọn người xa xa đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa. Trên tuyết sơn, mới trồng vô số hoa mai, mặc dù không phải thời tiết, nhưng tất cả hoa mai đều tại cảnh tướng mở ra. Tầng tầng lớp lớp, trời quang mây tạnh, phồn hoa khắp núi, một mảnh hương biển. Tại cái này băng tuyết bên trong ngẩng đầu độ phóng, riêng một mặt cờ, ngạo nghệ đứng thẳng, không sợ trời đông giá rét, không sợ băng tập tuyết sâm, lộ ra thẳng thắn cương nghị. Hoa mai núi tuyết. Cổ Thanh Nguyệt cùng Phong Bách Thư đều là trừng một chút con mắt, trong ánh mắt lóe lên chút rung động, rốt cuộc biết đại trưởng lão chỗ lấy là vật gì. Đại trưởng lão nói không sai, kia là một chi vô địch thương. Bởi vì cái này một chi thương gọi là hoa mai thương, chủ nhân của nó gọi là Triệu Tử. Thiên hạ thứ nhất thương, Triệu Tử hoa mai. Kia là một cái vô địch khắp thiên hạ nam nhân, đã từng xưng hùng khắp thiên hạ dòng dã một thời đại, không một người là đối địch thủ của hắn. Lúc này, Cổ Thanh Nguyệt nội tâm cực kỳ rung động, thanh âm đều có chút rung động, hỏi: "Đại trưởng lão, khó nói chúng ta là muốn đi thấy thứ nhất đại trưởng lão?" "Không sai." Đại trưởng lão gật gật đầu. Nghe nói là thứ nhất đại trưởng lão về sau, liền ngay cả Yến Thanh cũng hơi khẩn trương lên, bởi vì kia một cái nam nhân là thiên hạ gần với thần nhất nam nhân. Hắn một chi sát thương liền có thể ép bát hoang, xưng hùng thiên hạ. Thế gian có nghe đồn, Triệu Tử có thể độ thần. Lúc này, liền ngay cả luôn luôn cuồng vọng tỉnh trung thiên, cũng thu hồi cao ngạo đầu, khẩn trương đến như là một đứa bé. Trong chớp mắt, mọi người chậm rãi rơi vào núi tuyết đỉnh núi bên trên, đi theo đại trưởng lão đi ra mười mấy bước về sau, liền thấy đỉnh núi bên trên lặng lặng ngồi xếp bằng một cái áo trắng thân ảnh. Áo trắng thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn, khí tức rất bình thường, chính đang lặng lặng uống trà, ở bên cạnh hắn cắm một chi màu đen sát thương. Sát thương xem ra rất phổ thông, cùng bình thường binh khí không khác, chỉ là phía trên khắc họa lấy từng đóa ngay tại nở rộ hoa mai. Kia một chi thương, chính là trong truyền thuyết hoa mai thương. Một cái kia chính đang lặng lặng uống trà nam tử áo trắng, cũng chính là trong truyền thuyết thiên hạ thứ nhất thương, Triệu Tử. Núi Liêu, tham kiến đại trưởng lão. Lúc này, đại trưởng lão núi Liêu đi lên, cực kỳ cung kính đối cái kia áo trắng thân ảnh thi lễ một cái, liền như là những cái kia hạ viện sư trưởng tại nhìn thấy hắn như vậy. Học viện mời đại trưởng lão, mỗi một vị đều là đại trưởng lão, nhưng Triệu Tử chính là học viện mạnh nhất đại trưởng lão, cho nên lại được xưng là thứ nhất đại trưởng lão. Mà lại, địa vị của hắn vượt xa khỏi tại các vị đại trưởng lão, dù cho so với học viện biệt chủ, cũng sẽ không kém. Cho nên, cái khác 9 vị đại trưởng lão, nhìn thấy Triệu Tử đại trưởng lão đều sẽ tôn xưng là đại trưởng lão. Tiến Thanh, Cổ Thanh Nguyệt cùng 5 người, đều là cung kính cong xuống đi lấy đệ tử lễ. Triệu Tử vẫn là tại ngồi lặng lặng uống trà, tựa hồ bọn hắn căn bản lại không tồn tại. Lúc này, đại trưởng lão núi Liêu đứng lên, cung kính nói, lần này chân long điện chuyến đi, núi Liêu có chút lo lắng, muốn thỉnh đại trưởng lão cùng đi. Nhìn thấy Triệu Tử y nguyên không nói gì, đại trưởng lão núi Liêu tiếp tục nói lấy, này ngũ tử, vô luận tiên phú hay là tư chất, đều là thế gian hiếm thấy, đại trưởng lão thế nhưng là có nhìn chúng. Lúc này, Tiến Thanh, Cổ Thanh Nguyệt bọn người rốt cuộc biết đại trưởng lão nói tới cơ duyên là cái gì, không khỏi tất cả đều kích động lên. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, một cái kia áo trắng thân ảnh vẫn không có động, toàn bộ cái mai sơn chỉ có hoa mai rơi xuống thanh âm. Mọi người không khỏi thất vọng, lộ vẻ bọn hắn đều không vào thứ nhất đại trưởng lão pháp nhãn. Bất quá, Yến Thanh bọn người đều là tại núi Liêu lớn trưởng lão sau lưng đứng bình tĩnh, không dám ra nói. Bởi vì đại trưởng lão nói qua, không thể cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng vào lúc này, năm cái chén trà nhỏ đột nhiên bay lên, hóa thành một đầu dữ tợn ác long, hướng Yến Thanh bọn người hùng mạnh đánh tới, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người thôn phệ. Khí thế làm người ta không thể đương đầu. Yến Thanh bọn người nhìn thấy, đều là biến sắc, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trà này, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp được tới. Đụng, đụng, đụng. Mỗi người đều bị đụng bay hơn 10 trượng, trên thân còn dính nhuộm một chút trà dọn, sắc mặt 10 điểm lúng túng. Bọn hắn biết đây là khảo hạch, nhưng là bọn hắn đều thất bại, không ai hét tới ly kia trà. Trà đều uống không được, gì có tư cách vào tới ta cái này Mai Sơn. Triệu Tử rốt cục đứng lên, nhưng là hắn vẫn không có xoay người, thân ảnh vẫn là sau lưng bọn hắn. Thanh âm của hắn rất nhạt, rất thanh, nghe tựa hồ là một người trẻ tuổi thanh âm. Đại trưởng lão sau khi nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng nổi nóng bọn hắn bất tranh khí, thậm chí ngay cả một ly trà cũng tiếp không được. Nhưng nghĩ, cũng trách không được bọn hắn, không phải bọn hắn quá yếu, mà là thứ nhất đại trưởng lão ánh mắt quá mức cao. Cao đến toàn bộ thiên hạ, không có người nào nhập mắt của hắn. Lần này chân long điện chuyến đi, người dẫn ta hoa mai thường đi là đủ. Triệu Tử từ tốn nói, trên thân tràn ngập một cỗ nói không nên lời khí tức. Sau khi nói xong, kia một chi lẳng lặng cắm ở trong tuyết sát thương, đột nhiên bay lên. Đại trưởng lão tiếp nhận hoa mai thương về sau, trong lòng rốt cục nhất an, đối Triệu Tử thi lễ một cái, sau đó mang theo Yến Thanh bọn người rời đi Mai Sơn. Rời đi Mai Sơn về sau, Yến Thanh mấy người cũng thở dài một hơi, đều cảm giác cái này Mai Sơn quá mức kiềm chế, để bọn hắn 10 điểm không được tự nhiên. Mà lại, trong truyền thuyết thứ nhất đại trưởng lão, bọn hắn cũng chỉ thấy một cái bóng lưng, một cái 10 điểm bình thường bóng lưng, cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch có chút khoảng cách. Chính yếu nhất chính là, bọn hắn mất đi một cái tiến vào Mai Sơn cơ hội, trong lòng mỗi người đều ảo não vô so. Lúc này, Thiên Đế Sơn bên trong đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, tiếp lấy hóa thành một chiếc tàu cao tốc tại Yến Thanh bọn người trước người ngừng lại. Thần khí tàu cao tốc. Phong Bách Thư nhìn thấy đột nhiên kinh kêu lên. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy rồi hay sọ điểm tẩy 0777998892 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 134, viên cổ thiên thần tàu cao tốc ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tàu cao tốc cùng dệt vải dùng phi toa giống nhau ý hệ, có chừng hơn 10 trượng dài, phía trên tre kín không ngừng lóe ra tối nghĩa đường vân, toàn thân tản ra một cỗ như gợn nước lưu động hắc mang, khí tức khiến người sợ hai thần. Hắc mang tựa hồ tại vỡ vụn không gian, tràn ngập một cỗ kinh khủng thời không khí tức, làm cho người kinh hãi gan ngại. Tiến Thanh, Phong Bách Thư bọn người tại hiếu kỳ đánh giá, trong miệng phát ra chật chật tiếng than thở, mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua học viện có dạng này một chiếc thần khí, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này nhìn thấy, không khỏi hai mắt sáng lên, rất muốn đi lên dùng tay mò sờ, nhưng nó phát ra khí tức khủng bố, để người nhìn mà phát khiếp không dám tới gần nửa bước. Kia cố kinh khủng hắc mang chỉ cần có người tới gần, nháy mắt liền có thể đem người áp chế thành một mịn. Chật chật, đây chính là trong truyền thuyết tàu cao tốc a, nghĩ không ra tận mắt thấy. Phong Bách Thư có chút kích động, hắn ở trong sách cổ nhìn thấy qua rất nhiều liên quan tới tàu cao tốc ghi chép, kia là trong thiên hạ phi hành nhanh nhất thần khí, thuộc về tôi bảo cấp bậc tồn tại. Một thanh thần binh dễ kiếm, một chiếc tàu cao tốc khó cầu. Đại trưởng lão, chúng ta là muốn ngồi tàu cao tốc tiến về Đông Hải. Cổ Thanh Nguyệt đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nàng vẫn nghĩ ngồi một chút học viện tàu cao tốc, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Lúc này, có chút không kịp chờ đợi, rất muốn lập tức đi lên, ngồi nó bay lượn thiên vũ. Truyền thuyết, chiếc này tàu cao tốc chính là từ viễn cổ một ngày nào đó thần chế tạo, chuyên môn dùng cho xuyên qua thời không bay lượn thiên vũ sử dụng, có vượt qua người tưởng tượng tốc độ kinh khủng, trong chớp mắt liền có thể bay ra 120.800 bên trong. Hiện tại mặc dù có chút rách nát, uy lực không còn trước kia, nhưng là tốc độ của nó y nguyên có thể đạt tới ngày đi 120.000 bên trong, khủng bố vô so. Chiếc này tàu cao tốc tên là Thiên Hải, là Thiên Đế Học Viện mạnh nhất thần khí phi hành. Chỉ có nó mới có thể tại hơn một tháng thời gian, từ phía trên đế cảnh bởi tới đại hoang thế giới cực đông xa xôi Đông Hải. Yến Thanh bọn người trừng trong mắt đang quan sát chiếc này trong truyền thuyết tàu cao tốc, Phong Bách Thư miệng lẩm bẩm, đây chính là thần khí phi hành a, một kiện thần binh dễ kiếm, một chiếc tàu cao tốc khó cầu. Nghĩ không ra học viện thật có được cái này cùng thần khí. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, cái này cùng thần khí chân quý vô so, thuộc về tôi bảo cấp bậc thần vật, thiên hạ 10 điểm hắn hữu. Có được cái này cùng tàu cao tốc, thiên hạ ít càng thêm ít, không ra 10 chiếc số lượng. Mà lại, theo cổ tịch ghi chép, cái này cùng tàu cao tốc chỉ có thần mới có thể đủ chế tạo ra tới. Chỉ có thần mới có thể chế tạo. Tiến Thanh hơi nghi hoặc một chút, mặc dù hắn cũng đã được nghe nói tàu cao tốc, nhưng cũng chỉ giới hạn ở là nghe nói, lại đối tàu cao tốc 10 điểm không hiểu rõ. Nghe Phong Bách Thư nói chuyện về sau, không khỏi hỏi, vậy cái này một chiếc là ai chế tạo? Tự nhiên là từ thần đã tạo. Phong Bách Thư đương nhiên nói, nhìn xem tàu cao tốc trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục, bộ dáng thích đến không được. Nếu là từ thần chế tạo, vậy nó làm sao lại rơi vào học viện trong tay? Tiến Thanh Hiếu kỳ hỏi. Cổ tịch bên trên ghi chép, chiếc này tàu cao tốc chính là học viện một vị tiền bối từ thần trong tay giành được, cướp tới về sau, còn thuận tay đem vị kia thần cho diện. Phong Bách Thư tự hào nói. Ách. Tiến Thanh chừng một chút con mắt, đây là học viện vị nào bênh váo trùng tiên tiền bối, không chỉ có đoạt thần đồ vật, còn đem thần cho diện. Hắn đi tới cái này thần thoại thế giới, mục đích cuối cùng nhất là vì thành thần. Hiện tại ngay cả thần dáng vẻ đều không có nhìn thấy, lại là nghe nói một chàng đồ thần nhu nhân, lúc nào thần biến phải yếu như vậy, nói đồ liền đồ, nói diệt liền diệt. Thần thật sự có yếu như vậy sao? Hiện tại Yến Thanh có chút do dự, mình rốt cuộc còn muốn hay không thành thần? Nếu như thành thần, lập tức chạy ra một cái đồ thần nhu nhân, chẳng phải là bị rồi? Thế giới này thần khó thực hiện a, bọn hắn tồn tại tựa hồ chính là cho người ta đồ. Ta đọc sách ít, ngươi không có gạt ta đi. Yến Thanh nói. Cổ tịch bên trên là nói như vậy, ta lừa ngươi làm gì? Phong Bách Thư có chút nghi ngờ nhìn xem Yến Thanh. Sau đó đã kết nói, ngươi đọc sách thật rất ít à, những này là thưởng thức, cũng không biết những năm này ngươi là như thế nào sống sót. Yến Thanh lật một cái lên mắt, ta đọc sách nhiều, đi chân long điện liều sống liều chết còn dùng có một bao lớn sách sao. Ngớ ngẩn, thần khí tự nhiên là từ thần rèn đúc. Lúc này, tỉnh Trung Tiên khi dễ Yến Thanh nói, lỗ mũi đều nhanh đặt lên trời. Ê xanh nhỏ, ngươi muốn chết à. Yến Thanh lập tức cuốn lên ống tay áo, một bước muốn động thủ dáng vẻ. Tỉnh Trung Tiên lui một bước, có chút phẫn nộ nói, đến à, ta tỉnh Trung Tiên chẳng lẽ còn sợ ngươi không được? Không sợ đến à, nhìn ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Yến Thanh khiêu khích, muốn chết. Tỉnh Trung Tiên sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng hai người cũng không hề động thủ, chỉ là đấu võ mồm ra mà thôi. A, ê xanh nhỏ cái ngoại hiệu này ngươi là như thế nào lên? Ngược lại là 10 điểm chuẩn xác a. Cổ Thanh Nguyệt híp mắt nở nụ cười, lộ ra một mụn răng trắng như tuyết, bộ dáng ngược lại là cười hết sức vui vẻ. Tỉnh Trung Tiên không phải liền là hết ngồi đáy giếng a, chỉ có thể nhìn thấy như thế một khối to trời. Yến Thanh cười nói, trong tay còn tại khoa tay, mà lại hết ngồi đáy giếng cũng chỉ có là hết xanh. Hoa, hoa. Sơn Phủ đột nhiên học kêu lên. Ha ha, Tiến Thanh, Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt ba người lập tức cầm vàng cười ha ha. A, Tiến Thanh ta muốn giết ngươi. Tỉnh Trung Tiên cũng nhịn không được nữa, rút lấy kiếm liền hướng Yến Thanh vọt tới, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hừ. Lúc này, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đem Tỉnh Trung Tiên, Tiến Thanh cùng năm người một bàn tay đập tiến vào tàu cao tốc bên trong. Sau đó tàu cao tốc liền biến thành một đạo hắc quang, chỉ lên trời đế cảnh phương đông cực tốc bay đi, trong chớp mắt liền xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm. Khi Yến Thanh bọn người tiến vào tàu cao tốc nhìn thấy bên trong hết thảy lúc, cũng không khỏi trừng ánh mắt lên. Bởi vì bên trong có sơn thủy hồ nước, hoa cỏ cây cối, đình đài lầu cát, sống sờ sờ một cái sân, mà lại hoàn cảnh mười điểm ưu nhã. Tại bên hồ nước, một con tiên hạc ngay tại ưu nhã tản bộ, ánh mắt chính khi dễ bọn hắn, một bức miệt thị bộ dáng. Cái này tiên hạc chính là nhất phẩm. Thần kỳ a. Tiễn Thanh lập tức bỏ lên, bốn phía quan sát. Mấy người khác cũng là trừng trong mắt, đang quan sát cái này một cái sân, trong lòng rất là sợ hãi thảm khủng. Ở bên ngoài nhìn tàu cao tốc, chẳng qua là hơn 10 trượng mà thôi, nhưng là bên trong viện lạc lại là đạt tới mấy trăm trượng. Lúc này, Tiễn Thanh hết sức tò mò bắt đầu đánh giá, khắp nơi đều đi xem một chút đều đi sờ sờ. Lam trời bạch vân hẳn là giả. Tiễn Thanh ngẩng đầu nhìn, sau đó hai tay như cánh mở ra, lập tức xuống tới, lượm một tiếng, đầu liền trùng điệp đâm vào kia lam trời bạch vân bên trên, lập tức lên một cái lớn âm. Mọi người thấy không khỏi ầm vang cười to, đặc biệt là Tỉnh Trung Thiên cười đến vui vẻ nhất. Theo thời gian trôi qua, một mực tại bình tĩnh phi hành tàu cao tốc đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, tựa hồ gặp cái gì khí lưu, toàn bộ viện lạc đều lung la lung lay, tựa hồ muốn bị xé nát. Tiễn Thanh bọn người ngồi đứng không vững, một cái lảo đảo, tất cả đều là té lăn trên đất. Chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Nguyệt sắc mặt hơi trắng bệch hỏi. Giống, tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc, đột nhiên nghe tới một tiếng cực kỳ khủng bố gầm thét, đem bọn hắn chấn động đến huyết khí ngực dòng, thân thể tựa hồ muốn nổ tung, cực kỳ khó chịu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 135, mộ ruộng bên trong ma quỷ về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, một tiếng cực kỳ khủng bố gầm thét, mang theo một cô muốn hủy diệt thiên hạ khí tức, từ tàu cao tốc bên ngoài truyền vào, để mọi người huyết khí ngực dòng. Toàn bộ thân thể tựa hồ muốn nổ tung, vô so khó chịu. À, Tiễn Thanh cả người ngã trên mặt đất, lưng không phải như là có tôn, hai tay gắt gao ôm lấy đầu. Lúc này, sắc mặt đỏ bừng lên, thất khiếu chảy máu không ngừng, nhịn không được lớn giống lên. Huyết mạch trong cơ thể bành kịch liệt nhảy lên, huyết dịch tựa hồ muốn xé rách mạch máu nhảy ra, thống khổ phải như hàng vạn con kiến cắn xé, vạn tiễn xuyên tâm. Lúc này, tàu cao tốc nội loạn thành một mảnh, mỗi người đều sắc mặt đỏ lên, thất khiếu chảy máu, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Cái này gầm lên giận dữ thực tế là quá mức khủng bố, như là thần ma đang gào thét, đang gầm thét. Mỗi người trong lòng đều kinh hãi tới cực điểm, không biết chuyện gì xảy ra. Rất lâu trong chốc lát đi qua, Tiễn Thanh bọn người mới chậm rãi an tĩnh lại, nhưng là cả người thống khổ phải tê liệt trên mặt đất. Trên quần áo nhuộm đầy máu, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở phì phò, trong ánh mắt lóe lên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tiễn Thanh trong lòng sợ hãi hỏi. Những người khác cũng là sắc mặt trắng bệnh, dây rủa lấy đứng lên, mà lúc này Phong Bách Thư sắc mặt lần nữa lại biến, trong ánh mắt có sợ hãi thật sâu. Tiễn Thanh phát hiện Phong Bách Thư dị thường, trong lòng lần nữa chấn động, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhưng có thể đi vào thần ma mộ ruộng. Phong Bách Thư âm thanh run rẩy nói, cả người kinh hồn mất phách, ánh mắt đờ đẫn, hơn nữa, còn là thần ma chi hồn tỉnh lại thời điểm. Lần này thật xong, dù ai cũng không cách nào chạy đi. Ba người khác vừa nghe đến là thần ma mộ ruộng, sắc mặt cũng là lần nữa lại biến, một bức dáng vẻ tuyệt vọng. Đại trưởng lão vì sao muốn đi đường này, đây là tuyệt địa, căn bản cũng không có người có thể đi qua. Tỉnh Trung Thiên cũng hoảng sợ vô so, sắc mặt trên có sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Lúc này, thiên vũ như mực, trăng sao biến mất, giống như là lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, thần ma mộ ruộng khắp nơi quằn quại. Khó tả kiềm chế, vô tận sợ hãi. Không giữ ngạt thở cảm giác, tựa như có thật nhiều cái núi cao màu đen tại giáng lâm, chìm vào người tâm bên trong. Đây là một mảnh đạt tới mấy ngàn bên trong tuyệt địa, toàn bộ đại địa chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là huyết sắc. Không chỉ có đại địa như thế, liền cả thiên không cũng là như thế, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khủng bố quỷ dị khí tức. Đang tàu cao tốc phía dưới, kia một mảnh trên mặt đất màu đỏ ngòm, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hắc động, giống như là kình lưu hấp thủy thôn phệ thiên địa tinh hoa, phản phất hồng hoang hung thú mở ra thôn thiên miệng rộng. Trong động, cất giấu một cái không muốn người biết kinh khủng tồn tại. Kia một mảnh trên mặt đất màu đỏ ngòm, mỗi một tòa núi cao đều là một cái thần ma chi mộ, bên trong đều táng lấy một bộ không biết chết đi bao nhiêu 10.000 năm thần ma. Thần ma mộ ruộng. Tiễn Thanh đã từng đảo qua một chút, nhưng cũng không có đi nhìn kỹ, lúc này lập tức từ kia một bao trong cổ tịch rút ra một bản, phi tốc tra nhìn lại. Quyển cổ tịch này bên trong vừa mới có thần ma mộ ruộng ghi chép, càng xem sắc mặt càng là kinh hãi, không tại khi nào toát ra một thân mồ hôi lạnh, từng giọt từ trên trán nhỏ xuống. Có cổ tịch ghi chép, thần ma mộ ruộng bên trong mỗi một tòa núi cao đều là một cái thần ma chi mộ, táng lấy không người biết đến thần ma. Từ cổ chí kim, thần ma mộ ruộng bên trong sơn nhạc đã vượt qua 10.000 cái. Phong Bách Thư càng nói, sắc mặt càng là tái nhợt, liền âm thanh cũng dần dần nhỏ lại. Mọi người nghe tới thần ma mộ ruộng bên trong chôn lấy vượt qua 10.000 tên thần ma, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cực kỳ rung động. Những thần ma này là bị ai táng tại nơi này? Tiễn Thanh hiếu kỳ hỏi. Không có ai biết, liền ngay cả cổ tịch bên trên cũng không có ghi chép, tựa hồ đây là một cái cấm kỵ, ai cũng không dám ghi chép xuống tới. Mà lại, nó tựa hồ tuyên cổ liền tồn tại, ai cũng không biết nó lúc nào xuất hiện. Phong Bách Thư nói tiếp. Cấm kỵ. Tiễn Thanh khẽ giật mình. Ta nhớ được có một bản cổ tịch đã nói qua, thần ma mộ ruộng là một cái cấm kỵ tồn tại, ai cũng không dám thăm dò sau lưng của nó là cái gì. Nếu như ai dám đi thăm dò, liền sẽ bị nguyền rủa trung thân, cả đời đều bị ma quỷ chốt ấn, cuối cùng cũng sẽ bị ma quỷ nuốt. Đã từng có rất nhiều thánh địa trưởng lão, giáo chủ, trưởng môn đều đi thăm dò qua, nhưng là bọn hắn không có người nào đi tới, đều là vô duyên vô cớ chết ở bên trong. Có người nói bọn hắn bị ma quỷ nuốt, cũng có người nói bọn hắn bị thần ma đánh giết. Phong Bách Thư thanh âm càng ngày càng run rẩy, hai mắt có chút ngây dại ra, tựa hồ là sợ hãi tới cực điểm. Lúc này, Cổ Thanh Nguyệt cau mày, có chút bất mãn nói, "Phong Bách Thư, ngươi không muốn tại cái này bên trong dọa người?" "Dọa ngươi? Ta cái kia bên trong dọa người rồi. Đây là sự thực, thật." Phong Bách Thư đột nhiên nhảy dựng lên kêu to, tinh thần hết sức kích động, tựa hồ bị kích thích. "Ngươi làm gì?" Cổ Thanh Nguyệt giận dữ mà lên. "Tốt, không được cầm ý." Lúc này, Yến Thanh đứng lên, ngăn lại bọn hắn, sau đó trực tiếp hướng cửa sổ đi đến, rất muốn nhìn một chút trong cổ tịch ghi lại thần ma mộ ruộng. Mặc dù nó 10 điểm khủng bố, nhưng cũng câu lên Yến Thanh kia cố lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Khi Yến Thanh mở ra cửa sổ, lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng bị dị khí tức, để hắn thân thể bỗng nhiên rung động run một cái, tiếp lấy nhìn thấy một mảnh vô ngần huyết sắc đại địa, mông lung lung một mảnh. Tại này huyết sắc đại địa bên trên, đứng thẳng từng tòa nguy nga màu đen sơn nhạc thấp nhất có mấy trăm trượng, tối cao có hơn ngàn trượng. Bọn chúng từ nhỏ đến lớn sắp hàng, 10 điểm chỉnh tề. Cơ hồ mỗi một tòa núi cao bên trên đều bao phủ một đoàn đậm đặc phải đen như mực mây, những này mây đen có rất có nhỏ, ẩn chứa một cỗ kinh khủng quỷ dị khí tức. Tựa hồ tại mây đen bên trong cất giấu một cái kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy như thế chỉnh tề sơn nhạc, hoặc là nói là phân mộ, để Yến Thanh 10 điểm ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi càng ngày càng hiếu kỳ. Đến cùng là người phương nào, đem thần ma táng tại nơi này, mục đích là cái gì? Những thần ma này tại sao lại chết? Yến Thanh chăm chú nhìn kia từng tòa sơn nhạc, đột nhiên nhìn thấy một đoàn như mực trong mây đen hiện lên hai đạo hắc mang, tựa hồ là một đôi mở mắt ra. Nhìn thấy đôi mắt kia, Yến Thanh cả người như là như giật điện, làm hắn tê cả da đầu. Ngao, quỷ khóc sói gào, thanh âm khủng bố vô so. Mây đen dưới, một con kinh khủng tồn tại đột nhiên phát ra một tiếng như là hồng hoang manh thu gầm thét, một đạo kinh khủng cột khí màu đen xông phá kia một đoàn mây đen, dần dần lộ ra diện mục thật của nó. Một cái kia kinh khủng tồn tại, toàn thân bao phủ từng tầng hắc vụ, tựa hồ cả thân thể đều giấu ở kia trong hắc vụ. Nhưng Yến Thanh ẩn ẩn có thể thấy được thân thể nó phi thường khổng lồ, mấy chục trượng hơn cao, hình thể như người, toàn thân mọc ra nồng đậm đen nhánh lông tóc. Tứ chi bên trên mọc ra đen phải tỏa sáng lân thiến, đặc biệt là kia móng đuôi sắc bén, lóe ra hàn quang. Hai mắt lóe ra lục u u hàn quang, đầu lâu như hung thú, mọc ra một đôi như trăng khuyết sừng dài, tại phía sau của nó còn kéo lấy một đầu thật dài che kín vảy màu đen cái đuôi, xem ra 10 điểm khủng bố. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 136, leo ra ma thân về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại kia rực rỡ màu sắc nhàn nhạt cực quang dưới, kia một sinh vật khủng bố lộ ra vô cùng kinh khủng. Tiến Thanh trừng trong mắt, hít vào một hơi thật dài, đây là thứ quỷ gì? Cảm giác thứ này, so với mình tại thần môn gặp phải những hung thú kia còn muốn cho người khủng bố, để người kinh hãi cùng sợ hãi. Quả thực chính là tê cả da đầu, như nổ tung. Lúc này, đầu kia sinh vật khủng bố đang đứng tại tòa sơn nhạc kia bên trên, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối bầu trời gào thét gầm thét, đánh tan từng đạo hắc vụ, tựa hồ muốn đem bầu trời rung động mà rơi xuống. Ngao, ngao. Từng cái khác nhau khủng bố ma quỷ từ mây đen dưới đi ra, bọn chúng có rất có nhỏ, lớn đạt tới trên trăm trượng, nhỏ nhất cũng có mấy trượng, đều là tại ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng hắc vụ. Toàn bộ thần ma mộ ruộng đều chấn động lên, trên bầu trời huyết sắc biển mây bị bọn chúng gầm thét đánh tan, lộ ra tròn trịa mặt trăng. Tiến Thanh con ngươi đột nhiên co vào, nội tâm kịch liệt nhảy lên, thể nội huyết khí không ngừng lan lộn, muốn phá mạch mà ra, cả người đều đỏ bừng lên. Một cỗ băng lãnh khí tức từ phía sau lưng dâng lên. Lúc này, trong đầu của hắn hiện hiện một cái khiến người e ngại danh tự, ma quỷ. Bọn hắn đang làm gì? Cổ Thanh Nguyệt không biết khi nào cũng tìm được trước cửa sổ, có chút hoảng sợ nhìn xem phía dưới ma quỷ, từng tòa sơn nhạc đều bị bọn chúng đào lên. Đào mộ. Bọn hắn là đang đào thần ma mộ phần. Sơn phủ kinh hai nói. Đại địa bên trên, từng tòa sơn nhạc bị đào lên, Tiến Thanh bọn người nhìn thấy những cái kia ma quỷ từ bên trong lôi ra từng cỗ thi thể. Mỗi một cỗ thi thể đều bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức, tản ra từng đạo thần quang cùng hạ sương mù. Lớn mấy chục trượng, nhỏ nhất cũng có mấy trượng. Có là thần quang trong trẻo thần thi, có là ma khí ngập trời ma thần, có là tiên khí quanh quẩn tiên thể, có là hắc mang lấp loé yêu sừng cốt. Ma quỷ đem những thi thể này từ lớn đến tiểu chỉnh tề tề trưng bày, để nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lớn mạnh thể nội kia một cỗ sinh mệnh khí tức, tựa hồ tại dựng dục cái gì kinh khủng tồn tại. Mà lại, những thi thể này đều có một cái đặc điểm, chính là bụng cao cao nâng lên, tựa hồ mang thai 7, 8 tháng. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, mọi người đều là sắc mặt đại khủng, tê cả da đầu. Bọn chúng là tại dưới ánh trăng phơi thi. Phong Bách Thư kinh hãi nói ra, hắn từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy dạng này đi chép, mỗi đến đêm trăng tròn, thần ma mộ ruộng bên trong ma quỷ đều sẽ đem những thi thể này đẩy ra ngoài, để nó phơi ở dưới ánh trăng, không ngừng mà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Nghĩ không ra, hắn thật nhìn thấy cái này nghe rợn cả người một màn, trong lòng không ngừng run rẩy. Lúc này, một đầu hơn 10 trượng lớn ma quỷ đột nhiên ngẩng đầu hướng Yến Thanh bọn người xem ra, một đôi lục u con mắt tản ra một cỗ quỷ dị quan mang, có hấp hồn nhiếp phách chi uy, khiến người linh hồn vì đó run rẩy. Thật là khủng khiếp. Yến Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ bị hút đi, trong lòng tinh xuất mồ hôi lạnh cả người, mấy người khác đều là một mặt sợ hãi. Muốn chết? Các ngươi đang làm gì? Lúc này, một tiếng nói giản mua đột ngột tại phía sau bọn họ vang lên, dọa người mọi người cú sốc dưới, kém chút liền tâm tạng đều dọa ra. Tổ gia gia, ngươi hủ chết người. Cổ Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, bộ ngực chập trùng không ngừng. Hừ, không muốn chết, đều cút trở về cho ta, bảo vệ chặt tâm thần, không muốn bị ma quỷ chốt xâm. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, sắc mặt 10 điểm nghiêm trọng. Tiễn Thanh nghe tới Cổ Thanh Nguyệt nói chuyện về sau, không khỏi lộ ra chút thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra đại trưởng lão vậy mà là Cổ Thanh Nguyệt tổ gia gia. Nhưng là vào lúc này, căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác, trong lòng từ đầu đến cuối bị một cỗ sợ hãi bao phủ. Những thi thể này bụng làm sao đều là cao cao nâng lên, mang thai như. Tiễn Thanh hiếu kỳ hỏi. Đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt đột nhiên trừng Yến Thanh một chút, gầm nhẹ, không thể hỏi, cũng không phải biết, biết sẽ chết người. Vì sao? Yến Thanh mặc dù bị đại trưởng lão giật nảy mình, nhưng còn lần nữa tò mò hỏi. Đây là cấm kỵ. Đại trưởng lão sắc mặt vô so nghiêm trọng, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, để ngươi không nên hỏi, hết lần này tới lần khác muốn hỏi, đây chính là hỏi về sau hạ chẳng. Huyết sắc đại địa bên trên, một đầu kinh khủng ma quỷ đột nhiên hướng tàu cao tốc lướt đi tới, ở phía sau đuổi theo thật sát. Không tốt, kinh động đến những này ma quỷ, xem ra bọn chúng không đem chúng ta giết chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, ra tốc thôi động tàu cao tốc, muốn thoát khỏi ma quỷ đuổi theo. Nếu như bị những này ma quỷ đuổi kịp, phá hư chiếc này tàu cao tốc, như vậy không ai có thể đi ra ngoài. Cho dù là hắn đại trưởng lão, bán thần cấp bậc tồn tại, không có tàu cao tốc, cũng chỉ có thể ôm hận chết tại cái này mộ ruộng bên trong. Cấm kỵ. Tiễn Thanh không khỏi trừng trong mắt, nhìn xem xuống tới đuổi theo mà đi tới ma quỷ, thật chẳng lẽ là bởi vì câu nói kia của mình? À, Cổ Thanh Nguyệt sắc mặt lần nữa dọa đến trắng bệnh, bởi vì lại có mấy đầu ma quỷ khởi hành đuổi theo mà đến, trong đó một đầu ma quỷ thân cao mấy chục trượng, hình dạng dữ tợn vô so, xa xa vung ra một đầu cái đuôi thật dài. Cái đuôi dài đạt mấy chục trượng, che kín vảy màu đen, xem ra 10 điểm khủng bố. Đụng. Nặng nghề mà đập đang tàu cao tốc. Tùy theo mà đến là một cỗ khí tức kinh khủng, tàu cao tốc đột nhiên kịch liệt chấn động, sinh sinh thụ ở cái này khủng bố một kích. Đại trường lao sắc mặt vô so nghiêm trọng, điên cuồng ra tốc khu xử tàu cao tốc có thể nhận được một lần, nhưng là chịu không được 10 lần, 100 lần thậm chí 1000 lần. Chỉ là, tàu cao tốc tại cái này một mảnh huyết sắc trên bầu trời, tựa hồ bị thứ gì cuốn lấy, tốc độ trở nên rất chậm. Mọi người loáng thoáng nhìn thấy từng đạo, từng đầu tối nghĩa đường vân, xen lẫn tại bầu trời, tựa hồ đem cả phiến thiên địa khóa lại. Xong, xong. Tỉnh Trung Thiên sắc mặt tái nhợt tại lẩm bẩm, sau đó đối Yến Thanh gầm hét lên, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, những này ma quỷ tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Đây là cấm kỵ, không thể hỏi. Phong Bách Thư cũng không nhịn được oán trách Yến Thanh một câu. Lúc này, tất cả mọi người bị một cỗ kinh khủng sợ hãi bao phủ, trong lòng sinh ra chút tuyệt vọng cảm giác. Lại tiến lên trên trăm bên trong, huyết sắc đại địa bên trên màu đen sơn nhạc càng phát khí thế bằng bạc, phản phất trong bất chi bất giác đi tới viễn cổ tuế nguyệt trước, khí tức cổ xưa đang lưu động, khiến người ta run sợ. Núi cao màu đen, giống như là bên trên trống trời đỉnh, ép xuống cửu u, nguy nga mà khiếp người, lượn lờ lấy giải trạng hắc vụ. Đại sơn cao vút trong mây, đen như mực, tất cả đều lượn lờ lấy giải trạng hắc vụ, ngăn cản tại phía trước. Núi lớn khí thế ép người, để người muốn ngạt thở, bọn chúng hùng hồn nguy nga, lưu động trên cổ bất biến khủng bố khí cơ. Lúc này, một bộ bên trên cao trăm trượng ma thân, từ một cái mấy ngàn trượng cao sơn nhạc bên trong bò ra, tại ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống như sấm, tản ra một cô ma khí ngập trời. Bụng của hắn cũng là có chút nâng lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 137, mộ ruộng người bù nhìn tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, kia một bộ ma thân khôi ngô vô so, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, tản ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm cường hãn khí tức, bên người còn bao phủ từng tầng hắc vụ, để người thấy không rõ hắn diện mạo thật. Đó là cái gì, chẳng lẽ lại là một đầu ma quỷ? Tiến Thanh hồi hộp hỏi, nếu như bị hắn đoạn bị chặn đường tiến lên, chúng ta chẳng phải là xong rồi. Đây không phải là ma quỷ, là một bộ chết đi đại ma, bọn hắn tại một loại khác góc độ bên trên giảng là tử địch. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói, mặc dù ma thân cùng ma quỷ là tử địch, nhưng là bọn hắn cùng ma thân cũng không phải bằng hữu. A, ma thân ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân thiêu đốt lên hừng hực ma hỏa, có được một cỗ hủy diệt thiên địa uy thế. Cỗ này ma thân tuyệt đối có thể một trưởng đánh bay bọn hắn tàu cao tốc, may mắn ma thân cũng không có công kích tàu cao tốc, mà là hướng ma quỷ sông đi lên. Mà những cái kia ma quỷ nhìn thấy ma thân bỏ ra, lập tức cũng từ bỏ đuổi theo tàu cao tốc, đối ma thân gầm thét. Ma thân vừa xài bước ra mấy trăm trượng, bắt lấy một đầu hơn 10 trượng ma quỷ, hai tay đột nhiên xé ra, liền đem con kia ma quỷ xé thành hai nửa, lộ ra uy mãnh tới cực điểm. Không mất một lúc, kia vài đầu ma quỷ đều là bị kia một bộ ma thân đánh giết sạch sẽ. Tàu cao tốc bên trên Yến Thanh bọn người nhìn thấy, rung động trong lòng vô so, những cái kia ma quỷ cho dù là đại trưởng lão nhìn thấy, cũng được muốn quay đầu liền đi, nhưng lại bị một bộ chết đi ma thân đánh giết phải sạch sẽ. Kia là một bộ chết đi đại ma, chỉ bằng tàn hồn liền đem những cái kia kinh khủng ma quỷ cho hết đánh giết, đây là kinh khủng cỡ nào? Nhưng là, đằng sau đuổi theo mà đến ma quỷ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng, cô kia ma thân dần dần không địch lại, cuối cùng bị ma quỷ xé nát, lần nữa chôn ở sơn nhạc bên trong. Bất quá, lại là một bộ ma thân từ sơn nhạc bên trong bỏ ra, trừ ma thân bên ngoài, hay là thần thi, tiên thể, yêu xương cốt, mỗi một cái đều là uy manh vô so tồn tại, mà lại bụng của bọn hắn cũng hơi nâng lên, tựa hồ tại dựng dục cái gì. Bọn hắn cái này là làm sao vậy, làm sao đều từ dưới đất leo ra rồi? Tiễn Thanh trợn mắt hốt mồm, kinh hãi mà nhìn xem. Lão phu nào biết được những thi thể này nổi điên làm gì? Hảo hảo dưới mặt đất không nằm, chạy ra phát cái gì uy? đại trưởng lão giận dữ đối Yến Thanh giống một tiếng, lúc đầu nghĩ lặng yên xuyên qua thần ma mộ ruộng, ai nghĩ đến cho mình gặp được cái này cùng kinh khủng tồn tại, thật sự là không may phải làm cho hắn có loại thổ huyết xúc động. Nếu như đã sớm biết loại tình huống này, hắn tuyệt đối là đi theo đường vòng, sẽ không đặt chân thần ma mộ ruộng nửa bước. Nhưng là vào lúc này, nghĩ đường vòng cũng vẫn không được, bởi vì bọn hắn bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ, tàu cao tốc không cách nào tránh thoát. Thần ma mộ ruộng bên trong từ sơn nhạc bên trong leo ra các loại thi thể, nhao nhao cùng những cái kia kinh khủng ma quỷ bắt đầu đại chiến, hơn nữa còn chiếm thượng phòng, vô số ma quỷ bị xé nát, bị đánh giết. Toàn bộ thần ma mộ ruộng cảnh hoang tàn khắp nơi, vừa buồn không chịu nổi, tựa hồ bị lật một lần. Tiến Thanh bọn người nhìn thấy thảm liệt như vậy cùng huyết tinh chiến đấu, trong lòng vô so rung động, nghĩ không ra mình vậy mà nhìn thấy như thế một màn kinh khủng. Từng cỗ ma thân, thần thi, tiên thể, yêu xương cốt đều tại ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ phát tiết bọn hắn không cam lòng bị chôn ở cái này thần ma mộ ruộng bên trong, bị chôn ở sơn nhạc phía dưới. Bọn hắn khi còn sống mỗi một cái đều là có được thông thiên uy năng tồn tại, nhưng là tại sao khi chết lại bị người chôn ở cái này thần ma mộ ruộng bên trong, như là từng khỏa hạt giống, chỉnh tề trồng trọt tại ruộng đồng bên trên. Bọn hắn là hạt giống, ma quỷ là nông nô. Nông nô tác dụng chính là tưới nước, bón phân, cắt cỏ, trừ hại. Nhưng là hạt giống quá mức cường đại, đem những này nông nô đều diệt. Lúc này tàu cao tốc bên trên tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ cần mình không đi gây những thi thể này, ứng nên sẽ không còn có chuyện gì. Nhưng là những cái kia thắng lợi thi thể đột nhiên yên tĩnh trở lại, như lâm đại địch, thân thể vậy mà run rẩy lên. Tiến Thanh bọn người nhìn thấy không khỏi kinh hãi, là cái gì để những thi thể này như thế sợ hãi? Chẳng lẽ mộ ruộng bên trong còn có tồn tại càng khủng bố hơn? Lại có cái gì ra rồi? Tiến Thanh há miệng liền hỏi. Lúc này Phong Bách Thư một bước xông về phía trước đến, chăm chú che Yến Thanh miệng, sợ hắn còn nói ra cái gì cấm kỵ nói chuyện, lại gây xảy ra điều gì không nên dây vào phiền phức tới. Tại thần ma mộ ruộng trung tâm, mây đen quấn, tản ra một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức khủng bố, ai cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Lúc này, một con sinh vật từ bên trong bay ra, mới đầu rất mơ hồ, sau đó xuyên qua hắc vụ về sau, lập tức rõ ràng. Mượn mộ ruộng quỷ dị cực quang, tất cả mọi người nhìn thấy hắn. Hắn không có đầu lâu. Yến Thanh con ngươi nhanh chóng co rút lại, đột nhiên tránh thoát Phong Bách Thư tay, há miệng nói: "Kia là một cái không đầu kỵ sĩ." Người mặc màu đen hàn quang thiết ý liễu, cao lớn mà thần võ, tay cầm màu đen trường mâu. Trên thân tràn ngập một cỗ khuất phục thiên địa khí tức, đáng tiếc không có đầu lâu, tại nó cổ trô nhiễm lấy không ít huyết thủy. Huyết thủy một giọt hướng trên mặt đất nhỏ xuống, liên tục không ngừng. Ở dưới trướng của hắn là một thất cao lớn ngựa đá, lắc đầu vẫy đuôi, ngẩng đầu lý giải, cường đại dọa người, to bằng miệng chén thạch bóng, mỗi một lần rơi xuống đều đạp tan hư không. Đắc, đắc. Mỗi một vó rơi xuống đều đất rung núi chuyển, chấn vỡ sơn nhạc cùng chư thiên. Lúc này, liền ngay cả đại trưởng lão núi Liêu cũng trừng trong mắt. Sắc mặt vô so sợ hãi, miệng lẩm bẩm, lần này thật xong, vậy mà gặp gỡ hắn. Đại trưởng lão đó là cái gì? Sơn phủ hiếu kỳ hỏi. Kia là thần ma mộ ruộng thủ hộ giả, chuyên môn trấn áp mộ ruộng thần thi ma thân bạo động kinh khủng tồn tại. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, trong lòng thập phần lo lắng. Tại thần ma mộ trong ruộng xuất hiện dạng này một cái kỵ sĩ không đầu, thực tế làm người ta sợ hãi, duy nhất làm cho lòng người an chính là, hắn cũng không có hướng bọn họ xông lại, mà là phóng tới những cái kia ma thần, thần thi, tiên thể, yêu xương cốt. Cái kia không đầu kỵ sĩ, tản mát ra chấn động ngập trời. Không gian trung quanh tầm tầm vỡ vụn, cưỡi tia thất cao lớn ngựa đá bò tới. Vó ngựa lớn như bát tô, mỗi bộ lạc dưới đều đạp nát hư không, khủng bố vô so. Những thi thể này nhìn thấy kỵ sĩ không đầu xuất hiện, thân thể đang không ngừng run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ đối với kỵ sĩ không đầu vô so e ngại. Kỵ sĩ không đầu lao đến theo duỗi tay ra, liền tóm lấy một bộ mấy chục trượng ma thân thể, sau đó một chút cắm vào một tòa núi cao bên trong. Những cái kia bị bắt được thi thể, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể giống giận gào thét. Tiến Thanh bọn người lặng lặng mà nhìn xem, chỉ là trong chốc lát, những thi thể này liền bị kỵ sĩ không đầu lần nữa chôn về núi nhạc bên trong, như là từng quả hạt giống gieo xuống. Lúc này, thần ma mộ ruộng lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, tựa như một khối vừa mới bị người truyền bá qua hạt giống ruộng đồng, mà kỵ sĩ không đầu thì tại một lần tuần tra. Tại sao ta cảm giác cái kia kỵ sĩ không đầu là đang trồng ruộng đâu? Sơn phủ hồ nghi nói. Sau khi nghe, trong lòng mọi người cũng có dạng này một loại cảm giác, thi thể là hạt giống, ma quỷ vì nông nô, kỵ sĩ không đầu làm thủ hộ hoa màu ác quyền hoặc là người bù nhìn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 138, Hoa Mai Ngạo Tuyết Hương, kỳ tuyệt đề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, quỷ dị cực quan dưới, kinh khủng kỵ sĩ không đầu cưỡi ngựa đá, một lần lại một lần tuần tra thần ma mộ ruộng. Mỗi một vó rơi xuống, đều đạp ở trên ngực của bọn họ, để bọn hắn huyết khí lăn lộn sôi trào, muốn phá mạch mà ra. Lúc này, Yến Thanh nhận ẩn minh bạch thần ma mộ ruộng là như thế nào một cái tồn tại, chắc không được không gọi mộ địa hoặc mộ biên, mà gọi là mộ ruộng. Bởi vì cái này căn bản là một khối trồng thần ma thi thể ruộng đồng. Minh bạch về sau, Yến Thanh cảm giác được một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán, rung động trong lòng vô so, liền ngay cả linh hồn đều có chút rung động. Mặc dù minh bạch, nhưng ai cũng không dám nói, không dám hỏi. Đây là một cái cấm kỵ. Nhưng là mỗi cái bộ não người bên trong đều xuất hiện từng cái nghi vấn, ma quỷ chồng thần ma thi thể là vì dựng dục ra cái gì? Thần ma mộ ruộng là người phương nào kiến tạo? Tiến Thanh càng nghĩ càng là sợ hãi, phía sau cái tay kia thật sự là to đến có thể che trời, lại có thể lấy thần ma thi thể vì hạt giống. Tức khiến các ngươi biết cái gì, nhớ lấy, cái này nhất định không thể nói ra liền phải chết. Đại trường lao sắc mặt 10 điểm dữ tợn, đối mọi người tại gầm nhẹ. Tiến Thanh bọn người chăm chú ngậm miệng, không ngừng mà tại gật đầu. Nhìn thấy mọi người đã minh bạch, đại trưởng lão cũng thở dài một hơi, cái này thật sự là quá không may, không chỉ có gặp ma quỷ cùng những thi thể này, còn gặp gỡ trong truyền thuyết kỵ sĩ không đầu. Phiên muộn phải làm cho hắn muốn thổ huyết. Đại trưởng lão, ngươi vì sao muốn đi đường này a, hù chết người. Lúc này, Tỉnh Trung Thiên đoán trách, cho dù hắn lại cuồng vọng tự đại, cũng không dám cuồng vọng đến thần ma trong mộ tới. Đúng vậy a, đại trưởng lão ngài cũng thật là, chúng ta kém chút liền một nỗi quen. Sơn phủ cũng nói, đại trưởng lão ngài không nên đi đường này. Phong Bách Thư lẩm bẩm. Tổ gia gia, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Cổ Thanh Nguyệt sắc mặt sợ hãi. Đại trưởng lão nhìn thấy tất cả mọi người tại đoán trách hắn, trong lòng không khỏi kịch liệt nhảy lên, kém chút một ngụm lao huyết phun ra đến, phiền muộn tới cực điểm. Lúc này, nghiến răng nghiến lợi, không kém phải đem bọn hắn từng cái đập tới mộ ruộng bên trong đi, để nhóm này tiểu thí hài đi cùng kỵ sĩ không đầu làm bạn. Mọi người thấy đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn, lập tức ngậm miệng không còn nói, giả thành bẽ ngoan. Ngươi đây, không oán trách không một câu. Đại trưởng lão trừng mắt Tiến Thanh. Ê, oán trách cũng không hề dùng a. Tiến Thanh lắc đầu, sau đó nghĩ, mười phần mong đợi mà nhìn xem nói, đại trưởng lão đã dám đi đường này, hẳn là có át chủ bài đi. Có cái dám. Đại trưởng lão đột nhiên bạo một câu chửi bậy. A, ê, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đại trưởng lão, thực tế là nghĩ không ra đại trưởng lão sẽ bạo nói tục, có chút hóa đá cảm giác. Nếu như thần ma mộ ruộng chưa từng xuất hiện bạo động, dựa vào tàu cao tốc tự nhiên có thể an toàn bay qua, nhưng là ai nghĩ đến? Nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện bạo động, hơn nữa còn là 10.000 năm khó gặp một lần bạo động, cái này cần muốn bao nhiêu không may mới sẽ gặp phải. Đại trưởng lão hai tay che mặt nói, 10.000 năm đều khó gặp một lần bạo động, đêm nay liền bị bọn hắn gặp bỡ. Yến Thanh đám người mặt 10 điểm đặc sắc, chính như đại trưởng lão nói, cái này cần muốn bao nhiêu không may mới sẽ gặp phải. Không phải đâu, xui xẻo như vậy. Yến Thanh có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, khó nói chúng ta thật đi ra không được rồi. Ta không muốn chết ta còn không có thành thần đâu. Thành thần cho người ta đồ a. Phong Bách Thư đến một câu. Ê, Yến Thanh im lặng, xem ra thế giới này thần, thật là cho người ta đồ, bằng không sao là thần ma mộ ruộng. Tàu cao tốc tựa hồ bị thứ gì khóa lại, phi hành 10 điểm chậm chạp, thật lâu cũng vô pháp bay ra thần ma mộ ruộng. Theo thời gian một chút xíu quá khứ, cùng thời gian giải khí tức khủng bố áp chế, mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm, tinh thần tiếp cận sụp đổ. Đại trưởng lão, thừa dịp kỵ sĩ không đầu còn chưa phát hiện chúng ta, có thể hay không nhanh lên bay ra ngoài a? Phong Bách Thư sốt rồi nói, hắn một khắc cũng không nghĩ lại ở tại cái này bên trong thực tế là quá khủng bố, để người mười điểm bất an. Tổ gia gia, ngươi không có cách nào? Cổ Thanh Nguyệt cũng hỏi. Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó làm cái gì quyết định, sắc mặt vô so ngưng trọng nói, chờ chút sẽ có đại chiến, các ngươi nhất định phải giữ vững mình nội tâm, không muốn bị lan đến gần. Cái gì đại chiến? Tiến Thanh hỏi. Các ngươi không cần quản, chờ chút đại chiến có thể sẽ lan đến gần tàu cao tốc, mình phải cẩn thận chút. Đại trưởng lão nói xong, liền lập tức rời đi cái nhà này, không biết đi đâu bên trong. Sẽ không là đại trưởng lão đi chiến kỵ sĩ không đầu a? Phong Bách Thư suy đoán. Phong Bách Thư vừa nói xong, Cổ Thanh Nguyệt sắc mặt lập tức trắng bệnh, thân thể tại khẽ run. Lúc này, mọi người cũng không lên tiếng nữa nói chuyện, nếu như đại trưởng lão thật đi chiến kỵ sĩ không đầu, kết quả chỉ có một cái, chết không có chỗ chôn. Cổ Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hy vọng mình tổ gia gia không nên xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng là, đại trưởng lão thân ảnh, thật ra bên ngoài bây giờ, kia là một tôn cao mấy chục trượng ở pháp tướng kim thân, mặc dù trên thân đồng dạng tản ra một cỗ bàng bạc khí tức, nhưng là cùng kỵ sĩ không đầu so ra, liền như là tiểu vu gặp đại vu, căn bản là không có cách so. Lúc này, Cổ Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nước mắt không ngừng mà chảy, mặc dù miệng không ngừng mà ngọ nguậy, nhưng không khóc xuất ra thanh âm. Tiến Thanh bọn người nhìn thấy, cảm giác được mình không thể thở nổi, một cô chua chua đổ vật tuôn ra ở trong lòng. Đại trưởng lão vì cứu bọn họ, chỉ có thể hy sinh chính mình. Mà lại, nếu như bọn hắn không muốn chết, cũng chỉ có cái này một loại biện pháp. Đại trưởng lão pháp tướng kim thân vừa hiện, lập tức kinh động đến kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu trên thân thiết y lưu động hàn quang, khí thế ép người, như một cái bảng bạc núi lớn đè xuống. Uy thế đè ép thiên địa, ngay cả thương khung đều bởi vì hắn đang run rẩy, vô tận núi lớn màu đen đều rung động ầm ầm, đều bắt đầu lay động. Tiến Thanh bọn người nhìn thấy đều là sắc mặt tái nhợt, loại uy thế này căn bản cũng không phải là đại trưởng lão có thể ngăn cản. Tay hắn cầm chiến mâu màu đen, ngựa đạp trời cao, như vực sâu biển lớn, cường đại chiến ý thẳng ngút trời, như một tôn bất tử thượng cổ chiến thần, từ kia thời kỳ viễn cổ đánh tới. Tổ gia gia, ngươi mau trở lại a. Lúc này, Cổ Thanh Nguyệt đã khóc thành nước mắt người, mặt mũi tràn đầy thê thảm. Tiến Thanh đám người sắc mặt ảm đạm, lặng lặng mà nhìn xem, mà cái kia đáng sợ kỵ sĩ không đầu, dẫn động thần ma mộ ruộng đáng sợ khí cơ. Chỉ thấy vô tận hắc vụ mãnh liệt, cả phiến thiên địa đều tại dưới vó ngựa run rẩy, vạn vật đều tại lưỡi mâu dưới gào thét. Ầm ầm. Kỵ sĩ không đầu ngựa đạp trời cao, hư không băng liệt, vô tận màu đen cái khe lớn lan tràn hướng tứ phương. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên ném ra ngoài một chi sát thương hết sức bình thường, nhưng là phía trên chính nở rộ lấy từng đóa hoa mai. Sát thương hoành không, từ bên trong mở ra từng đóa hoa mai, trong chớp mắt nở đầy cả bầu trời, biến thành một cái biển hoa. Mà kia từng đóa hoa mai cũng chặt đứt kỵ sĩ không đầu đánh tới khí tức khủng bố. Hoa mai bạch như tuyết, giống như từng đóa bông tuyết, chính ở trên bầu trời tung bay, tản ra một cỗ nhàn nhạt kỳ hương. Hoa mai ngạo tuyết hương kỳ tuyệt. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy rồi hay sọ điểm tẩy 0777998892 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 139, cùng thần sánh vai nam nhân kê s cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch thần ma mộ ruộng huyết sắc đại địa bên trên đứng vững vàng từng tòa sơn nhạc tản ra một cỗ kinh khủng khí thế mênh mông để người phảng phất đi tới viễn cổ tuế nguyệt trước mộ ruộng giải đất trung tâm những cái kia màu đen núi lớn khí thế ép người để người muốn ngạt thở bọn chúng hùng hồn nguy nga lưu động tuyên cổ bất biến khủng bố khí cơ một cái kỵ sĩ không đầu nắm lấy chiến mâu màu đen như một tôn bất tử thượng cổ chiến thần từ kia thời kỳ viễn cổ đánh tới vì thế để ép thiên địa ngay cả thương khung đều bởi vì hắn đang run rẩy vô tận núi lớn màu đen đều rung động ầm ầm đều bắt đầu lay động nhưng là vào lúc này một chi kinh khủng sát thương hoành không xuất thế mở ra từng đóa như hoa tuyết hoa mai tàn mát tại mộ ruộng cả bầu trời tràn ngập từng đợt kỳ hương huyết sắc bầu trời chớp mắt liền biến một cái biển hoa vô so tính mỹ đây là một bức cực đoan hình tượng một bên là ngập trời khí tức khủng bố một bên là tính mỹ bay xuống hoa mai từ sát thương bay xuống hoa mai mỗi một đóa đều như một chi vô địch trường thương tản ra một cô yên tĩnh nạo nghệ khí tức nhưng là cô này an tĩnh khí tức lại là chặt đứt kia đánh tới khủng bố sát cơ tại trong biển hoa một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi ngưng tụ từ nhạt biến sâu từ hư tới thực hắn áo trắng như tuyết trường bào cũng không có không gió mà bay một đầu như mực tóc đen bị một cây thanh khăn tùy ý buộc lên lẳng lặng mà khoác lên ở sau lưng khí tức của hắn 10 điểm bình thường cũng 10 điểm yên tĩnh tại không trung lẳng lặng đứng lặng giống như đang nhìn tuyết trong tay lẳng lặng cầm kia một chi hoa mai sát thương đưa lưng về phía tàu cao tốc mà đứng thứ nhất đại trưởng lão sơn phủ trừng mắt lập tức có chút kích động lên tiến thanh bọn người nhìn thấy kia đứng ở vô số hoa mai bên trong áo trắng thân ảnh cũng không nhịn được có chút kích động lên mặc dù mọi người chỉ là gặp một lần nhưng là mỗi người đều nhận ra bóng lưng của hắn cùng kia một chi xem ra hết sức bình thường sát thương sự xuất hiện của hắn cho mọi người mang theo hy vọng cũng mang đến sinh cơ bởi vì kia là một cái có thể cùng thần sánh vai nam nhân thiên hạ thứ nhất thương triệu tử hoa mai có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể tại cái này bên trong giết ra một đường máu đem mọi người mang ra thần ma mộ ruộng kỵ sĩ không đầu đợt thứ nhất khủng bố trung sát bị triệu tử hoa mai y mắng chặt đứt không có kinh thiên động địa rung động hình tượng cũng không có máu tanh huyết đục vẩy ra hết thảy đều là an tĩnh như vậy yên tĩnh đến để người quên đi thần ma mộ ruộng quỷ dị cùng kỵ sĩ không đầu khủng bố tiến thanh bọn người ở tại tàu cao tốc mau chóng gấp mà nhìn xem đại trưởng lao núi liêu cũng đang cố gắng bổ hướng lên bầu trời muốn giết ra một đầu không có bị khóa lại con đường đem tàu cao tốc mang ra một phương này quỷ dị thiên địa phía trước kỵ sĩ không đầu tìm ngựa vào hư không bên người tràn ngập ngập trời uy thế chỉ thấy vô tận hắc vụ mãnh liệt không ngừng thôn phệ lấy kia phiêu đãng hoa mai chỉ là một đường sẽ không quấy rầy đến các ngươi cần gì cùng tiểu bối so đo triệu tử từ tốn nói thanh âm 10 điểm bình tĩnh kỵ sĩ không đầu trầm mặc không nói gì xách lấy ngựa đá chạy như bay đến sau lưng lăn lộn vô số hắc vụ bí mật mang theo một cỗ ngập trời uy lực hướng triệu tử đánh tới thế phải đem quấy rầy đến thần ma mộ ruộng hết thể giết sạch hừ đã muốn chiến ta triệu tử lại có sợ gì ngày khác ta thiên đế sơn thiên đế trở về tất nhiên san bằng ngươi cái này mộ ruộng để ngươi 100.000 ma quỷ chết không có chỗ chôn vinh thế không vào luân hồi vinh thụ địa ngục nỗi khổ triệu tử lạnh nhạt nói thanh âm y nguyên bình tĩnh như vậy nhưng là ai đều có thể cảm nhận được hắn cường thế ngập trời căn bản cũng không đem kỵ sĩ không đầu cùng thần ma mộ ruộng liên đặt ở mắt bên trong kỵ sĩ không đầu căn bản không quản không để ý xách lấy ngựa đá một mâu vung đến một cỗ uy thế kinh khủng đè ép thiên địa hóa thành một đạo thế không thể đỡ hắc quang hướng triệu tử đâm tới cương đại chiến ý thẳng ngút trời vô tận núi lớn màu đen đều rung động ầm ầm đều bắt đầu lay động toàn bộ thiên địa vì đó run rẩy yến thanh bọn người nhìn thấy đều là sắc mặt tái nhợt may mắn bọn hắn cũng không có chịu ảnh hưởng hết thảy đều bị triệu tử hoa mai chạm xuống dưới chiến mâu xuất kích vạn vật gào thét triệu tử trước người hoa mai từng đóa vỡ vụn như là nghiền thành một mịn thân ảnh cũng bị bức ra bên ngoài hơn 10 trượng hoa mai ngạo tuyết hương kỳ tuyệt triệu tử nhẹ nhàng lẩm bẩm trong tay sát thương bỗng nhiên hướng sau lưng vùng ra giống như một thanh trường đao một đao đem bầu trời chém thành hai nửa kia một đường nhỏ bên trong xuất hiện mặt trăng xuất hiện tinh thần một thương phá mất thần ma mộ ruộng lồng giam cũng chém ra một đầu đi đến mộ ruộng đường đi mau triệu tử cũng không quay đầu lại đối đại trưởng lao thản nhiên nói nhưng là ngự khí có chút cấp tốc cùng kỵ sĩ không đầu đối chiến dù cho mạnh như hắn cũng chỉ có thể ngăn cản một lát lúc này đại trưởng lão cũng không nhiều lời lập tức lấy hơn 10 trượng pháp tướng kim thần khiến tàu cao tốc liền hướng kia một đường nhỏ chạy đi mà tàu cao tốc bên trong yến thanh thì là bị đại trưởng lao chấn động đến mắt nổi đom đóm toàn thân huyết dịch lan lộn không ngừng mà tại trong sân đụng chạm kỵ sĩ không đầu lúc này cũng không để ý tới triệu tử hướng đại trưởng lao chạy như bay vào móng ngựa đạp xuống chấn vỡ từng tòa sơn nhạc lúc này triệu tử một thương vung ra chặt đứt kỵ sĩ không đầu đường đi bước kỵ sĩ không đầu cùng hắn đối chiến không để hắn đuổi theo đại trưởng lão trong nháy mắt đại trưởng lão liền khiêng tàu cao tốc chạy xuất thần ma mộ ruộng mà tàu cao tốc bên trong yến thanh cổ thanh nguyện bọn người cũng thật dài thương thở ra một hơi cuối cùng từ kinh khủng thần ma mộ bên trong trốn tới ha ha phong bách thương tỉnh trung thiên sơn phủ bọn người đều là cười to lên tại gặp được ma quỷ gặp được thi thể bạo động gặp được kỵ sĩ không đầu phía dưới còn có thể từ thần ma mộ ruộng bên trong trốn tới có thể đủ tự ngạo tổ ra ra ngươi không có chuyện sao nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện đang tàu cao tốc bên trong cổ thanh nguyệt vây lại lo lắng hỏi không có việc gì Đại trưởng lão sờ sờ cổ Thanh Nguyệt đầu, ánh mắt nhìn về phía thần ma mộ ruộng.
Đại trưởng lão,
đại trưởng lão. Yến Thanh, Phong Bách Thư bọn người hỏi thăm, nếu như không phải đại trưởng lão liều mạng khiêng tàu cao tốc từ kia một đường nhỏ bên trong vọt ra đến, hiện tại bọn hắn còn bị nhốt ở bên trong, cuối cùng hóa thành một sợi bụi bặm.
Đại trưởng lão, thứ nhất đại trưởng lão cùng kỵ sĩ không đầu so ra, ai mạnh hơn?
Lúc này, Yến Thanh hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt.
Yến Thanh nói vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía đại trưởng lão, bọn hắn cũng rất muốn biết đến cùng là ai mạnh.
Đại trưởng lão trầm mặc rất lâu một hồi, mới nói, theo cổ tịch bên trên ghi chép, có thần ma mộ dũng lúc, cũng liền có kỵ sĩ không đầu.
Nghe xong câu nói này, Yến Thanh bọn người đều là ảm đạm, thứ nhất đại trưởng lão rất có thể bởi vì cứu bọn họ mà thân hãm tuyệt cảnh.
Các ngươi ngược lại là không cần lo lắng, đại trưởng lão muốn đi gấp, hắn còn ngăn không được.
Dù sao ta Thiên Đế Sơn cũng không phải dễ chơi, đã từng xuất hiện vô số đồ thần tồn tại.
Đại trưởng lão an ủi nói, mà lại hắn còn có một câu không có nói ra.
Đó chính là, ngày khác, ta Thiên Đế Sơn Thiên Đế trở về, tất nhiên san bằng ngươi cái này mộ ruộng, để ngươi 100.000 ma quỷ chết không có chỗ chôn.
Thiên Đế Sơn cùng thần ma mộ ruộng mâu thuẫn, từ xưa liền đã tồn tại, từng tại thời đại thượng cổ phát sinh qua một lần kịch liệt khoáng thế đại chiến.
Tiến Thanh cùng đại trưởng lão bọn người rời đi thần ma mộ ruộng, đã không biết tình huống bên trong, nhưng là vào lúc này, gầm lên giận dữ từ viễn cổ thời không xuyên qua mà đến, xuất hiện tại thần ma mộ ruộng trên không.
Đợi ta trùng sinh này, chính là huyết tẩy chư thiên vạn giới thời điểm.
Gầm thét mang theo uy nghiêm vô thượng, cùng một cỗ hung mãnh sát phạt khí tức, xông phá chân trời, cũng gào vỡ cả phiến thiên địa.
Ầm ầm,
thần ma mộ ruộng như bị nổ tung, cảnh hoàng tàn khắp nơi.
Lúc này, Lập Vũ Trường không chịu tử, toàn thân áo trắng tất cả đều nhiễm lên máu, đối phương xác kỵ sĩ không đầu, không khỏi cười cười, nói, ta nói qua, ta Thiên Đế Sơn cũng không phải dễ chơi, hiện tại biết sao?
Tại thời kỳ thượng cổ, đầu lâu của ngươi cũng là bởi vì này mà vứt bỏ mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kẹo tẩy, rồi mới hay sọ tỉ tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 140, thiên hạ anh tài tụ tập về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tàu cao tốc xuất thần ma mộ ruộng, liền trở Yến Thanh bọn người một mực hướng đông phương phi hành tốc độ cao. Trong lúc đó không biết bay xuyên bao nhiêu sơn nhạc nguy nga, bao la bình nguyên cùng mênh mông rừng rậm.
Tại cái này phi hành quá trình bên trong, đại trưởng lão thỉnh thoảng đi ra tàu cao tốc rơi vào mênh mông đại hoang bên trong, cùng các loại cường hoành ngập trời đại yêu tiến hành chiến đấu kịch liệt. Bắt một chút huyết khí cường thịnh vô so yêu thú cường đại, để Yến Thanh, sơn phủ bọn người không ngừng mà nuốt nó huyết đục.
Yêu thú huyết đục vào bụng về sau, nó tinh hoa không ngừng mà bị tiêu hóa hấp thu, hóa thành một sợi huyết khí.
Tráng huyết khí, mạnh gân cốt.
Nuốt vô số thực lực cường hạn yêu thú thịt về sau, Yến Thanh, Phong Bách Thư đám người thực lực lần nữa phi tốc phóng đại, thân thể trở nên càng cường hãn hơn.
Đặc biệt là sơn phủ, thể nội huyết khí quần quần trùng thiên, xương cốt oanh minh rung động, thỉnh thoảng có kỳ dị quái tượng xuất hiện, cả người trở nên càng cao hơn lớn càng thêm khôi ngô. Luân Hải đại thành cảnh cũng càng ngày càng củng cố, đạt tới được đỉnh phong. Tại Yến Thanh tu luyện, đọc sách ở giữa, một tháng chớp mắt liền đi qua.
Lúc này, học viện Thiên Hải tàu cao tốc bay vào một cái truyền thừa vạn cổ, có sán lạn quá khứ truyền kỳ đế quốc. Đế quốc này cương vực bao la khôn cùng, không biết bao nhiêu tuyệt đối bên trong, cũng không biết so thiên đế cảnh to được bao nhiêu lần, bao la khôn cùng. Tàu cao tốc những nơi đi qua, đều là từng tòa to lớn thành trì, khắp nơi tu luyện thánh địa, khắp nơi đều là người ở, khắp nơi đều là người tu hành, một mảnh phồn vinh hưng thịnh, cường đại vô so, có thể rung động thiên vũ. Cái này một cái truyền kỳ đế quốc, thế người xưng là Đông Tổ Đại Đường, là một cái ngay cả thần đều không dám tùy tiện trêu chọc quốc gia.
Cũng là thiên hạ ngũ đại đế quốc cổ xưa một trong.
Nó huy hoàng lịch sử, có thể truy tố đến thượng cổ hai hoàng tam đế thời kỳ, truyền thuyết nó đời thứ nhất khai quốc hoàng đế cùng Long Sư Thánh Hoàng có nói không rõ quan hệ.
Tàu cao tốc bên trên, Yến Thanh lật ra liên quan tới Đông Thổ Đại Đường đế quốc ghi chép, không khỏi bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, trong miệng lẩm bẩm lấy, có không mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả thần cũng không dám trêu chọc, mà lại truyền thừa mấy trăm ngàn năm, thế gian có hay không lâu như vậy vương triều?
Mấy trăm ngàn năm thật lâu sao?
Phong Bách Thư có chút khinh bỉ hỏi lại, lại nói tiếp, nói đến, chúng ta Thiên Đế học viện truyền thừa so với Đông Thổ Đại Đường, còn phải xa xưa hơn được nhiều.
Bất quá, Đông Thổ Đại Đường cường hành thế nhân đều biết, chính là dung động thiên vũ tồn tại, cùng Nam Thổ Đại Ly, Tây Thổ Đại Thần, Bắc Thổ Đại Chu cùng Trung Thổ Đại Ân, thịnh xưng thiên hạ ngũ đại đế quốc cổ xưa.
Truyền thuyết, nó chỉ cần 10.000 tên long chiến sĩ, liền có thể diệt đi một cái cường thịnh huy hoàng thánh địa.
Mà lại, thế nhân căn bản cũng không biết Đại Đường đế quốc có bao nhiêu long chiến sĩ, có người suy đoán ít nhất cũng vượt qua 100.000 tên.
Mọi người nghe tới Phong Bách Thư nói chuyện, không khỏi hít vào một hơi hơi lạnh, Đông Thổ Đại Đường vậy mà cường hành đến tình trạng như thế.
Còn có, Đông Thổ Đại Đường Long Môn học viện cũng là siêu việt thánh địa cấp bậc tu luyện thánh địa, vị khắp thiên hạ trước năm giáp, bọn hắn học sinh từng cái đều 10 điểm cường hãn.
Phong Bách Thư tiếp tục nói,
cái kia so với chúng ta Thiên Đế học viện như thế nào?
Cổ Thanh Nguyệt nháy mắt hỏi, những người khác cũng có chút mong đợi nhìn xem Phong Bách Thư, rất nghĩ biết mình học viện tại thiên hạ là vị trí nào.
Ê! Phong Bách Thư lập tức có chút miệng cầm, sau đó có chút xấu hổ nói, không cách nào so.
Kỳ thật, chúng ta Thiên Đế học viện chỉ là rất nhiều trong thánh địa, tương đối bình thường tồn tại, thực lực hẳn là ở vào trung cấp vị trí.
Không phải đâu.
Cổ Thanh Nguyệt có chút không tin, liền ngay cả Sơn Phủ cũng là như thế.
Kỳ thật, Phong Bách Thư muốn nói là trung cấp cư kết thúc vị trí, nhưng cuối cùng vẫn là đem cư kết thúc hai chữ bỏ đi.
Có ta tỉnh trung thiên tại, Long Môn học viện đệ tử cũng được đứng sang bên cạnh, ta thần công mới ra, thiên hạ ai dám tranh phong.
Tỉnh Trung Thiên một bức cuồng vọng tự đại bộ dáng, để mọi người lật một cái liếc mắt. Hết xanh nhỏ, tại đại đường ngươi tuyệt đối không được cho ta gây chuyện, bằng không bị người khác diệt cũng không biết, chết được không minh bạch. Tiễn Thanh dặn dò, mười điểm không yên lòng Tỉnh Trung Thiên, hắn cuồng vọng tự đại cũng không coi ai ra gì rất có thể gây chuyện. Con én nhỏ, ngươi lại gọi ta một tiếng hết xanh nhỏ thử một chút. Tỉnh Trung Thiên lập tức lửa dẫn ngút trời, khoảng thời gian này hắn cũng cho Yến Thanh lên một cái ngoại hiệu, dùng để đối kháng mình hết xanh nhỏ. Hết xanh nhỏ, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném về trong giếng, để ngươi mỗi ngày hết ngồi đáy giếng. Yến Thanh bước tới. Tốt, hai người các ngươi không muốn tái đấu khí, đều bao lớn người, xấu hổ hay không a? Phong Bách Thư cách tại giữa hai người, một bức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, sau đó nói, lần này chúng ta hẳn là muốn đi đúng vậy đại đường đế quốc nhất đông một tòa thành trì, tên là Ngay Cả Mây Thành. Ngay Cả Mây Thành mới ra, chính là khôn cùng Đông Hải. Tại đại đường đế quốc mặt đông nhất, tọa lạc một tòa cự đại thành trì, tên là Ngay Cả Mây Thành. Lúc này, thiên hạ thánh địa đều là tận tụ tại Ngay Cả Mây Thành, khắp nơi có thể thấy được các phái các cửa các nơi nhân vật phong vân, cơ hồ mỗi một cái đều là kinh thiên động địa nhu nhân. Mà lại, lúc này luân hải cảnh thiên tài, thật sự là nhiều như chó, nhiều đến không đáng tiền, nhiều đến không dám nói mình là thiên tài. Trong khoảng thời gian này, Ngay Cả Mây Thành nội đầu người tích lũy đầu, mâu thuẫn cũng theo đó mà đến, không ít thánh địa đều phát sinh đại chiến, đem cả tòa thành trì đánh cho nửa nát. Cuối cùng, đại đường đế quốc phái ra ba chi các vạn người long chiến quân, mới đem những thánh địa này như nhân áp chế lại, không dám tùy tiện tại thành bên trong xảy ra chiến đấu. Bởi vậy, những cái kia có thủ thánh địa đem chiến đấu đặt ở ngoài thành, trong lúc nhất thời đánh cho long trời lở đất, hai mắt huyết hồng. Có không ít thánh địa cơ hồ bị diệt đội ngũ, ngay cả chân long điện đều không tham gia. Một chút thực lực tương đối yếu thế thánh địa, không thể không lùi về Ngay Cả Mây Thành nội, dựa vào đại đường long chiến quân đang bảo vệ. Tại Ngay Cả Mây Thành một cái đại khí bàng bạc viện lạc bên trong, lặng lặng ngồi xếp bằng lấy tam nam hai nữ năm tên hơn 10 tuổi thiếu niên, bọn hắn chính là Thiên Đế Học Viện Minh Hữu Thiên Thần Tông. Long đảo đều nhanh muốn mở ra, làm sao còn không thấy Thiên Đế Học Viện bóng người? Giá đỡ bảy cũng là rất lớn. Lúc này, một tên 14-15 tuổi gầy gò thiếu niên có chút khó chịu nói: Tông môn không chỉ có yêu cầu bọn hắn từ bỏ tranh đoạt chân long huyết dịch, lại còn muốn hiệp trợ Thiên Đế Học Viện đi tranh đoạt, đây đều là cái gì cùng cái gì? Không chỉ có là hắn khó chịu, liền ngay cả bốn người khác cũng là 10 điểm khó chịu, trong lòng đều tâm tình có chút mâu thuẫn. Khó chịu về khó chịu, nhưng là bọn hắn hay là có minh lý người, cũng biết tông môn làm như vậy nguyên nhân. Giống bọn hắn Thiên Thần Tông, chỉ là rất nhiều trong thánh địa bình thường nhất tồn tại, căn bản cũng không có năng lực cùng thiên hạ năm đại học viện tranh đoạt. Cho dù là kia năm đại học viện không có toàn đến, nhưng là những cái kia thực lực trước Mao thánh địa cũng tới không ít, mà lại mạnh hơn bọn họ cũng là chỗ nào cũng có. Tông môn tự có tông môn dự định, huống hồ chân long huyết dịch cũng không phải là tốt như vậy đoạn, không cẩn thận liền sẽ bị người toàn diệt. Lúc này, một tên 14-15 tuổi thiếu nữ từ tốn nói. Tên này thiếu nữ tên là Không Tiếp Như, chính là lần này Thiên Thần Tông đầu rồng, cũng là Thiên Thần Tông đệ tử kiệt xuất nhất. Nàng thân mang một thân màu lam nhạt sa y, trên vai hất lên lụa mỏng màu trắng, gió nhẹ thổi qua, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tốt đáng tiếc nha. Lúc này, một tên 12-13 tuổi thiếu nữ chu miệng nhỏ nói, một bức không nỡ dáng vẻ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 141, cực phẩm tiểu la liệu vê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, trong sân, năm tên thiếu niên hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt khác nhau. Trong đó tên kia 12-13 tuổi thiếu nữ, một đôi mắt to tầm thường chuyện, tựa hồ đang đánh ý định quỷ quái gì, sau đó híp mắt to âm thầm nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, thỉnh thoảng phát ra hát hát tiếng cười. Cục cưng, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng đừng làm loạn. Chân long huyết dịch đối tại chúng ta quá mức xa xôi, chỉ có chân long điểm huyệt chi pháp mới là mục tiêu của chúng ta, mỗi người đều tất nhiên học được, dạng này mới không uổng công chúng ta tới một năm. Không Tiếp Nhược ngọc thể tu giải, đình đình ngọc lập, tựa như một tên thần nữ, khí tức bất phàm. Lúc này, quay đầu nhìn thấy tiểu nữ hài kia bộ dáng, lập tức biết nàng đang đánh ý định quỷ quái gì, thế là sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta lúc nào làm loạn rồi?" Tên kia 12-13 tuổi tiểu nữ hài, như bị giẫm cái đuôi mèo mèo con, lập tức nhảy dựng lên: "Ta chỉ là nói một câu tốt đáng tiếc mà thôi, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Mà lại ta còn biết lần này hiệp trợ Thiên Đế Học Viện là vì thu hoạch được Thần Hoàng Minh Thiếu." Thần Hoàng Minh Thiếu? Cái khác ba tên Thiên Thần Tông đệ tử nghe tới, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chân Long Điểm Huyệt, Thần Hoàng Minh Thiếu, Thánh Hổ Tướng về sau, Huyền Vũ Hòa Phong, được xưng là thắp sáng đan điển sinh cơ bốn đại tuyệt học, chính là thời kỳ thượng cổ thánh hoàng, đại đế sáng tạo, có thể ngộ nhưng không thể cầu đế học. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, bốn đại tuyệt học cùng tu thì có thể dục ra thập phẩm kim đan. Mà Thiên Đế Sơn bên trong Thần Hoàng Minh Thiếu, truyền thuyết là thượng cổ thánh hoàng chim quan nhập Thiên Đế Sơn tu hành có được, vì báo đáp thiên đế, thế là ở trong núi cũng lưu lại hắn một môn tuyệt học. A, tiểu nữ hài lập tức che miệng nhỏ, trừng mắt kia một đôi xoay tít mắt to, một bức không phải ta cố ý muốn nói dáng vẻ, lộ ra rất là đáng yêu, sau đó lại lúc lắc tay nhỏ nói: à, không liên quan ta sự tình, không phải ta muốn nói. Người cái miệng động, Không Tiếp Như không có ngữ nhìn trời xanh, cũng lười lại để ý đến nàng. Ai không biết nàng là Thiên Thần Tông nhất gây sự, nhất định ngậm, nhất tinh linh, cũng là có thể nhất gây chuyện, khó nhất gây quỷ nha đầu. Mà lại nàng còn có một cái khiến người vô pháp quản giáo thân phận, Thiên Thần Tông trưởng môn duy nhất nữ nhi. Tiếp Như, khó nói chúng ta thật muốn hiệp trợ Thiên Đế Học Viện cướp đoạt chân long huyết dịch. Lúc này, một tên Thiên Thần Tông đệ tử 10 điểm không cam tâm nói, không tiếc như trầm mặt một chút, lông mày một thích nói, đây là tông môn yêu cầu, ngươi có thể hướng tông môn đưa ra kháng nghị.
Kháng nghị?
Tên đệ tử kia lập tức tỉnh ngồi, sau đó tức giận bất bình nói, lấy chúng ta thân phận và địa vị, có thể kháng nghị?
Không thể.
Không tiếc như lắc đầu.
Chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi?
Lại là một tên đệ tử không cam lòng hỏi.
Không dạng này tính, vậy ngươi còn có thể làm sao?
Không tiếc như hỏi ngược lại, không nói đệ tử khác, liền xem như nàng, trong lòng cũng có chút không cam lòng.
Đây chính là chân long huyết dịch à, là vô song nghịch thiên thần vật, ai cam tâm tình nguyện chắp tay nhường cho người?
Ý tứ của ta đó là, nếu là có cơ hội, chúng ta cũng có thể tranh một chuyến.
Nếu như không thể cầu, cũng không nên miễn cưỡng, cái này tổng so chắp tay nhường cho người mạnh đi.
Tên kia Thiên Thần Tông đệ tử thăm dò nói.
Ta cũng đồng ý.
Lúc này, một tên Thiên Thần Tông đệ tử phụ lời.
Ta cũng đồng ý.
Lại là một tên đệ tử gật đầu.
Không tiếc như trầm mặc, lông mày chăm chú nhau cùng một chỗ, chân long huyết dịch dụ hoặc thực tế là quá lớn, để nàng không cách nào làm được chắp tay nhường cho người, cuối cùng nhìn thoáng qua ba người nói, tốt, vậy chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Được.
Kia ba tên đệ tử trăm miệng một lời nói, sắc mặt có chút vui sướng.
Ừ, xem ai đang đánh như ma trước quỷ, còn không phải ngươi.
Tiểu nữ hài hai tay chống nạnh, chu miệng nhỏ, trên mặt hài nhi mập lộ ra đáng yêu vô so.
Không tiếc như cùng ba tên đệ tử không nhìn thẳng nàng.
Kia Thiên Đế học viện bên kia như thế nào bàn giao?
Một tên đệ tử nghĩ hỏi.
Còn có thể thế nào, tùy ý ứng phó là được, thật đúng là giúp bọn hắn, đầu góc người nước vào đi.
Một tên đệ tử tỉnh không để ý nói.
Có thể, nhưng không thể lãnh đạm, để người khác nhìn ra cái gì.
Nếu để cho bọn hắn biết nói chúng ta đánh chủ ý, rất có thể sẽ đoạn mất chúng ta tiến vào Thiên Đế Sơn, tu luyện thần hoàng minh khiếu cơ hội.
Không tiếc nếu nói, nghĩ lại bổ sung, dạng này, Thiên Đế học viện liền từ ta ứng phó, các ngươi cũng không cần lắm miệng, miễn cho lộ manh mối gì.
Sau khi nói xong, ánh mắt rơi vào tiểu trên người cô gái, nghiêm túc nói,
"Ừm, không cho phép ngươi đánh Thiên Đế học viện đệ tử chủ ý, để tránh gây ra phiền phức gì tới."
"A, ngươi cái xú bà nương, cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta rồi."
Tiểu nữ hài lập tức tức điên, nhảy dựng lên chỉ vào Không Tiếc Như mắng to, rõ ràng là các ngươi đang đánh tiểu cửu cửu, muốn hố Thiên Đế học viện.
"Còn có, liền cho phép các ngươi hố Thiên Đế học viện đệ tử, liền không cho phép ta sở chút chỗ tốt, ngươi có muốn hay không quá bá đạo rồi."
Phúc.
Cái khác ba tên nam đệ tử vừa nghe đến xú bà nương ba chữ này, lập tức nhịn không được cười lên, đều là vụng trộm nhìn xem Không Tiếc Như.
Lúc này, Không Tiếc Như bị tiểu nữ hài một tiếng xú bà nương, tức giận đến bộ ngực chập trùng không ngừng, lạnh lùng như băng, quát lên lấy, ngươi lại kêu một tiếng, ta liền xé rách miệng của ngươi.
Còn có, đây là ai dạy ngươi?
Ta nghe người ta nói.
Tiểu nữ hài mắt to xoay tít, sau đó nhìn về phía kia ba tên đệ tử sâu kín nói, ta còn nghe bọn hắn nói, muốn cùng ngươi bên trên giường đâu, muốn làm kia xấu hổ sự tình.
Im ngay.
Không Tiếc Như giận tí mặt, sắc mặt cũng có chút từng đỏ, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia ba tên đệ tử, một cỗ sát khí đang tràn ngập.
Ta chưa nói qua.
Không phải ta.
Kia ba tên đệ tử trợn mắt hốt mồm, kia nha đầu chết tiệt kia thực có can đảm nói à, nhìn thấy Không Tiếc nếu muốn giết người, một bên lui lại một bên quát tay, vội vàng phủ nhận.
Thôi đi, một bang không có can đảm quỷ, dám nói không dám nhận.
Tiểu nữ hải khinh bị nói.
Hừ.
Không Tiếc Như gửi lạnh một tiếng, một cái lăng lệ mắt đao căng về phía tiểu nữ hải, lạnh lùng nói, ngươi khắp người đều là bảo vật, còn sợ cái gì sợ?
Mà lại, cả cái tông môn liền số bảo bối của ngươi nhiều nhất, cẩn thận bị người đoạt.
Ta bảo bối nhiều, mắc mớ gì tới ngươi?
Tiểu nữ hải một bức dáng vẻ đắc ý các ngươi coi chừng nàng, đừng để nàng nháo sự là được.
Không Tiếc Như lạnh lùng đối ba tên đệ tử nói,
ngươi cái xú bà nương, ta ai cần ngươi lo.
Tiểu nữ hài lập tức không làm, sau đó uy hiếp nói, ngươi dám quản ta, ta liền dám nói cho cha, cho hắn biết các ngươi muốn hố Thiên Đế học viện.
Ầm ầm,
một tiếng vang thật lớn từ phương đông truyền đến, làm cả thiên địa vì đó run lên, như là đất rung núi chuyển.
A, xảy ra chuyện gì rồi?
Tiểu nữ hài lập tức thất kinh, có chút hốt hoảng hỏi.
Không Tiếc Như cùng ba tên đệ tử đều là nhìn về phía phương đông, sắc mặt lộ ra nghi hoặc, tiếp lấy bên ngoài sôi trào dương hất lên, lộ ra vô số náo nhiệt.
Long đảo xuất hiện, nhanh đi.
À, chân long điện ngàn năm sau lần nữa như thế, đây là cơ duyên to lớn, tuyệt đối không được sai mất cơ hội.
Chân long huyết dịch xuất hiện, mọi người đi đoạt ta.
Từng cái âm thanh kích động từ bên ngoài truyền vào, khiến Thiên Thần Tông năm tên đệ tử giật mình, nghĩ không ra là long đảo xuất hiện.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 142, thật là lớn một đầu khủng long ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ngay cả mây thành bởi vì long đảo hiện thế nháy mắt sôi trào lên, các đại thánh địa nhao nhao tiến đến, sợ chậm nửa nhịp bị người chiếm tiên cơ.
Long đảo bản danh cũng không gọi long đảo, mà gọi là đông cực đảo, chính là đại hoang thế giới nhất đông một hòn đảo.
Về phần vì sao muốn gọi long đảo, là bởi vì chân long điện mỗi lần đều giáng lâm tại hòn đảo này, mà lại hòn đảo này còn có trong truyền thuyết long tộc đang bảo vệ, bởi vậy cũng cứ gọi long đảo. Tiến vào long đảo đoạt được long lệnh, mới có thể tiến vào chân long điện. Hiện tại ngay cả long đảo đều xuất thế, kia Thiên Đế học viện vậy mà còn chưa có xuất hiện, thật sự là gấp chết người.
Một tên Thiên Thần Tông đệ tử hàm răng ngứa nói, thật không thể đem Thiên Đế học viện đệ tử đều vào một lần.
Hừ, không cho bọn hắn một chút sắc mặt nhìn, còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật.
Lại một tên đệ tử nói, 10 điểm khó chịu Thiên Đế học viện chậm chạp chưa tới.
Ghi nhớ, không thể làm loạn. không tiếc như nhắc nhở lấy. Thực tế quá làm giận, còn cho là mình là thiên hạ năm đại học viện. Một tên đệ tử 10 điểm khó chịu. Tại mọi người oán trách thời điểm, một tên người mặc huyền bào uy nghiêm nam tử trung niên, đột nhiên ra hiện tại trước người của bọn hắn. Hắn vừa hiện thân, liền lập tức để cả tòa viện lạc đều tràn ngập một cỗ uy nghiêm, không thể xâm phạm cường hãn khí tức. Cái này người đàn ông tuổi trung niên hai mắt thâm thúy, sắc mặt có chút hờ hững, trên thân lộ ra một cỗ kiên nghị, kiên cường, quả cảm cường thế khí tức. Tham kiến trưởng môn. Không tiếc không cùng ba tên đệ tử nhìn thấy, trong lòng dưới sự kinh hãi đều là quỳ lạy xuống dưới, không dám có nửa phân dị động. Cha, người chạy đi đâu rồi? Lúc này tiểu nữ hài kia chạy vội tới, có chút oán trách, Long đảo xuất hiện, cha chúng ta nhanh đi, trễ thế nhưng là không có cơ hội. Còn có, mau mau cho nữ nhi một chút lợi hại bà bối, bằng không nữ nhi bị người trước gian sau giết, lại gian lại giết. Hồ nháo. Nam tử trung niên một tiếng quát lên, thân trên tuân ra khí tức bàng bạc như sơn nhạc, áp chế phải cả tòa viện lạc muốn vỡ vụn. Ách, nói sai, nói sai. Tiểu nữ hài lập tức che miệng nhỏ, sau đó chống nạnh giống to, nếu như ngươi không cho nữ nhi lợi hại bà bối, con gái của ngươi liền cũng bị người giết, nhanh cho ta bà bối. Không tiếc như cùng ba tên đệ tử thấy cảnh này, đều là đem đầu xoay quá khứ, sợ trưởng môn trong cơn giận dữ, đem bọn hắn một bàn tay đập dẹp. Tiểu nữ hải có thể tùy ý náo, nhưng là bọn hắn không dám, đừng nói là náo, hiện tại liền ngay cả cũng không dám nhìn xuống dưới. Làm càn. Nam tử trung niên uy nghiêm quát to một tiếng, một cỗ kinh khủng khí lang hướng bốn phía tán đi, phá hủy hết thảy. Thử, thử, ngươi giống, ngươi giống. Tiểu nữ hải một chút cũng không sợ, ngược lại trừng trong mắt, một bức ngươi hùng tà bộ dáng. Trưởng môn, đệ tử xin được cáo lui trước. Không tiếc như cùng ba tên đệ tử tranh thủ thời gian thi lễ một cái, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài, sợ chậm một bước. Trong chớp mắt, bọn hắn liền đi tới ngay cả mây ngoài thành bờ biển, nhìn thấy một chút thánh địa đang điên cuồng hướng Đông Hải tiến đến, trong lòng lập tức có chút ao ước. Thử, Thiên Đế Học Viện quá đáng ghét. Một tên đệ tử hung dữ nói. Một ngày trôi qua, nhìn thấy Thiên Đế Học Viện còn chưa tới đến, Thiên Thần Tông đệ tử đều là tiếng oán than dậy đất, nhàm chán ngồi tại bờ biển nham thạch bên trên. Cha, toàn bộ ngay cả mây thành tựa hồ chỉ còn lại có chúng ta à? Còn muốn kế tiếp theo cùng Thiên Đế Học Viện sao? Bọn hắn giá đỡ không khỏi quá lớn, lại muốn ta Thiên Thần Tông chờ bọn hắn. To lớn bảo, cũng chính là tiểu nữ hài kia, xách lấy miệng tùy ý nói. Tại trong tay nàng, còn cầm một chuỗi băng đường hồ lô, thỉnh thoảng nhai lên một cái, vui vẻ đến mắt to đều híp lại. Thiên Thần Tông trưởng môn nhìn thoáng qua chúng đệ tử, nói, không đổi. Dù cho Long đảo như thế, cũng không sẽ lập tức mở ra, ai cũng tiến vào không được. Lại cùng các loại, hiện tại, vượt lên trước cũng không là một chuyện tốt. Trưởng môn, nếu không chúng ta tới trước Long đảo nhìn xem, tại Long đảo cũng có thể a. Một tên nóng đội đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Tên đệ tử này vừa nói xong, đệ tử khác đều là mong đợi nhìn xem. Thiên Thần Tông trưởng môn nhìn một chút chúng đệ tử, đang muốn nói chuyện, một tiếng nói giản mua đột ngột từ phương xa truyền đến, "Huyền Đại Minh, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi vẫn như cũ là thần thái bay dương à?" Tại phía sau bọn hắn, một cái cự đại bóng trắng chính phi tốc lướt đến, chớp mắt liền rơi vào bờ biển nham thạch bên trên, là một con ưu nhã tiên hạc, mà tiên hạc bên trên thì là đang ngồi mấy người. Thiên Thần Tông đệ tử nhìn thấy đối phương là một tên người mặc cạn trường bào màu xám, khí tức hình dạng đều hết sức bình thường lão giả, không khỏi hơi hơi kinh ngạc một chút. Tại tên lão giả kia sau lưng, còn đi theo bốn tên cùng bọn hắn niên kỷ tương tự thiếu niên, mà một tên khác thì là một cái vóc người khôi ngô vô so chẳng hán. Chẳng lẽ bọn hắn chính là Thiên Đế Học Viện người? Thiên Thần Tông đệ tử đang suy đoán. Huyền Đại Minh, xin thứ lỗi. Đại trưởng lão núi Liêu vừa rơi xuống, lập tức chắp tay, mang theo hãy này nói, lão phu bởi vì một ít chuyện, đem thời gian làm trễ lại, hiện tại thế nhưng là tới chậm rồi. Không muộn, thời gian vừa vặn. Thiên Thần Tông trưởng môn mỉm cười nói, nhưng là tâm lý hơi hơi kinh ngạc một chút, không biết là chuyện gì vậy mà dẫn đến đối phương chậm trễ thời gian. Đón lấy, chỉ Thiên Thần Tông đệ tử, cười nói, ngược lại là những tiểu gia hỏa này có chút nóng nảy, muốn đi xem việc đời. Còn không mau tới bái kiến Thiên Đế Sơn núi Liêu tiền bối. Vạn bối không tiếc như, bái kiến núi Liêu tiền bối. Không tiếc như mấy tên đệ tử đều là cung kính thi lễ một cái. Tiến Thanh, Phong Bách Thư bọn người, cũng khỏi phải đại trưởng lão mở miệng nhắc nhở, lập tức đối Thiên Thần Tông trưởng môn hành lễ. Đi xong lễ về sau, Tiến Thanh bọn người bắt đầu quan sát Thiên Thần Tông năm tên đệ tử, mà Thiên Thần Tông năm tên đệ tử cũng đang quan sát Tiến Thanh bọn hắn. Đã như vậy cũng nên xuất phát. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng. Sau đó đối Thiên Thần Tông trưởng môn làm một cái tư thế xin mời, liền lập tức mang theo Yến Thanh bọn người hướng Đông Hải bay đi. Tiên Hạc chở đại trưởng lão, Yến Thanh bọn người ở tại Đông Hải bên trên bay đại khái 2 ngày, liền thấy phương xa xuất hiện một cái khí thế bất phàm hòn đảo. Kia một hòn đảo hào quang đầy trời, từng đạo thần quang trong bắt từ bên trong bay ra, từng tiếng gầm thét từ đó truyền đến, còn tản ra một cỗ kinh khủng cường hãn khí tức. Mà lại, tại kia một hòn đảo trên không còn lơ lửng không ít bóng người, cùng các loại thần kỳ, uy mãnh phi cầm tẩu thú, có hơn mấy ngàn người. Tại thời khắc này, thiên hạ thánh địa, chí ít có một tụ tập chi đây. Tiến Thanh bọn người bay gần hòn đảo, lập tức liền thấy trên bờ cắt đứng thẳng một đầu kinh khủng quái vật khổng lồ. Kia là một đầu thân thể khoảng chừng 200-300 trượng, vừa liếc nhìn phảng phất như một đầu giống như núi khủng long bạo chúa. Như dãy núi màu đen trên sống lưng, bao trùm đầy hàn lóng lánh vảy giáp màu đen, mỗi phiến lân giáp đều có trượng bao dài, nửa trượng hơn rộng bao nhiêu. Xa xa nhìn lại, cái này toàn thân trên dưới hàn mang lấp lóe màu đen cự vô bá, lộ ra phá lệ dữ tợn. Thật là lớn một đầu khủng long. Tiến Thanh nhìn thấy, lập tức bị hù dọa. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận. Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 143, Thiên Đế Học Viện, Cửu Lĩnh S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trên Long đảo, đầu kia quái vật khổng lồ đối bầu trời mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra một loạt hình như kiếm bản rộng sắc bén cự răng, phát ra một tiếng cực kỳ kinh khủng gào thét, chấn động phải biển cả đều kịch liệt khởi động sóng dậy. Xanh biết cự nhãn, tản mát ra như đốt cú quang. Uy thế khủng bố vô so. Nếu như không phải trên Long đảo bao phủ một cái bán cầu nhàn nhạt màn sáng, đem hết thảy tất cả đều ngăn chặn, trôi nổi tại trên không những cái kia tu hành, toàn bộ đều sẽ bị gào vỡ. Cái gì khủng long? Thiên Thần Tông bên kia một tên tiểu nữ hài sau khi nghe được, nháy mắt hiếu kỳ hỏi, sau đó chỉ đầu kia khủng long bạo chúa nói, đây không phải là khủng long bạo chúa sao? Chẳng lẽ khủng long là nó một cái tên khác? Khủng long chính là kinh khủng khủng long bạo chúa. Tiến Thanh giải thích nói, a, thì ra là thế a. To lớn bảo một bức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó hai mắt như mạo tinh tinh nói, chờ chúng ta tiến vào Long đảo về sau, đi trộm trứng rồng như thế nào? Về sau chúng ta liền có thể nuôi một đầu khủng long bạo chúa, có thể kéo ra ngoài dọa người. Hắc hắc. Trộm trứng rồng. Yến Thanh con mắt đột nhiên phát sáng lên, nếu như trộm được một viên trứng rồng, nói không chừng thật đúng là có thể ấp ra một đầu tiểu long tới. Cưới một đầu thần long bay lượn tiên vũ, ngẫm lại đều có chút kích động. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc này, một cái lạnh lùng như băng thiếu nữ thanh âm truyền đến, Yến Thanh liền thấy không tiếc như trừng mắt lên mình, sau đó dạy dỗ to lớn bảo nói, tại Long đảo trộm trứng rồng, kia là muốn chết. Thôi đi, chỉ nói là nói mà thôi, lại không phải thật trộm. To lớn bảo phiết lấy miệng nhỏ, có chút bất mãn không tiếc như luôn luôn của nàng. Yến Thanh cũng cảm thấy tại trên Long đảo trộm trứng rồng, phong hiểm thực tế là quá lớn, quả thực chính là tìm đường chết tiết tấu, nghị nghị vẫn lắc đầu một cái. Bất quá, nhìn thấy đảo trước đầu này khủng long bạo chúa, lại là để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Đó chính là tại thần môn thế giới bên trong, kia từng đầu bị khóa tại đáy biển hồng hoang hung thú, mà lại nơi đó hung thú so với người bá vương này lòng, càng khủng bố hơn vô số lần, cây bốn liền không cùng đẳng cấp. Mà tại đầu này khủng long bạo chúa sau lưng, đồng dạng là chăm chú trói buộc hai đạo bát to thô xích sắt màu đen, mỗi một đạo dây sắt đều nối tới hòn đảo chỗ sâu. Cự tắc thiên truy bất luyện, to dài mà kiên cố, điểm điểm ô quang làm nó lộ ra âm hàn vô so. Khủng long bạo chúa tựa hồ nghĩ từ hòn đảo bên trong kiếm thoát ra, lại là bị dây sắt gắt gao khóa lại. Mỗi khi nó dãy rủa ra, liền sẽ bị dây sắt kéo trở về, một lần nữa trở lại trên bờ cắt bên trong. Khủng long bạo chúa lần lượt dãy rủa, lần lượt gào thét, toàn bộ biển cả đều bị nhiễu động, nhấc lên một cỗ lại một cỗ kinh thiên sóng lớn, mỗi một cỗ sóng lớn đều cao tới mấy chục trượng. Loại này tình tượng giống nhau ý hệt, Yến Thanh con mắt không khỏi híp lại, não hải đang nhanh chóng suy tư, chẳng lẽ tòa này Long đảo cùng thần tàng thạch đảo còn có quan hệ gì? Bằng không, vì gì tương tự như vậy? Yến Thanh nghĩ, kết nối đại trưởng lão liền trực tiếp hỏi lên, đại trưởng lão, đầu này khủng long bạo chúa là bị người nào khóa tại nơi này? Không biết, cũng không người nào biết. Đại trưởng lão lắc đầu, tựa hồ cũng bị trước mắt đầu này khủng long bạo chúa cho rung động đến, ánh mắt hiện lên chút rung động thần sắc. Vì sao? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi. Từ khi Long đảo có ghi chép đến nay, nó vẫn bị khóa ở cái này bên trong, căn bản cũng không biết là người phương nào gây nên. Đại trưởng lão lắc đầu. Đã Long đảo là chân Long điện giáng lâm chi địa, kia có phải hay không là Long sư Thánh Hoàng đem nó khóa lại? Yến Thanh nghĩ nói, trong đầu liên tiếp nghi vấn, còn có, vì sao muốn đem một đầu khủng long bạo chúa khóa tại cái này bên trong, chẳng lẽ là vì thủ hộ Long đảo? Nhưng Long đảo chỉ có chân Long điện giáng lâm lúc, nó mới có thể xuất hiện a. Đại trưởng lão lắc đầu, ánh mắt đánh giá đầu kia khủng long bạo chúa nói, không phải một đầu, mà là 9 đầu. Chứ khủng long bạo chúa bên ngoài, còn có nó huyết mạch của hắn Vương Long, cũng không so khủng long bạo chúa yếu. Tiến Thanh há to miệng, hơi kinh ngạc, nghĩ không ra trên Long đảo vậy mà khóa 9 đầu huyết mạch Vương Long. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, huyết mạch Vương Long chính là thái cổ hung thú một trong, bên trên nhưng độ thiên thần, dưới có thể chạm đại ma, thực lực mạnh mẽ ngập trời. Lúc này, Thiên Thần Tông trưởng môn nhìn thoáng qua Yến Thanh, mỉm cười nói, nếu như chỉ là kia 9 đầu huyết mạch Vương Long, nói là Long đảo ngược lại là có hữu danh vô thực. Kỳ thật, Long đảo bên trong trừ bỏ bị khóa lại 9 đầu huyết mạch Vương Long bên ngoài, còn có vô số cái khác phổ thông đại long. Đại Đường Đế quốc danh chấn thiên hạ Long chiến quân, cơ hồ mỗi một cái đều là Long chiến sĩ, nếu là Long chiến sĩ, kia tọa kỵ của bọn hắn tự nhiên là Long. Nhiều như vậy Long, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có cái này trên Long đảo mới có. Tiến Thanh nghĩ không ra tòa này xem ra không thế nào thu hút hòn đảo, vậy mà giấu nhiều như vậy Long. Tiếp lấy khẽ giật mình, hỏi, Long đảo không phải chỉ có luân hải cảnh người tu hành mới có thể tiến nhập sao? Vậy bọn hắn lại là như thế nào tiến vào Long đảo, hàng phục những cái kia Long? Chỉ có chân Long điện giáng lâm thời điểm, Long đảo mới chỉ có thể từ luân hải cảnh đệ tử tiến vào. Thiên Thần Tông trưởng môn ý vị thâm trường nói, về phần thời gian khác bọn hắn là như thế nào tiến vào, thì là Đại Đường Đế quốc bí mật. Nếu như ai cũng có thể tiến vào Long đảo, liền không có danh chấn thiên hạ Long chiến quân. Lúc này, Long đảo mặc dù xuất hiện, nhưng còn không có chân chính mở ra, cũng không thể đi vào. Từng cái thánh địa trưởng lão, trưởng môn hoặc giáo chủ đều mang theo đệ tử của mình, trôi nổi tại Long đảo bên ngoài trên không, lặng lặng quan sát lấy trong đảo tình huống. Theo thời gian trôi qua, Long người trên đảo cũng càng ngày càng nhiều, mà lại địa vị cũng càng lúc càng lớn. Bất quá, ở thời điểm này, một chút có thủ thánh địa gặp cùng một chỗ, lần nữa làm lên, thực lực yếu đến còn bị người diệt dòng dã một chi đội ngũ. Toàn đầu nhìn thấy đôi Yến Thanh, lập tức kinh tâm táng đảm, không khỏi hỏi, đại trưởng lão, chúng ta Thiên Đế học viện có cái gì cựu địch? Yến Thanh vừa nói xong, Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt mấy người cũng nhìn về phía đại trưởng lão, nếu như bị đối phương âm thầm âm một đêm còn không biết, kia được nhiều không may a có. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Không phải đâu. Sơn Phủ kinh ngạc nói.
cái thánh địa kia không có cựu địch, chỉ cần cẩn thận ứng phó là được. Đại trưởng lão chẳng hề để ý nói nói, bọn hắn theo thứ tự là Kiếm Sơn, Thanh Cư, Vạn Động. Đại trưởng lão một hơi nói mấy cái, cả kinh yến thanh bọn người há to miệng, nhất thời im lặng. Lớn, đại trưởng lão, ngươi không nên làm ta sợ à, chúng ta Thiên Đế học viện làm sao nhiều như vậy cựu địch? Đây là muốn bị người diệt đội tiết tấu à? Phong Bách Thư cũng không nhịn được kinh hãi lên, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn nhưng là vừa mới mắt thấy một cái thánh địa đội ngũ bị người diệt. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ tây nam phương hướng truyền đến, làm cả Long Đạo bên ngoài người tu hành đều là giật mình. Một tiếng vượng gãy xẹt qua chân trời, đem toàn bộ biển cả đều chấn động đến sôi trào lên, mọi người liền thấy một đầu to lớn vô so hỏa hướng vượng hoàng từ phương xa bay tới, trên thân thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm bận bẹo toàn bộ bầu trời. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 144, Thiên Hạ Năm Giáp Học Viện E, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, phương xa, kia một khoảng trời bị thiêu đốt phải đều bắt đầu vặn mèo, một mảnh hỏa hồng, tản ra quần quần sóng nhiệt, như là bị thiêu đốt qua. Mà lại, phàm là Phượng Hoàng những nơi đi qua, nước biển đều là sôi trào lên, bốc lên quần quần bọt khí. Phượng Hoàng thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, khiến không gian xung quanh vặn mèo, để người căn bản là không cách nào rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của nó, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một cái hình dáng. Đầu này hỏa Phượng Hoàng khoảng chừng mấy chục trượng lớn. Lúc này, những cái kia tu hành cũng không khỏi kinh hô lên, một tên thánh địa trưởng lão nói, chẳng lẽ là Nam Thổ Đại Ly Đế quốc Hỏa Phượng Hoàng? Mặc dù đầu này Hỏa Phượng Hoàng không phải chân chính thần hoàng, nhưng là chỉ bằng vào nó, liền đủ diệt đi một cái thánh địa. Chẳng lẽ là Thiên Hạ Năm Giáp Ly Hỏa Học Viện? Có người tu hành rung động nói, nghĩ không ra ngay cả Ly Hỏa Học Viện cũng tới, chân long huyết dịch xem ra không có chúng ta cơ hội gì. Có người thở dài, Ly Hỏa Học Viện thực tế là quá mức cường thế, không người dám áp chế kỳ phong mang. Khi Hỏa Phượng Hoàng bay gần, Yến Thanh liền thấy Hỏa Phượng Hoàng trên lưng đứng thẳng một cái hắn phi thường thân ảnh quen thuộc, sắc mặt không khỏi biến đổi, người này vậy mà là Phượng Chân. Phong Bách Thư nhìn thấy Yến Thanh trên mặt dị thường, lập tức nhỏ giọng hỏi, ngươi biết người kia? Yến Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng có chút chột dạ, sau đó đối đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, chúng ta cựu địch lại nhiều một cái. Đại trưởng lão cũng phát hiện Yến Thanh dị thường, trong lòng không khỏi giật mình, hỏi, ngươi không phải là muốn nói Ly Hỏa Học Viện à? Hẳn là đi. Yến Thanh cũng không quá khẳng định nói, cái gì hẳn là chính là, không phải cũng không phải là. Đại trưởng lão trừng mắt liếc. Vâng. Yến Thanh bất đắc dĩ gật đầu một cái. Người gây Ly Hỏa Học Viện đệ tử nào? Đại trưởng lão cũng không thập phần lo lắng, Yến Thanh một tiểu nhân vật còn có thể gây ra chuyện gì đến, nhiều nhất là một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Mà lại, khoảng cách xa như vậy, Yến Thanh lại là thế nào chọc tới Ly Hỏa Học Viện? Nam Thổ Đại Ly Đế quốc cùng Thiên Đế cảnh khoảng cách, so Đông Thổ Đại Đường cùng Thiên Đế cảnh khoảng cách còn xa hơn được nhiều, hắn làm sao lại cùng Ly Hỏa Học Viện có gặp nhau? Ách, hắn gọi Phượng Chân, tựa hồ là Đại Ly Đế quốc thất hoàng tử. Yến Thanh nhỏ giọng nói. A. Đại trưởng lão chừng một con ngươi con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lại có chút không tin, sau đó hỏi, ngươi là như thế nào chọc tới hắn? Không phải ta chọc hắn, là hắn chọc ta, lòng dạ hắn quá mức chật hẹp. Về sau, ta đem hắn hô mấy lần. Yến Thanh càng nói càng chột dạ, hiện tại hắn mới chính thức cảm giác được Phượng Chân lợi hại. Đương nhiên, không phải Phượng Chân lợi hại, mà là bối cảnh của hắn lợi hại. Thiên Hạ Ngũ Đại Đế quốc cổ xưa à, hơn nữa còn là Đại Ly Đế quốc thất hoàng tử, giá trị bản thân tôn quý vô so, nhân vật như vậy là người có thể gây sao? Vẹn vẹn là đầu kia Hỏa Phượng Hoàng, liền có thể nhẹ nhõm mà đem bọn hắn cho diệt. Nghe nói Yến Thanh nói chuyện về sau, Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt bọn người đều là trừng trong mắt, một bức muốn giết người dáng vẻ. Kiếm Sơn, Thanh Cư, Vạn Động những này tiểu địch, chỉ là phổ thông thánh địa, nhưng là Ly Hỏa Học Viện cùng Nam Thổ Đại Ly Đế quốc, chính là thiên hạ ngũ bá một trong, cường thế vô so. Cho dù là thánh địa gặp được, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đại trưởng lão, nếu không chúng ta đi thôi. Sơn Phủ Náo Động mở rộng nói. Lần này Chân Long Điện mở ra, Thiên Hạ Năm Giáp Học Viện chỉ hai cái, ngươi liền cho ta trêu chọc một nửa, quả thực muốn chết ta. Đại trưởng lão bị tức phải phát run, kém chút một bàn tay đem Yến Thanh đánh bay. Lần này không nói là tranh đoạt Chân Long huyết dịch, liền ngay cả bảo mệnh đều 10 điểm khó khăn. Nếu như Yến Thanh đem kia một cỗ tàn hơn đế bi giữ lại, có lẽ còn có thể áp chế một chút Ly Hỏa Học Viện, nhưng là hiện tại. Đại trưởng lão ngẫm lại đều nhức đầu, tiểu tử này thực tế là rất có thể gây chuyện, vậy mà chọc tới Đại Ly Đế quốc thất hoàng tử trên thân. Đại trưởng lão, cái này thật không liên quan ta sự tình, là hắn trêu chọc ta chỉ là phản kích mà thôi. Yến Thanh bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn một chút Tỉnh Trung Tiên, hết xanh nhỏ, chẳng lẽ ngươi không nói hai câu? Ngươi coi ta là ngớ ngẩn à, là ngươi trêu chọc Đại Ly Đế quốc thất hoàng tử, lại không phải ta Tỉnh Trung Thiên. Là chính ngươi muốn chết, không muốn kéo lên ta. Tỉnh Trung Thiên miệt thị nói. Không nói, việc này đều đã phát sinh, cũng vô pháp vãn hồi. Đại trưởng lão lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm năm người nói, các ngươi đều cho ta cẩn thận chút, đặc biệt là gặp Kiếm Sơn đệ tử lúc, nhất định không thể khinh địch. Kiếm Sơn nổi tiếng nhất chính là một chiêu chế địch, cùng lấy yếu thắng mạnh, ngàn vạn không thể chủ quan. Về phần Ly Hỏa Học Viện, tự nhiên sẽ có Long Môn Học Viện áp chế, sẽ không có ngươi chuyện gì. Năm người đều là gật đầu, ai cũng không dám khinh địch. Thiên Thần Tông chính là Thiên Đế Học Viện minh hữu, phía sau đâm đao sự tình, bọn hắn ứng sẽ không phải làm, nhưng là sẽ không sẽ giúp các ngươi cướp đoạt Chân Long huyết dịch sẽ rất khó nói. Bất quá, cho dù là minh hữu, các ngươi cũng muốn lưu cái tâm nhãn. Đại trưởng lão dặn dò. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng tại Long Đảo bên ngoài xa xa liền ngừng lại, tựa hồ khinh thường tại cùng đảo bên ngoài những người tu hành kia làm bạn. Mà những người tu hành kia cũng nhượng bộ lui binh, không dám đi gây ly hỏa học viện. Mà lại, bọn hắn cũng tới gần không được, đầu kia hỏa phượng hoàng phát ra uy thế, thực tế là cường hãn ngập trời. Sau đó không lâu, mọi người liền thấy từng mai long lệnh từ trên trời giáng xuống rơi vào long đảo bên trong. Long lệnh xuất hiện, những cái kia tu hành lập tức hưng phấn lên, phi tốc hướng long đảo hạ xuống. Chỉ long lệnh xuất hiện thời điểm, luân hải cảnh người tu hành mới có thể tiến vào long đảo, mà lại chỉ có đoạt được một viên long lệnh mới có thể tiến vào chân long điện. Long lệnh xuất hiện, nháy mắt liền để các thánh địa thiên tài kích động, tranh nhau chen lấn mà rơi vào long đảo bên trong. À, long đảo bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, mọi người liền thấy tên thiếu niên kia bị một đầu không biết từ cái kia bên trong sông tới đại long, cắn phải vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn dưới bị nuốt xuống. Những cái kia nhìn thấy thiên tài không khỏi sắc mặt trắng bệnh, vừa mới tên thiếu niên kia thế nhưng là một cái thánh địa tuyệt thế thiên tài, thiên tư chắc tuyệt, nghĩ không ra cứ như vậy liền không có. Tiến Thanh mang theo Cổ Thanh Nguyệt, Phong Bách Thư bọn người cũng cẩn thận từng ly từng tí rơi vào long đảo bên trong, tranh đoạt long lệnh chỉ là bọn hắn muốn làm bước đầu tiên. Mà vào lúc này, long đảo ra ngoài hiện một cái khác thiên hạ năm giáp học viện, Long Môn học viện. Một đầu màu xanh đại long hoành đứng ở không, đạt tới hơn trăm trượng dài, toàn thân trên dưới lóe ra kinh khủng thanh quang, lộ ra phá lệ dữ tợn. Mà lại, nó uy thế ngập trời, lực áp thiên địa, không kém một chút nào tại đầu kia hỏa phượng hoàng. Tại đầu rồng bên trên, đón gió đứng bước một tên phong hoa tuyệt đại thiếu nữ áo trắng, xem ra 15, 16 tuổi dáng vẻ, như trên trời thần nữ giáng lâm, kinh diễm vô so. Quả nhiên là nàng đến. Nghĩ không ra ngay cả chân long chi nữ cũng tới. Có người tu hành nhìn thấy, không khỏi có chút khiếp sợ. Này thiếu nữ áo trắng chính là đại đường đế quốc tiểu công chúa, truyền thuyết nàng có được chân long thân thể, lần này chính là vì đoạt chân long huyết dịch mà tới. Tình thế bắt buộc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kèo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.